Hắn vội vàng ngăn lại nhà mình phụ hoàng hầu ngôn loạn ngữ, phụ hoàng, thời gian thật không còn sớm, ta về Vũ Vương phủ còn có chuyện khác muốn làm. Tuyết Đoan Ca nghe hắn, hai mắt híp lại, đánh giá không quá bình thường thế ngự hoa, Ly Hoàng không rời đầu cho nàng tới câu, ngươi đều biết. Mà hắn thì giống như tại né tránh cái gì. Chẳng lẽ, thế ngự hoa thật có chuyện gì giấu giếm hắn? Ly Hoàng ghét bỏ nhìn xem nhà mình, ngươi có thể có chuyện gì đi làm, mỗi lần đều lấy cái này nát lấy cớ rời đi. Thế ngự hoa. Tuyết Đoan Ca đột nhiên mỉm cười, giống như nụ hoa chấm nở kiểu diễm đoá hoa, không biết Ly Hoàng là có ý gì. Ta đã biết cái gì. Ly Hoàng nhìn xem hắn lộ ra vô tội lại thuần nhiên tiếu dung, nhìn nhìn lại nhà mình nhi tử, cũng dám đem trọng yếu như vậy sự tình giấu giếm tương lai người bên gối. Trong mắt của hắn có chút thất vọng sẽ qua, hắn không có ý định giúp nhi tử che giấu. Ly Hoàng hít sâu một hơi, là như vậy, ta đứa con trai này, thế ngự hoa, hắn. Ly Hoàng vừa nhắm mắt, tâm hung ác, bất năng nhân đạo. Thế ngự hoa sắc mặt đen. Tuyết Đoan Ca sắc mặt sáng lên. Không thể nào. Hắn bất năng nhân đạo. Tuyết Đoan Ca ánh mắt hồ nghi hướng thế ngự hoa trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Không đúng, nếu như hắn bất năng nhân đạo, kia mấy lần trước. Phản ứng của hắn lại là cái gì? Thế ngự hoa nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi hô, phụ hoàng. Ly Hoàng nghiêng qua hắn một chút, làm sao vậy, chẳng lẽ ta nói không phải sao? Người xem một chút ngươi, sống 20 năm, bên người một nữ đều không có, có cũng chỉ là thị nữ dược sư, liền ngay cả Vũ Vương phủ đô là thành một màu nam. Ngươi không phải là bất năng nhân đạo, đó là cái gì? Tuyết Đoan Ca thật. Cả ngươi đều ngây dại. Sau đó phốc phốc một tiếng bật cười. Thế ngự hoa âm trầm nhìn xem Ly Hoàng, cũng bởi vì điểm ấy, ngươi liền kết luận ta không thể. Rồi. Bất năng nhân đạo bốn chữ này, hắn thật sự là nói không mở miệng. Ly Hoàng thở dài, nhi tử, ngươi liền nhận mệnh được không? Phụ hoàng sẽ không trách ngươi. Ngươi thật không cần lại cái chảy cái cối, mặc dù cái này rất làm chúng ta bị tổn thất nam nhân tự tôn. Nhưng hắn liền là sự thật, ngươi phải tiếp nhận, ngươi muốn đối tiểu thất thẳng thắn. Tuyết Đoan Ca vui vẻ, trước mắt Ly Hoàng lật đổ tưởng tượng của nàng, không nghĩ tới là một cái như thế đậu bị người. Hắn háng giọng một cái, hỏi thế ngự hoa, ngươi thật, không thể cái kia. Chương 178, đây là đính hôn. Thế ngự hoa sắc mặt đã không thể dùng âm trầm những thứ này phổ thông hình dung từ để hình dung, hắn đặc biệt muốn đem trước mắt cái này cười một mặt cười trên nỗi đau của người khác giả vô tội tiểu nữ nhân vỏ tiến máu xương bên trong. Ngươi cảm thấy thế nào? Hắn âm trầm hỏi lại, khiến người không rét mà run. Tuyết Đoan Ca sờ mũi một cái, hắn cười hắc hắc, nhìn bên trái một chút phải nhìn một cái, cũng không định chính diện trả lời hắn vấn đề này. Tại biết hắn sau khi trở về, Ly Hoàng đánh đáy lòng đã đem Tuyết Đoan Ca nhận định là con dâu. Hiện tại hắn thấy, nhà mình cái này không có chút nào hiểu được hiếu thuận chi đạo nhi tử, là tại dùng ngôn ngữ để uy hiếp con dâu. Ly Hoàng thân thể cao, điểm này thế ngự hoa là kế thừa, ẩn ẩn còn có chút thắng qua hắn. Hắn nhanh chân một bước, Ly Hoàng ngăn tại Tuyết Đoan Ca phía trước, ở trên cao nhìn xuống nói, ngươi đây là làm cái gì, là muốn đem ta cho ngươi dự định vương phi dọa cho chạy sao? Hiện tại còn hiểu đến dùng ngôn ngữ vũ lực hù dọa con dâu ta a? A, cái nào đó bị hù dọa Tuyết Đoan Ca? Cái nào đó hù dọa Tuyết Đoan Ca thế ngự hoa? Ly Hoàng ngữ trọng tâm trường vỗ vô bờ vai của hắn, nữ nhân là muốn đau, không phải bị hù. Thế ngự hoa kéo ra khỏe mắt, truyền âm cho Tuyết Đoan Ca, công khai sao? Tuyết Đoan Ca, công khai đi. Nghe vậy, thế ngự hoa mi tâm đều nhu hòa không ít, hắn thế ngự hoa rốt cục chính danh. Có danh phận. Hắn ho âm thanh, không có ý định cùng trước mắt vị này thời mãn kinh đến Ly Hoàng lại so đo sự tình vừa rồi, ta cùng tiểu thất ngay tại kết giao. Ly Hoàng gật đầu, ta biết. Thế ngự hoa, vậy ngươi có thể đi hỏi nàng, ta đến cùng được hay không? Kỳ thật vì cái gì nhất định phải dây dưa vấn đề này đâu ha ha ha. Tuyết Đoan Ca chỉ cảm thấy toàn thân không tự đại. Bởi vì hai người kia ánh mắt thực sự quá nóng rực. Ly Hoàng thân hòa thái độ nói với nàng, tiểu thất, ngươi không cần sợ, nói thật là được rồi, không có chuyện gì. Thế ngự hoa lại nghĩ bạo tẩu. Tuyết Đoan Ca gương mặt giống như lên má đỏ đồng dạng, có chút hung đỏ, hắn giận dữ nhìn xem thế ngự hoa, thủy linh hai con ngươi nháy, giống như biết nói chuyện đồng dạng. Ly Hoàng nhìn trái phải hai người ánh mắt hô động, ho âm thanh, hung dữ nhìn xem nhà mình nhi tử, không cho phép dùng ánh mắt dọa tiểu thất. Thế ngự hoa kéo ra khỏe miệng, cái này đều cái nào cùng cái nào, hắn tại sao có thể có một cái dạng này phụ hoàng. Tuyết Đoan Ca chi chi ngông nô, nhỏ giọng nói, Ly Hoàng, ngươi yên tâm liền tốt. Ly Hoàng ánh mắt hồ nghi nhìn một chút Tuyết Đoan Ca, lại nhìn thế ngự hoa, thật. Thế ngự hoa đã tại nổi giận biên giới vừa đi vừa về bồi hồi, chẳng lẽ lại phụ hoàng ngươi hy vọng con của ngươi ta không được. Ly Hoàng một nghẹn, lớn tiếng nói, ngươi cái này là gì, ngươi đứa con bất hiếu này, vậy mà bộ dạng này nghĩ ngươi phụ hoàng. Tốt, không nói. Nhi thần cáo lui trước. Thế Ngự Hoa mặt đen lên, trước khi đi còn đem Tuyết Noãn ca lôi đi, không để ý Ly Hoàng mặt mũi, tại hắn vẻ kinh ngạc bên trong như là một trận gió rời đi. Nhìn xem hai người dần dần từng bước đi đến, Ly Hoàng khôi phục ngày thường thần sắc, hắn ngồi xuống, ánh mắt có chút ưu sầu, cứ như vậy mắt nhìn phía trước, phảng phất có thể qua xuyên qua trước mắt chướng ngại vật, không biết đang nhìn ai. Đã bao nhiêu năm, hắn rốt cục trở về, ta cũng không có cô phụ kỳ vọng của các ngươi. Lúc này Ly Hoàng, bên người vây quanh nhàn nhạt không rõ cảm xúc, bất quá, bên miệng hắn đột nhiên giơ lên một cái tiếu dung, không biết, ta đem bảo bối của các ngươi gạt làm con dâu phụ, các ngươi nếu là có cơ sẽ biết, sẽ là tâm tình gì. Đặc biệt là cái tính khí kia nóng nảy nam nhân. Bất quá, các ngươi có cơ hội không? Có lẽ có đi. Hào quang chiếu vào, hắn một phen nói một mình, giống như đang chờ mong cái gì, cũng rất giống, là tại lừa mình dối người. Bóng lưng của hắn như là vĩ ngạ, lại phủ lên ra một loại lạc tịch. Trên đường đi, Tuyết Noãn ca đều bị Thế Ngự Hoa nắm lấy mảnh khảnh cánh tay đi đường, gặp được không ít nô tài tỷ nữ, đều sẽ cung kính hành lễ, bái kiến Vũ Vương. Ánh mắt lại liếc trộm bên cạnh hắn nữ tử kia. Nhìn thấy Tuyết Noãn ca người, trong mắt không một bất quá xẹt qua kinh diệm ánh mắt, đều đang nghĩ, đây là nhà ai thiên kim. Vị kia danh môn chi hầu. Bất quá, cái này đều không phải trọng điểm là, từ trước đến nay không gần nữ sắc đẹp trai không tưởng nổi Vũ Vương lại vậy mà bắt lấy nữ nhân kia tay ba. A a a ba. Các nàng tốt muốn trở thành cái tay kia bị Vũ Vương bắt lấy. Nhưng tiền để các nàng được thành vì Tuyết Noãn ca. V. Vũ Vương nắm lấy một nữ tử tay một đường đi tới. Việc này tại lớn như vậy hoàng cung bắt đầu như là thảo nguyên chi hỏa cấp tốc cháy mở. Người rốt cuộc muốn mang ta đi na. Hắn nhanh, bước chân lại vượt lớn, Tuyết Noãn ca bị hắn nắm lấy cánh tay, không thể không chạy chậm mới có thể miễn cưỡng đuổi theo cước bộ của hắn. Thật sự là quá khinh người. Chân dài không tầm thường sao. Thế Ngự Hoa nghe nàng giận dữ thanh âm, bước chân ngừng lại, vung ra tay của nàng. Tuyết Noãn ca vuốt vuốt cánh tay, có chút thường đỏ, trắng non như tuyết làn da so sánh, thật sự là quá mức đột xuất. Thế Ngự Hoa trong mắt xẹt qua một tia hối hận, hắn đây là thế nào, hắn vuốt vuốt mi tâm, cũng không lần một lần hai bị phụ hoàng dạng này tức giận, thế nhưng không có như thế mất khống chế qua. Hắn tòng long minh giới xuất ra một hộp nho nhỏ tuyết nhang cao, thanh âm ôn nhu khàn khàn nói, cái này thuốc cao, xoa tại trên tay ngươi, có thể rất nhanh tiêu đỏ. Là ta không đúng, vừa mới hơi không khống chế được. Tuyết Noãn ca cảm thấy trong lòng ấm áp, buồn cười nhìn xem hắn, ta không có như thế mảnh mai không chịu nổi, bất quá chỉ là đỏ lên chút, không thương. Thế Ngự Hoa vẫn như cũ kiên trì, không nói lời gì kéo cánh tay của nàng, đầu ngón tay dính chút tuyết nhang cao, động tác nhu hòa bôi tại cánh tay nàng đỏ lên địa phương. Ai ui, Luca, ngươi nói chúng ta tới có phải hay không có chút không phải Luca? Đột nhiên, an tĩnh trong không khí truyền đến nữ tử âm thanh trong trẻo. Tuyết Noãn ca cùng Thế Ngự Hoa ngẩng đầu liếc nhau, an ý hướng thanh âm phương hướng nhìn sang. Người tới là Thế Vân Yên cùng Thế Tinh An. Thế Tinh An bó lấy trên người áo choàng, tiếp nhận Thế Vân Yên, ta xem là, nếu không thế nào hai huynh muội hiện tại quay đầu rời đi à. Thế Ngự Hoa, muốn biến mất liền tranh thủ thời gian. Thế Vân Yên nghe xong, lập tức không làm, nhảy nhảy nhót nhót đi vào Tuyết Noãn ca bên người, ta mới không muốn đâu. Người ta cũng không phải tới thăm ngươi, ta là tới nhìn nữ thần. Nói xong. Hắn còn làm cái mặt quỷ, được không đắc ý. Dù sao hắn hiện tại thế nhưng là có nữ thần làm hậu trường người ha ha ha. Thế Ngự Hoa nghiêng qua hắn một chút, ngu xuẩn vài chục năm, rốt cục thông minh một lần, tìm được một cái tốt chỗ dựa. Thế Tĩnh An bên miệng treo tiếu, từng bước một đi đến bên cạnh bọn họ, còn không phải sao. Thế Vân Yên hừ một tiếng, cũng không tính trả lời bọn hắn, hắn biết, hai người kia liền là đang ghen tị hắn. Hắn không cùng hai người kia người bình thường so đo. Hắn đem ánh mắt chuyển qua Tuyết Noãn ca trên thần. Đột nhiên giống như phát hiện cái gì đại lục mới đồng dạng hét lên một tiếng. Thế Ngự Hoa có chút nhíu mày, Vân Yên thật sự là rất ưa thích nhất kinh nhất sạ, thật sợ nàng hù dọa tiểu Tuyết Nhi. Chương 179, xếp hạng thứ 6. Thế Tinh An, thế nào? Tuyết Noãn ca cũng hướng hắn ném đi nghi ngờ thần sắc. Thế Vân Yên mặt xám như cho hướng Thế Tinh An nhào vào ngực, Luca, ta không muốn sống, Vũ ca ca cùng nữ thần, liền biết ngược người, tú ân ái, cho chó ăn lương. Không phải sao? Ta vừa rồi mới ăn một miếng, hiện tại bụng no mây mẩy. Thế Tĩnh An bất đắc dĩ xoa tóc của nàng, có chút buồn cười, tam ca bất quá giúp tam tẩu bôi thuốc mà thôi nha. Tuyết Noãn ca bên miệng cũng là treo bất đắc dĩ ý cười, còn tưởng rằng nha đầu này vừa rồi làm gì, đột nhiên nhất kinh nhất sạ. Thế Ngự Hoa nhíu mày, giống như đột nhiên biết Thế Vân Yên vì sao lại hét lên. Một giây sau, Thế Vân Yên duỗi ra tay nhỏ, lên án biểu lộ nhìn xem Thế Ngự Hoa, Vũ ca ca, ngươi trước kia không phải cái dạng này. hắn đưa mắt nhìn sang Thế Tịnh An, ủy khuất ba ba nói, ngươi biết không, ta vừa tới gần nhìn thấy nữ thần trên cánh tay xoa tuyết nhan cao địa phương, kỳ thật liền là bóp đỏ cánh tay, nhưng Vũ ca ca hắn vậy mà phung phí của trời, cầm cái này cực tốt tuyết nhan cao đến xoa. Phải biết, loại này tuyết nhan cao, tại phụ hoàng trong hậu cung, không biết có bao nhiêu thiếu nữ muốn cầu một chút cũng không cầu được đâu. Thế Tinh An, ánh mắt của hắn cũng không khỏi chuyển hướng tuyết noãn ca cánh tay, khỏe mắt kéo ra, vô vô tiểu muội bả vai, đừng hâm mộ, ngươi tam ca tài nhiều, ngươi về sau cũng sẽ tìm được một cái đối ngươi tốt như vậy nam tử. Thế Vân Yên bị hắn an ủi một đôi lời, thở dài, chuyện sau này, rồi nói sau. Hắn ánh mắt xéo xuống phát thức ăn cho chó hai người, dù sao, hiện tại, trước mắt, ta là bị ngược cái kia. Thế Tinh An cười ha ha, sau đó hắn liền khổ cực, có thể là tiếu quá mức, bị sặc. Thế Vân Yên nghiêng qua hắn một chút, để ngươi đắc ý, báo ứng đi, cái gì gọi là hiện thế báo, cái này là được. Thế Tĩnh An bất đắc dĩ lắc đầu. Tuyết Noãn ca hỏi Thế Ngự Hoa, giữa lông mày có chút nhu tình, Vân Yên vẫn luôn là dạng này sao? Thế Ngự Hoa, ừm. Ngươi nói tính cách. Đúng là, hắn là Đông Ly quốc trước mắt duy nhất một vị công chúa, chúng ta mấy cái huynh đệ, từ nhỏ đã bị Ly Hoàng căn dặn, phải thật tốt đối đãi muội muội, mà Vân Yên từ xuất sinh bắt đầu. Vẫn bị phụ hoàng coi là hòn ngọc quý trên tay, đến bây giờ cũng thế. Tuyết Noãn ca nga một tiếng, nhìn xem hắn cổ linh tinh quái bộ dáng, có chút bật cười, ta liền nói, hắn kia vô pháp vô thiên tính tình, là ai tung sủng ra, nguyên lai, đều là các ngươi đây này. Thế Vân Yên nhìn nữ thần hai cái thần đang nói thì thầm, dự định vứt bỏ Thế Tinh An, hướng nữ thần kia tiếp cận cái đầu quá khứ, nháy ánh mắt sáng ngời, cười hát hát nói, nữ thần, ngươi cùng Vũ ca ca đang nói gì đấy. Tuyết Noãn ca sờ sờ đầu của nàng, đang thảo luận ngươi. Thế Vân Yên một bước, duỗi ra một ngón tay chỉ mình, ta có chuyện gì đáng nói luận địa phương sao? Thế Tinh An, đương nhiên là có, khỏi cần phải nói, vẹn vẹn của ngươi kiểu tính tình, liền có rất nhiều lời có thể nói. Thế Vân Yên, đây là sự thực sao? Hắn nhìn về phía Tuyết Noãn ca, cái sau trở về hắn một cái thẳng thắn tiếu dung, ừm, đúng thế. Thế Vân Yên sợ kéo cái đầu, trong đầu có chút nhỏ ủy khuất nữ thần có phải hay không ghét bỏ hắn tính tình không tốt? Sau đó liền không muốn cùng hắn chơi. Ra hoàng cung, Thế Ngự Hoa lôi kéo Tuyết Noãn ca đi Vũ Vương phủ, cái sau bất đắc dĩ, trách nàng thực lực quá yếu, chỉ có thể tạm thời cúi đầu xuống. Vừa rồi, ngươi có tính không kháng chỉ? Hai người mười ngón đem nắm, sóng vai đi tới, Tuyết Noãn ca hỏi hắn. Vừa bao nhiêu người tại một cái đình bên trong nói chuyện thật vui vẻ, không sai biệt lắm thời gian, liền có thái giám tới nói, để hai người bọn họ lưu lại dùng cơm, chỉ là Thế Ngự Hoa quả quyết về cự. Mà Tuyết Noãn ca cũng là không quá muốn đi. Thế Ngự Hoa đối nàng cười một tiếng, không có gì đáng ngại. Dù sao làm như vậy lại không phải lần đầu tiên lần thứ hai. Mà trong hoàng cung Ly Hoàng đợi người tới dùng cơm đợi đến tóc đều trắng bệch lúc, mới nhìn rõ thái giám chậm rãi về, hắn nhanh chân đi ở trước mặt hắn, thanh âm có chút lo lắng, người đâu? Nói xong còn nhìn phía sau. Thái giám tranh thủ thời gian quỳ xuống, hắn lay động thân thể, Ly Hoàng, Vũ Vương trực tiếp lôi kéo vị cô nương kia xuất cung. Nô tài thật sự là ngăn không được không phải ngăn không được, mà là không dám cản a. Ly Hoàng khí chừng cái mũi, cái này nghịch tử, muốn chọc giận chết hắn lao tử. Vũ Vương phủ. Diệp Ba đã chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, liền chờ chủ nhân về nhà. Bởi vì Thế Ngự Hoa tại Thiên Nhãn ghi chép sớm cáo chi Diệp Ba chuẩn Vương Phi sẽ đến Vương phủ ăn cơm, cho nên Diệp Ba sớm chuẩn bị cơm tối. Bái kiến Vương gia, Vương Phi. Tuyết Noãn ca kéo ra khỏe miệng, được rồi, hắn vẫn là lưu chút khí lực ăn cơm. Không lại dây dưa bọn hắn nói cái gì làm sao hô. Tại hắn nhìn không thấy địa phương, Thế Ngự Hoa cho Diệp Bá một cái ánh mắt tán thưởng. Đến, ngồi xuống, ăn cơm. Thế Ngự Hoa so với nàng trước khi đi một bước, vì nàng kéo ra cái ghế, làm một cái mời ưu nhã tư thế. Tuyết Noãn ca nếm qua hắn vừa tọa hạ liền kẹp cho nàng một viên viên thịt, nghĩ, cũng cho hắn kẹp khỏa viên thịt, lỗ thai có xóa nhạt đỏ, ngươi cũng ăn. Thế Ngự Hoa ánh mắt nhìn chằm chằm hắn kẹp viên thịt, nửa ngày. Tuyết Noãn ca cảm thấy tay đều nâng mệt mỏi, thúc giục hắn, không thích ăn. Vậy ta ăn. Nói, viên thịt liền hướng bỏ vào trong miệng, hắn cắn một nửa viên thịt, đã nhìn thấy trước mắt một mảnh bóng đen đánh tới, bóng đen tán đi, hắn cánh môi bên ngoài nửa khối viên thịt, không có. Thế Ngự Hoa tinh tế nhấm nháp, cười tốt không sung sướng, ừm, viên này viên thịt, hương vị thật không tệ. Tuyết Noãn ca, ba. Diệp Bá nhìn xem vợ chồng trẻ hô động, trong mắt xẹt qua một đạo vui mừng, từ khi vị cô nương này xuất hiện. Thiếu gia bọn họ à, mỗi ngày trên mặt đều sẽ hiện hiện nụ cười nhàn nhạt, nói chuyện nhiều, người không có lây trước như vậy xa không thể chạm, khó tiếp xúc. Vị này phượng tộc thất tiểu thư, thật đúng là bọn hắn Vũ Vương phủ phúc tinh. Cơm nước xong xuôi, Thế Ngự Hoa đưa hắn trở về, tại phượng tộc ngoài cửa, còn bị hắn yêu cầu một cái kiểu pháp môi thơm. Tuyết Đoan Ca trong phủ đi tới, đều cảm thấy mặt đặc biệt ta đốt nóng. Ngươi là ai, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đột nhiên, truyền đến một đạo có chút bén nhọn chất vấn âm thanh, Tuyết Đoan Ca ngẩng đầu, phát giác cách nàng cách đó không xa, đứng đấy một vị nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, hắn dáng dấp tương đối thanh tú, tiểu gia bích ngọc, làm người thường yêu yêu khuôn mặt. Tuyết Đoan Ca hồi tưởng trước đó phổ cập phượng tộc tư liệu, lấy lại bình tĩnh, vị này hẳn là phượng tộc xếp hạng thứ 6 tiểu thư A. Ngươi là kẻ điếc vẫn là câm điếc? Tại sao không nói chuyện? Vẫn là ngươi không biết nói chuyện? Nữ tử kia sắc mặt có chút giận dữ, hắn ánh mắt lóe lên một tia ghen ghét, đáng chết cô gái này đến tột cùng là ai vậy mà sinh một bộ như thế tuyệt sắc kinh diễm khuôn mặt. Vậy mà to gan như vậy không trả lời nàng, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tuyết Đoan Ca nhìn giống như nhìn một cái thiểu năng đồng dạng. Đối với vị này nói chuyện bén nhọn nữ tử không có một tia hảo cảm, hắn cùng Vân Yên so ra, hai người mặc dù ngay từ đầu cũng là như thế này, nhưng thế Vân Yên ở chung xuống tới, cũng không có kia cho chán ghét cảm giác. Nhưng trước mắt này vị lại khác biệt. Con mắt là tâm linh cửa sổ mái nhà. Chương 180, người có chữ lót đích hệ. Tuyết Đoan Ca đối đầu hắn mắt hạnh, trong mắt của nàng đã bao hàm quá nhiều tạp chất. Bất quá, kia là người khác, hắn cũng không có quyền đi nói cái gì. Vừa trở về phượng tộc trên đường. Phượng tộc đám mang chữ lót đích hệ phát tới một cái tin tức, nói là ngày mai sáng sớm ở đại sảnh ăn điểm tâm, có chuyện quan trọng thương lượng, không cho phép bất luận cái gì đích chữ lót vắng mặt. Bây giờ sắc trời đã muộn, hắn đối ở trước mắt vị này ở không đi gây sự phượng tộc tiểu lục, không quá cảm thấy hứng thú. Huống hồ ngày mai hắn còn phải sớm hơn lên. Cho nên, Tuyết Đoan Ca dự định đem cản hắn đường tiểu nữ hải không nhìn đến cùng, đi bên phải đường nhỏ. Phượng Đoan Y trợn mắt trừng mắt hắn, có chút sững sờ nhìn xem Tuyết Đoan Ca bên phải con đường. Sau đó không nhìn nàng. Tuyết Đoan Ca đi mười mấy mét bên ngoài, Phượng Đoan Y lấy lại tinh thần lập tức lại tiến lên cản đường. Đối với vị này vừa hồi tộc muội muội hắn vốn là rất khó chịu, hiện tại càng sâu. Bởi vì hắn cũng dám không nhìn hắn. Thật sự là quá lớn mật. Lẽ nào lại như vậy? Không cho hắn một chút giáo huấn sao được? Là, hắn Phượng Đoan Y từ hắn tiến phủ, hắn liền biết hắn là Tuyết Đoan Ca, nhưng hắn lại không nhận. Liền là muốn cho hắn một hạ mã huy, nhưng sự tình có chút ngoài ý liệu. Hô hoa. Một đầu mọc đầy độc gai sắc màu đỏ trường tiên đánh vào Tuyết Đoan Ca phía trước, hắn đột nhiên sau tránh, vẫn là bị màu đỏ trường tiên đánh vào trên quần áo, lập tức, bị đánh trúng quần áo mảnh vỡ từ trên quần áo rơi xuống. Tuyết Đoan Ca ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi là kẻ điếc vẫn là mù lòa, không nghe thấy bản tiểu thư cha hỏi ngươi sao? Là cái nào viện mới tới nha hoàn A, vậy mà kêu ngạo như vậy khí? Phượng Đoan Y một cái hoa lệ duyên dáng quay người, dừng ở Tuyết Đoan Ca 2 mét bên ngoài, huy động roi. Ánh mắt phi thường không hữu hảo, khiêu khích mười phần, đặc biệt là nói nha hoàn hai chữ lúc, càng là có chút cắn răng nghiến lợi ý vị. Tuyết Đoan Ca nhìn chung quanh nơi này, phát giác một người thị vệ thị nữ đều không có, hắn hít mắt, phát ra có chút ít hàn ý, không cần nghĩ, đây nhất định là trước mắt vị này hắn trên danh nghĩa lục tỷ gây nên. Nghe nói một câu A. Tuyết Đoan Ca nhẹ nhàng nhàn nhạt nói, ở trong trời đêm lộ ra càng thêm thanh thúy, dị thường linh hoạt kỳ hảo êm hay. Cái gì? Phượng Đoan Y vô ý thức mở miệng. Lấy lại tinh thần cả người có chút tức giận, đáng chết vừa rồi hắn kia thái độ đối nàng, thật sự là quá ôn hòa. Chó, khôn, không, cản, đường. Tuyết Đoan Ca có chút nhếch miệng, giơ lên tả tứ tiếu dung, thanh thuần cùng mị hoặc tập vào một thân, ở trên người nàng lộ ra tuyệt không đường đột. Phượng Đoan Ý nhìn xem hắn tuyệt mỹ tiếu dung, trong mắt ghen ghét giấu cũng giấu không được. Đáng chết, cái này Phượng Đoan Ca từ nhỏ đã là cái bánh bao mặt làm người thương yêu yêu, làm sao lớn lên cái túi sách kia tử mặt liền không có. Thật sự là tức chết nàng. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi đây là tại nói bản tiểu thư cản đường của ngươi sao? A, lẽ nào lại như vậy, cái này to như vậy phượng tộc bản tiểu thư yêu đi đâu liền đi đâu. Tuyết Đoan Ca vòng quanh tay, buồn cười nhìn trước mắt vị này điều ngoa tiểu thư. Rõ ràng hắn cũng không nói gì, lại có thể muốn thêm nhiều như vậy tội, từ không sinh có, vị này điều ngoa tiểu thư chơi rất thông thạo. Ngươi cười cái gì? Phượng Đoan Y nộ trừng lấy hắn lớn tiếng hỏi. Đáng chết người này không chỉ có không nhìn hắn, còn dám rêu cả hắn. Tuyết Đoan Ca trong mắt lóe điểm điểm châm trọng, ta nói chính là chó cản đường, cũng không có nói ngươi cản đường, ngươi vội vã như vậy tại dò số chỗ ngồi, chẳng lẽ, ngươi cũng cảm thấy ngươi là chó, ngăn cản đường của ta. Ngươi mới là chó. Phượng Đoan Y tức giận vô cùng, vung động trong tay màu đỏ trường tiên liền muốn hướng Tuyết Đoan Ca trên thân đánh tới, cái sau cười thần bí, nhắm lại đẹp mắt hai mắt, không có né tránh. Phượng Đoan Y trong mắt lóe lên âm độc. Nhìn xem âu yếm vũ khí liền muốn đánh đến trên mặt của nàng, bên miệng câu lên đắc ý tiếu dung. Hủy dung đi. Lục muội, dừng tay. Tiểu thất, coi chừng. Tiểu thất, tranh a. Một thân ảnh màu đen tựa như tia chớp nhanh chóng xẹt qua, toàn thân trường kiếm màu đen tranh một tiếng đem Phượng Loan Y màu đỏ trường tiên về sau đánh tới.
A, ta roi.
Phượng Loan Y bị chấn tay tê dần, túi đầu nhìn về phía mình màu đỏ trường tiên, phát giác phía trên gai độc đều bị loại bỏ rơi. Tuyết Loan Ca chậm rãi mở ra liệm diễm thu thủy hai con người, thầm câu lên cánh môi, ân, cùng nàng dự toán kết quả không sai biệt lắm.
Lục muội, ngươi quá làm cho tứ ca thất vọng.
Phượng Thế Hạo duỗi ra đại thủ, trường kiếm màu đen trên không trung xoay tròn một phen về tới trong tay.
Tiểu thất, ngươi có hay không bị tiểu lục làm bị thương?
Phượng Đoán Dương trên mặt thần sắc lo lắng, hai tay kéo qua Tuyết Đoán Ca hai tay, từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài tiến hành kiểm tra, phát giác thật không có gì đáng ngại mới thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu lục, đây là tiểu thất, ngươi tại sao có thể đối muội muội của ngươi xuất thủ?
Đối mặt tam tỷ đối kia nữ quan tâm, tứ ca thất vọng, ngũ ca chất vấn, Phượng Loan Ý chỉ cảm thấy mình thất sủng. Hắn nắm chặt bắt lấy màu đỏ trường tiên tay, miệng nhấp thật chặt, hai mắt có chút đỏ bừng, quật cường đứng đấy không nói một lời. Phượng Đoán Dương ngẩng đầu nhìn thấy bộ dáng này, chung quy là mình từ nhỏ sủng đến lớn muội muội, hắn mềm nhũn khẩu khí, "Tiểu Lục, cái này là vừa vặn trở lại Phượng tộc tiểu thất, hắn so ngươi nhỏ, ngươi về sau phải thật tốt bảo vệ muội muội của ngươi mới là."
Phượng Đoán Ý quay mặt chỗ khác, trong lòng hận hận nghĩ, hắn mới không muốn đi bảo vệ người. Hắn mới là cần có nhất bị yêu.
Phượng Thế Kiệt thở dài, đều là bọn hắn đối vị muội muội này quá mức nung chiều, hắn có chút bất đắc dĩ, "Tiểu Lục, ngươi làm sao bộ dáng này?"
Lúc đầu phụ thân để chúng ta ngày mai tập hợp một chỗ ăn điểm tâm, trong đó tuyên bố một chuyện liền là tiểu thất về tới trong phủ, muốn chúng ta đích chữ lót người ở chung hòa thuận, hiểu không?
"Không hiểu."
Phượng Loan Ý nhếch miệng, đem điêu ngoa tiến hành tới cùng.
Tuyết Loan Ca hí mắt, đối Phượng Thế Hạo cảm tạ mở miệng, "Vừa rồi tạ ơn tứ ca ân cứu mạng."
Phượng Thế Hạo ít lời, hắn một mực tại quan sát vị này mới hồi tộc thiếu nữ. Nghe được hắn thanh âm mềm mềm nói lời cảm tạ, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại nhàn nhạt cảm giác hạnh phúc cùng không biết làm sao. Tất cả mọi người là huynh muội, không cần nói tạ cùng không tạ những thứ này lời khách sáo.
"Hắn là ta tứ ca, ngươi nói tạ ơn kia là hẳn là, một cái bị chúng ta Phượng tộc dòng chính đuổi ra tiểu phế xài, bây giờ lại còn có mặt mũi trở về."
Phượng Loan Y nghe được ngày bình thường trầm mặc ít nói tứ ca lại ta đối cái này Tuyết Loan Ca như thế ôn hòa, trong lòng chua chua liền muốn đâm đâm nàng, tứ ca là hắn một người ca ca.
Tuyết Loan Ca sắc mặt trắng nhợt, hắn có chút miễn cưỡng vui cười, nho nhỏ thanh âm từ trong miệng phát ra âm thanh,
"Ừm, đúng vậy, ta đã biết.
Vừa mới, Loan Ca có nhiều mạo phạm lục tỷ.
Giả bộ đáng thương, ai không biết."
Tuyết Loan Ca trong mắt che khuất chợt lóe lên hàn quang.
"Ta chỉ có ca ca tỷ tỷ, không có muội muội.
Ngươi thì tính là cái gì, có tư cách gì hô tỷ tỷ của ta, có tư cách gì làm muội muội ta?"
Phượng Loan Y ngạo khí không ai bị nổi mà nói, cả một cái liền là bị làm hư thiên kim tiểu thư.
"Loan Y ỉa."
Phượng Thế Hạo mi tâm nhíu chặt, giống như phụ thân đồng dạng nghiêm khắc giáo hơn hắn.
"Vốn chính là, thứ ca, chẳng lẽ ta có nói sai sao?"
Chương 181, Chu Tước Thần Thú.
"Đủ rồi, tiểu lục, ngươi quá để chúng ta thất vọng, ngươi thật là làm cho chúng ta cho làm hư. Trở nên như thế vô pháp vô thiên."
Phượng Đoan Dương lạnh xuống thanh âm, nhìn về phía Phượng Đoan Ý ánh mắt tràn đầy thất vọng.
"Ngươi thật sự là mười phần sai.
Chu Tước Thần Thú khế ước chuyến đi, ta nghĩ ngươi không cần tham gia."
Phượng Thế Hạo đối Phượng Đoan Ý cũng là tràn ngập thất vọng, không nghĩ tới một mực nhu thuận, tiểu thiếu tiểu muội, vậy mà lại biến thành bộ này dã man vô lễ, một điểm có chi thức hiểu lễ nghĩa đại gia khuê tú khí chất đều không có hình dạng.
Hắn thở dài, hướng Tuyết Đoan Ca phương hướng nhìn sang, muốn khóc nhưng lại đến nhịn xuống. Sở sở động lòng người bộ dáng làm hắn sinh ra lòng thương tiếc, muốn trừng phạt Phượng Loan Ý tâm kiên định mấy phần.
Liền xem như tại Phượng Loan Dương trách cứ dưới, Phượng Loan Ý cũng là một bộ xem thường dáng vẻ, ngạo mạn vô lễ thái độ rõ ràng treo ở trên mặt, thế nhưng là đường hắn nghe Phượng Thế Hạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm lúc, hắn thần sắc trên mặt đại biến, thanh âm bén nhọn.
"Ta không."
"Tứ ca, ngươi dựa vào cái gì không cho ta tham gia khế ước Chu Tước chuyến đi, ngươi không có tư cách này, dù là ngươi là ta tôn kính tứ ca."
Phượng Loan Y thần sắc bối rối, luống cuống giống to.
Hắn cố gắng để tâm tình của mình bình phục lại, nội tâm không ngừng nói với mình muốn tỉnh táo lại, xúc động là ma quỷ.
"Đúng, đúng vậy, chính là như vậy, chậm rãi bình phục tâm tình.
Không thể hoảng loạn rồi bước chân."
Tứ ca hắn không có tư cách hủy bỏ hắn tham gia khế ước Chu Tước chuyến đi, phải biết khế ước Chu Tước thần thú, liền là Phượng tộc chính thức người thừa kế, đời tiếp theo tộc trưởng. Cho nên, tứ ca hắn không có tư cách này không cho hắn tham gia.
Tuyết Loan Ca ánh mắt lấp lóe, túi đầu không ai thấy rõ ràng sắc mặt của nàng, trong nội tâm nàng mặc nghiệm, Chu Tước thần thú, Phượng tộc người thừa kế.
Chu Tước thần thú, hắn cảm thấy hứng thú. bởi vì đây đối với hắn tới nói lại thêm kiện đồ vật bảo mệnh. Về phần cái sau, cái gì người thừa kế, hắn không có hứng thú gì.
Thật sao?
Lao tứ không có tư cách này, ta cái này người làm cha có tư cách này đi.
Phượng Niên Mạc trầm ổn bước chân bước về phía các nàng, ánh mắt trang bị quá nhiều đồ vật, thất vọng, lửa giận, đau lòng.
Hắn bây giờ không có nghĩ đến, chính mình cái này sủng ái nhất tiểu nữ nhi đến cùng làm sao vậy, vì sao lại biến thành bộ dáng này.
Dĩ vãng nhu thuận, ngọt ngào bộ dáng đi đâu.
Bất quá chỉ là đi một chuyến khác đại lục du ngoạn, vậy mà liền biến thành dạng này, thật sự là quá làm hắn đau lòng thất vọng.
Phượng Thế Hạo, cha.
Ngươi đã đến.
Phượng Thế Kiệt, cha.
Phượng Đoan Dương, cha, ngươi.
Tuyết Đoan Ca nhỏ giọng hô câu, đại bá.
Phượng Niên Mạc gật đầu, quét mắt Tuyết Đoan Ca, nhếch môi, đứa bé này, bị ủy khuất nhiều lắm, hắn cũng là thiếu đứa bé này.
Phượng Đoan Y rông dài lấy cánh ngôi, nghe được thanh âm quen thuộc, phía sau lưng nàng cứng ngắc, cha.
Hắn ánh mắt giống như rắn độc, đồng nhiên quét về phía vị Tuyết Đoan Ca Phượng Thế Kiệt.
Bị để mắt tới Phượng Thế Kiệt cảm thấy toàn thân run lên, hắn đột nhiên ngẩng đầu đối mặt đạo này làm hắn run lên ánh mắt, chỉ nhìn thấy Phượng Đoan Y chứa nước mắt hai mắt, đầu óc hắn nhanh chóng hiện lên một tia quỷ dị, lập tức không có bắt lấy.
Nhìn thấy dạng này Phượng Đoan Y, Phượng Thế Kiệt trong lòng xẹt qua một đạo ấy nấy, vừa rồi hắn một mực không có lên tiếng, là bởi vì vội vàng cho Phượng Niên Mạc phát thiên nhãn ghi chép, lấy ngắn nhất ngôn ngữ để hắn lại tới đây, sau đó ngay tại lúc này một màn này.
Bởi vì, tiểu lục cách làm, cử chỉ ngôn ngữ làm hắn chấn kinh, nếu như có thể dò xét hồn, hắn thật muốn biết, người này có phải là hắn hay không dĩ vãng quen thuộc lục muội.
Phượng Niên Mạc lần nữa phát ra tiếng, không giận tự uy, tiểu lục, ngươi có cái gì muốn nói?
Cha dạy thế nào của ngươi, nói.
Phượng Đoan Y thân thể hung hăng run động một cái, hắn rông dài lấy môi, cứng ngắc xoay thân thể lại, cha, ta.
Phượng Niên Mạc lạnh nhạt nói, không phải mới vừa nhanh mồm nhanh miệng sao?
Hiện tại làm sao ngay cả kích đều không kích một tiếng?
Phượng Đoan Y bị hắn huấn nói không ra lời, nhỏ giọng khóc suýt, cha, ta không phải cố ý dạng này.
Tuyết Đoan Ca mềm thanh âm cũng mở miệng nói ra, đại bá, ta tin tưởng lục tỷ cũng không phải là người như thế, ta tin tưởng lục tỷ là một cái có đảm đương người, sai liền sẽ thừa nhận sai lầm của mình, ngươi nói đúng không?
Lục tỷ.
Huống hồ lục tỷ cũng không có nói sai cái gì, là ta không hiểu lễ nghi, không thể trách lục tỷ.
Phượng Đoan Y hận hận cắn răng, vừa định giận mắng nàng xung động bị hắn dùng hết toàn lực hung hăng ép xuống.
Đối mặt cha chất vấn ánh mắt, đây hết thể hắn cũng chỉ có thể hướng bụng ướt.
Là à?
Hắn cưỡng ép kéo ra một cái tiếu dung, miễn cưỡng khiến người nhịn không được quay mặt chỗ khác.
Hừ, cha, theo ta thấy, vẫn là hủy bỏ lục muội lần này khế ước chu tức thần thú chi hành danh ngạch đi.
Phượng Thế Hạo thâm trầm thanh âm, từ trong cổ họng phát ra tới.
Đây là hắn sủng ra muội muội, nhưng là hiện tại biến thành bộ này ghê tởm bộ dáng, hắn thực sự là không tin đây là hắn trong ấn tượng nhu thuận yêu người muội muội.
Hiện tại thời khắc này lên, trong lòng của hắn nhu thuận yêu người lục muội, coi như là chết đi.
Phượng Đoan Y vừa chịu thua nhận lầm túi lầu xuống, nghe được câu này nhanh chóng ngẩng đầu, tiêm thanh âm la lớn, không được.
Ta cũng có quyền lợi khế ước chu tức thần thú, ta cũng có tư cách lên làm cái này phượng tộc người thừa kế.
Phượng Niên Mạc vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem hắn, ngươi câm miệng cho ta, lớn tiếng như vậy gào thét muốn làm phượng tộc người thừa kế, có phải hay không đương ta chết?
Tổ huấn tuy nói ai là chu tức chi chủ, chính là phượng tộc người thừa kế, nhưng ngươi bây giờ đừng quên, ta vị nhất gia chi chủ này còn chưa có chết. Ta hiện tại còn tính là chu tức chi chủ.
Phượng Đoan Y bị hắn như thế vừa hô, mới phát giác hắn nói cái gì, tìm về lý trí, hắn cả người không rét mà run, phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh chảy ròng.
Tại còn không có Tuyết Đoan Ca trước đó, hắn là đích chữ lót nhỏ nhất, đại ca nhị tỷ đi Vân Thượng Trung Châu, nơi đó cường giả như mây, là chân chính truy cầu thực lực địa phương, gia tộc chi vị rơi vào các nàng trên tay, đối bọn hắn tới nói liền là trói buộc, cho nên bài trừ đại ca nhị tỷ sẽ tranh gia tộc này chi vị.
Về phần tam tỷ tứ ca ngũ ca, bọn hắn như thế sủng hắn, nếu như hắn nghĩ muốn gia tộc này chi vị, các nàng nhất định sẽ làm cho ra, cho nên, từ lúc biết khế ước chu tức thần thú, liền có thể đương phượng tộc người thừa kế, Phượng Đoan Y vẫn đem mình làm là người thừa kế đối đãi.
Dưới cái nhìn của nàng, đây hết thảy tất cả đều là chuyện đương nhiên.
Bởi vì hắn là tập vạn người sủng ái phượng tộc tiểu công chúa.
Đương nhiên, thế giới này hết thảy hắn muốn, đều hẳn là nâng ở trước gót chân nàng.
Nhưng bây giờ, đây hết thể cũng thay đổi.
Mà hết thể này sẽ biến, đều là bởi vì cái này 8 năm trước bị trục xuất phượng tộc phế vật dòng chính tiểu thư, Tuyết Đoan Ca.
Phượng Đoan Y liều mạng thu liễm trong lòng thâm tàng đã lâu dạ tâm, trên mặt tận lực thể hiện ra ngày xưa nhu thuận thần sắc, thế nhưng là hết thể đều là phí công.
Hắn hồi lâu không nói lời nào, trầm mặc, càng để các nàng thất vọng.
Phượng Niên Mạc trước khi rời đi, trung điệp thở dài,
ngày mai tiến về tứ đại thần thú địa phương, Loan Y liền không cần phải đi, đi cái khác du ngoạn lâu như vậy, chắc hẳn thể xác tinh thần mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi.
Lao ra.
Ta không đồng ý.
Chương 182, vương phi của ta.
Triệu Nam Vân bị hai vị ma ma tả hữu vị, sắc mặt nàng đỏ lên, lồng ngực chập trùng nhìn mười phần tức giận.
Mẹ.
Phượng Loan Y nhìn thấy rốt cuộc đã đến người vì nàng chỗ dựa, hốc mắt đảo quanh nước mắt như là rơi dây hạt châu, giọt giọt hoạch rơi, nhìn Triệu Nam Vân tâm thương yêu không dứt, ngoan, y nhi của ta, không khóc không khóc, nương ở đây.
Phượng Nghiên Mạc nhìn đến nơi này, đầu có chút đau, không chỉ có hắn đau, mấy người khác cũng đau.
Phải biết, Phượng tộc trên dưới sủng ái nhất Phượng Loan Y, Triệu Nam Vân thứ hai, không ai dám xương thứ nhất.
Tuyết Loan Ca âm thầm đem những người này thần sắc thu vào đáy mắt, xem ra cái này Phượng Loan Y, thật là vạn người sủng ái a.
Tuy nói Phượng Nghiên Mạc bên ngoài không cho hắn đi, nhưng trên thực tế lại là vì bảo hộ hắn, dù sao những địa phương kia cư trú thần thú, hơi động hạ đầu góc liền biết, nhất định là tràn ngập nguy hiểm.
Hắn cha xét Phượng Loan Y thực lực, bất quá là tại nhất giai linh tông, thực lực như vậy đi đến, như bảo hộ không chu toàn, liền là chịu chết.
Tuyết Loan Ca nghiêng qua mắt Phượng Thế Hạo, người này, không quá đơn giản.
Lao ra, xin ngươi cho ta một cái lý do, tại sao muốn hủy bỏ Y Nhi danh lệch, hắn cũng là Phượng tộc đích chữ lót một viên, dựa vào cái gì không có thể tham gia.
Triệu Nam Vân khí thế hùng hổ, đau lòng an ủi Phượng Loan Y Nhi.
Phượng Nghiên Mạc bình tĩnh con ngươi, hắn trái với tộc quy đầu thứ nhất.
Lao ra, ngươi đây là đang trách Y Nhi của chúng ta sao?
Đây chẳng lẽ là Y Nhi sai sao?
Ta cũng không trách ai, chỉ là lấy sự tình luận sự tình.
Phượng Nghiên Mạc gác tay mà đứng, nói xong liền quay người rời đi, không hề dừng lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn thân dừng lại, đúng rồi, tiểu thất sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai ngươi cũng đi cùng, theo lý mà nói, ngươi cũng là đích chữ lót một phần tử.
Tuyết Loan Ca ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn vốn đang tại nghĩ như thế nào mới có thể đi cùng lần này khế ước thần thú chuyến đi, không nghĩ tới Phượng Nghiên Mạc vậy mà hai tay dâng lên cơ hội này.
Triệu Nam Vân nghe xong, toàn bộ nổ, lão gia cái này dựa vào cái gì?
Chẳng lẽ ngươi quên Ý Nhi mới là nữ nhi của chúng ta sao?
Đừng quên Tuyết Loan Ca hắn chỉ là nhị đệ nữ nhi.
Phượng Nghiên Mạc đưa lưng về phía đám người, dưới chân động tác có chút dừng lại, hắn lạnh lấy thanh âm, ta không có quên.
Còn có, ta hối hận nhất sự tình chính là, để Tiểu Lục giao cho ngươi chiếu cố, nhìn xem hiện tại thành bộ dáng gì.
Hắn giận dữ phất tay áo, nhanh chân quay người rời đi.
Phượng Thế Hạo trong mắt tràn ngập đối Phượng Loan Ý thất vọng, cũng đi theo.
Phượng Thế Kiệt thở dài, ở lại chỗ này nữa cũng không có tác dụng gì.
Phượng Đoan Dương nhìn xem phụ thân, tứ đệ, ngũ đệ đều đi, hắn nhìn về phía sinh khí mâu thân cùng thút thít lục muội, quay đầu nói với Tuyết Loan Ca, chúng ta cũng đi thôi, ta đưa ngươi về Thu Liên Các, miễn cho trên đường gặp lại chướng ngại vật ngăn ngươi về viện.
Phượng Đoan Y ngẩng đầu, tại hắn sau khi nói xong lời này nhanh chóng nhìn nàng một cái, trong mắt tràn ngập lệ khí, lại nghĩ đến cái gì, lệ khí dần dần trôi qua, đổi lại nước mắt, nương. Y Nhi có phải làm sai hay không cái gì, cho nên phụ thân đối ta như thế thất vọng, tam tỷ tứ ca ngũ ca cũng không để ý tới ta.
Đối với hắn buổi chiều trở về thời điểm còn rất tốt, nhưng là bây giờ thay đổi bất thường, đến cùng là vì cái gì?
Phượng Loan Y giấu ở ống tay áo hạ song quyền chăm chú nắm cùng một chỗ.
Đều là bởi vì Tuyết Loan Ca tên phế vật này.
Cái này yêu tinh hại người.
Triệu Nam Vân đau lòng vì nàng phủi nhẹ nước mắt, đáy mắt dần dần hiện hiện ẩn tàng đã sâu âm độc, ngày thường thanh âm ôn nhuận nhiễm lên cay nghiệt bén nhọn.
Y Lìa Nhi, ngươi không có làm gì sai, sai là các nàng.
Phượng Loan Y khóc lắc đầu, khẳng định là ta làm sai chuyện, cho nên phụ thân bọn hắn hiện tại mới như thế không chào đón ta.
Triệu Nam Vân vuốt ve tóc của nàng, không, Y Nhi của ta không có sai, ngươi nhất định là đúng.
Nàng Y Nhi, Phượng tộc tiểu công chúa, sao có thể nhận một tia ủy khuất?
Để hắn chịu ủy khuất người, đã không ở trên thế giới này.
Triệu Nam Vân nhìn về phía viện tử, ánh trăng trong sáng phản chiếu tại mặt nước. Sâu kín ánh mắt như cùng một cái dấu năm đã lâu độc xà, chính đang chậm rãi nổi lên mặt nước, lóe quỷ dị ánh sáng.
Tuyết Loan Ca, tạ ơn tam tỷ tiễn ta về nhà viện tử, làm phiền ngươi.
Phượng Loan Dương thở dài, nói cái gì ngốc lời nói, tất cả mọi người là tỉ muội, sao là nói lời cảm tạ cái này nói chuyện, ngược lại vẫn là Tiểu Lục cho ngươi thêm phiền toái. Tiểu Lục biến thành dạng này, ta nghĩ, cũng có nguyên nhân của chúng ta ở bên trong, là chúng ta quá mức yêu chiều nàng.
Tuyết Loan Ca lắc đầu. Phượng Loan Y cái này bị nuông chiều xấu tiểu thư, còn không có tư cách gì trở thành phiền phức của nàng, hắn nhiều nhất đương hắn là tôm tép ngại nhép.
Gặp sắc trời đã tối, Phượng Loan Dương cũng cảm thấy bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm, hắn cười cười, hiện tại không còn sớm, dọn dẹp một chút liền đi ngủ đi thôi, quần áo có thể mang nhiều mấy bộ, ta đi trước.
Tuyết Loan Ca trở về hắn một cái tiếu dung, tạ ơn tam tỷ nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Phượng Loan Dương, ngủ ngon. Tuyết Loan Ca, ngủ ngon. Hắn đẩy ra cửa sân, phát giác chỉ có nhà chính một nơi lóe lên nhàn nhạt tấm áp ánh sáng, quay đầu nhìn về phía Phượng Ảnh cùng An Âm An Nhạc nơi ở, một mảnh đen kịt, nghĩ đến đã đi ngủ. Hắn trở lại gian phòng của mình, đi đến bên giường chuẩn bị xuất ra đổi tắm giặt quần áo, phát giác cạnh đầu giường đã chỉnh tề chồng tốt một chút quần áo, phía trên còn kèm theo tờ giấy. Tiểu thư, quần áo đã xếp xong, đi hướng khế ước thần thú Chu Tước chuyến đi, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, mong ước tiểu thư thành công khế ước thần thú Chu Tước. Phượng Ảnh, Lưu. Tuyết Loan Ca ở trong lòng đọc thầm, nguyên lai Phượng Niên Mạc đã tới qua Thu Liên Các. Hắn ý khiến khẽ động, những thứ này chỉnh tề quần áo đã cất đặt tại Nhật Nguyệt Linh giới bên trong. Bên cạnh còn có chuẩn bị xong màu trắng áo trong, hắn đi vào tắm ao, đơn giản tắm rửa một cái thay đổi màu trắng áo trong liền ra ngã đầu liền ngủ. Bị hắn lấy ra để lên bàn thiên nhãn ghi chép, lấp lóe một điểm ánh sáng, phía trên bám vào một đầu tin tức mới nhất, ngủ ngon, vương phi của ta. Một đêm mộng đẹp. Sáng sớm, Phượng tộc ăn cơm đại sảnh đã ngồi đầy người, từ trái vừa bắt đầu sắp xếp xuống dưới, từ lớn đến nhỏ. Tuyết Loan Ca cũng phi thường sáng sớm giường, vì phiền toái không cần thiết, hắn là sớm nhất đến một cái, đằng sau khoan thai tới chậm Triệu Nam Vân cùng Phượng Loan Y, nghĩ đến gây chuyện cũng không thể nói gì hơn. Mọi người ăn bữa sáng. Phi thường ăn ý đến hô hạ phụ thân mâu thân liền không có lại nói tiếp, yên lặng ăn, chỉ còn lại bát đũa ở giữa ngẫu nhiên phát ra thanh âm. Phượng Loan Y đôi mắt chớp lên, có lẽ là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, cũng trở nên thành thật, không dám có quá đại động tác. Ta đã ăn xong, các ngươi chậm dùng. Tuyết Loan Ca cầm lấy khăn mặt, chùi khóe miệng. Phượng Niên Mạc buông xuống đôi đũa trong tay, còn có 10 phút đồng hồ, mọi người nắm chặt thời gian ăn điểm tâm, sau đó chúng ta cùng đi bốn tộc đặc huấn trận tập hợp. Phượng Loan Dương, Phượng Thế Hạo, Phượng Thế Kiệt ba người ăn ý buông xuống bát đũa, phụ thân, chúng ta đã ăn xong. Sau đó trên một cái bàn, chỉ còn lại Triệu Nam Vân cùng Phượng Loan Ý hai người động lên đũa, có lẽ là tâm lý vấn đề, Triệu Nam Vân cũng giật ra khỏe miệng, ta đã ăn xong. Phượng Loan Ý kể, ta cũng đã ăn xong. Chương 183, bốn tộc phi thuyền. Việc này không nên chậm trễ, vậy liền hiện lại xuất phát đi. Phượng Niên Mạc thanh âm nghe không ra hỉ nộ, bình tĩnh mà nói. Hắn đứng người lên đi ở phía trước. Sai bước, Phượng Thế Hạo cái thứ nhất đuổi theo, Tuyết Loan Ca đương nhiên sẽ không lạc hậu. Triệu Nam Vân đứng lên, sau lưng hắn ấm giọng thì thầm nói, lao ra, cũng đừng quên ngươi tối hôm qua đáp ứng ta sự tình. Phượng Niên Mạc bước chân dừng lại, cả người có chút tức giận, hắn lạnh nhạt nói, chưa. Triệu Nam Vân nghe vậy, trong lòng tảng đá lớn rốt cục buông xuống, hắn nắm chặt Phượng Loan Y tay, từ ái nói, đi thôi, Y Nhi, đây chính là vi nương ngươi tranh thủ được cơ hội, phải thật tốt nắm chắc, cho nương chút cơn giận. Phượng Loan Y đáy mắt hiện lên một vòng mừng thầm, sắc mặt có chút do dự, hắn chần chờ nói, nương, đây là sự thực sao, Y Nhi không thể tin được, ngươi cùng cha nói cái gì rồi. Triệu Nam Lan sắc mặt cứng đờ, nghĩ đến tối hôm qua. Sắc mặt của nàng cũng có chút khó coi. Phượng Loan Y tại Phượng tộc như thế được sủng ái, chính là nàng sẽ đem nắm nói chuyện độ, gặp nàng mặt lộ vẻ khó xử, cũng liền không hỏi thêm nữa. Dù sao, ngày sau hắn tổng sẽ biết. Kia, nương, ta đi trước. Phượng Loan Y thần sắc cảm kích nắm chặt Triệu Nam Vân, thân mật mà nói. Tốt, đi thôi đi thôi. Tuyết Loan Ca nghe được các nàng đối thoại, đôi mắt chớp lên, nghiêng người nhanh chóng nhìn hai mẹ con này, hiện lên một vòng thâm ý. Cái này Triệu Nam Vân. Thật là không đơn giản. Bốn tộc đặc chiến sân huấn luyện. Cái khác tam tộc người đã đến, Phượng tộc là cái cuối cùng đến. Để các ngươi đợi lâu. Phượng Niên Mạc chắp tay, đối cái khác tam tộc tộc trưởng biểu thị ấy nấy. Nguyệt tộc trưởng, không có việc gì. Chúng ta đều là vừa tới không lâu. Huyền tộc trưởng, bạch tộc trưởng cũng mặt lộ vẻ mỉm cười, biểu thị không phải cái đại sự gì. Mỗi cái tộc trưởng đằng sau đều đi theo một hai cái Tuyết Loan Ca quen thuộc người, tỉ như dựa vào nguyệt tộc gần nhất Nguyệt Huyền Trạch, Nguyệt Chi Viện, bạch tộc Bạch Nôn Hiên, huyền tộc Huyền Thiện Thương. Tuyết Loan Ca ánh mắt đảo qua bọn hắn, Bạch Nôn Hiên hất lên cặp mắt đảo hoa hướng hắn chớp chớp. Bốn vị tộc trưởng đi đến chiến đài, cái này chiến đài so tại Lạc Nhật trấn chiến đài còn mu lớn, tối thiểu lớn hơn gấp trăm lần tả hữu. Bốn vị tộc trưởng hai tay khép lại, không biết tại mặc niệm cái gì chú ngữ, đột nhiên, trên bầu trời truyền đến từng đợt tiếng vang, Tuyết Loan Ca híp mắt đi lên nhìn, không giấu được kinh ngạc, đây không phải phi thuyền sao? Chỉ bất quá cái này ngoại hình cùng hoa hạ phi thuyền khác biệt, cái này phi thuyền ngoại hình tương đối đơn giản, nhưng rất lớn, chí ít, bọn hắn người ở chỗ này, vẫn là ngồi hạ. Đi thôi. Bốn vị tộc trưởng phát ra tiếng, mọi người không còn câu thúc, từng cái đi theo lên thuyền. Tiểu thất. Ngươi không cần phải sợ, cái này vẫn là rất kích thích. N. S. Phượng Loan Dương hiện tại đối Phượng Loan Ý trong lòng có chút ngăn cách, hắn lôi kéo Tuyết Loan Ca tay cùng nàng nói chuyện phiếm, thiện ý nói cho nàng. Tuyết Noãn Ca khỏe miệng có chút hơi rút, biết hắn lời này là hảo tâm nhắc nhở, đổi lại người khác có lẽ sẽ sợ sẽ cảm thấy, nhưng đối với hắn tới nói, vẫn là thôi đi. Dù sao, hắn thế nhưng là mở qua phi thuyền người. Ừm, ta biết. Phượng Đoan Dương nghe được nàng, hơi nghi hoặc một chút, tiểu thất, người biết. Chẳng lẽ ngươi ngồi qua phi thuyền sao? Rơi nói chấn còn có phi thuyền ngồi. Không thể trách hắn hỏi như vậy, hắn nhớ kỹ phi thuyền cái này phương tiện giao thông, cũng không phải là người bình thường có thể có. Không đợi Tuyết Noãn Ca trả lời, một bên Phượng Đoan Y lạnh lùng phung tiếu, khinh thường nói, đây là muốn đem châu cho thổi phá. Phượng Đoan Dương sắc mặt có chút khó coi, đối với Tiểu Lục nói như vậy tiểu thất, hắn cảm thấy không vui, Tiểu Lục, nói như ngươi vậy rất vui vẻ sao? Phượng Đoan Y rắc khoe miệng, hừ một tiếng không có càng đi về phía trước. Nguyệt Chi Viện cũng đi tới, nhìn thấy Phượng tộc tỷ muội không hợp một màn, hắn ánh mắt lóe lên không rõ ý vị, thanh âm nhu nhu nói, Đoan Dương tỷ tỷ, tất cả mọi người là tỷ muội. Làm gì như thế tính toán chi ly, ngươi cũng không phải không biết tấm theo, từ nhỏ đã bị chúng ta sủng đến lớn, tính cách khó tránh khỏi tiểu tung, là chuyện rất bình thường. Phượng Đoan Dương nhàn nhạt nhìn nàng một cái, bên miệng giật ra một cái nhạt chào độ cong, lôi kéo Tuyết Noãn Ca đi đến phi thuyền. Bị lôi chạy Tuyết Noãn Ca sờ mũi một cái, những thứ này khói lửa, hắn vẫn là không tham dự. Nhưng là, châm lửa có thể liệu nguyên, nơi khác vô tội thảo, không có ẩm ướp, tự nhiên có thể cháy đến. Tối hôm qua đến bây giờ rốt cuộc tìm được một cái chịu vì hắn nói chuyện đứng tại hắn bên này người, Phượng Loan Y trong lòng cảm thấy an ủi, ủy khuất ba ba nhìn xem Nguyệt Chi Viện, vẫn là ngươi tốt nhất rồi. Nguyệt Chi Viện điểm một cái mũi của nàng, không đối xin chào, ta còn có thể đối tốt với ai à. Phượng Loan Y nghĩ đến cha cùng tam tỷ tứ ca ngũ ca đều như thế che chở Tuyết Loan Ca, liền hờn dỗi bĩu môi nói, cái kia Tuyết Loan Ca thôi. Dù sao tam tỷ các nàng đều như vậy sủng nàng. Nguyệt Chi Viện đấy mắt hiện lên vẻ hiểu rõ, quả nhiên là bởi vì cái này Tuyết Noãn Ca. Hắn ôn nhu sờ sờ đầu của nàng, tức giận nói, ngươi có phải hay không đốc? Tuyết Noãn Ca mới trở về mấy ngày, ngươi cùng ta nhận biết mấy năm, ta là loại kia không phân rõ đỏ đen trắng người sao. Tự nhiên sủng ngươi quá nhiều hắn. Nói đến đây, hắn tiếng nói nhất chuyện, thần sắc có chút cô đơn, bất quá, ta chủ động hướng hắn lấy lòng, nhưng nàng không quá cảm kích. Hắn nói, cũng thế, ta cũng không phải tử kim tệ. Không có như vậy hoàn mỹ, có lẽ hắn không thích ta đi. Phượng Đoan Y nghe xong, ánh mắt sáng lên. Hắn vì nàng bên vực kẻ yếu, mới không phải đâu. Chi Viện ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, lại là chúng ta đế đô công nhận đệ nhất tài nữ, cái kia Tuyết Đoan Ca bất quá chỉ có bề ngoài, một cái tương đối đẹp bình hoa mà thôi. Bị ngươi định nọt, cái nào nữ hài lòng hư vinh không vừa lòng đâu. Nguyệt Chi Viện thoải mái mỉm cười, ý lìa nhi, ngươi khen ngợi. Vốn chính là nha, ta thế nhưng là thực sự cầu thị. Hai nữ hải vừa nói vừa cười lên phi thuyền, chỉ là nhìn thấy chỗ ngồi về sau, các nàng hai người thần sắc lại cứng. Tuyết Noãn Ca, ngươi đây là ý gì? Ngươi tại sao có thể ngồi ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi không biết đây là chi viện chuyên môn chỗ ngồi sao? Bốn vị tộc trưởng đều riêng phần mình tiến trên phi thuyền gian phòng, còn lại đa số đích chữ lót cũng vào phòng, lưu tại phía ngoài phi thuyền trên chỗ ngồi người không nhiều lắm, nhưng có riêng lẻ vài người, vẫn là ngồi xa xa, đều trông thấy ánh mắt lóe lên xem kịch chi sắc. Trên phi thuyền gian phòng cách âm là nhất đẳng tốt, cho nên, lúc này Phượng Đoan Ý hô to, bọn hắn cũng nghe không được. Bị điểm tên Tuyết Đoan Ca biểu thị một mặt một bức, cái gì? Nguyên lai chỗ ngồi còn có phần ai? Không phải tùy tiện ngồi sao? Hắn nhìn về phía Phượng Đoan Dương, Tuyết Đoan Ca tin tưởng, hắn sẽ không dùng loại này thủ đoạn nhỏ để hãm hại hắn, bởi vì cái này vị trí, là Phượng Đoan Dương lôi kéo hắn ngồi xuống, sau đó hắn ngồi bên cạnh nàng. Phượng Đoan Ý gặp nàng không trả lời, nhìn xem Nguyệt Chi Viện ảm đạm phai mờ. Càng tức, Tuyết Noãn Ca. Ngươi đứng lên cho ta, ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy, cha ta ngươi cũng đoạt, tam tỷ tứ ca ngũ ca ngươi cũng đoạt, hiện tại liền ngay cả một cái chỗ ngồi, ngươi cũng muốn đoạt đi sao? Gặp nàng nhìn về phía Phượng Đoan Dương, hắn cười lạnh nói, làm sao? Đây là chỗ dạ, sau đó tìm tam tỷ giúp ngươi cùng một chỗ giận ta à? Chương 184, ngươi là tuổi mục. Phượng Thế Hạo một mặt xanh xám, trên tay gân xanh đã chợt hiện. Phượng Thế Kiệt nhận lấy Nguyệt Viên Trạch, Bạch Ngôn Hiên, Huyền Thiện Thương hiếu kỳ ánh mắt, chỉ muốn tìm động chui vào trong. Thật sự là trên mặt vô quang. Phượng Đoan Dương sắc mặt khó coi đã có thể nhỏ ra mực nước, đủ rồi. Tiểu Lục, ngươi làm sao lại biến thành cái dạng này, ngươi trước kia không phải như vậy, cái kia đáng yêu ngươi, đi đâu? Hay là nói, cái này, mới là diện mục thật của nàng. Phượng Đoan Dương chỉ cảm thấy trong lòng lạnh thấu, đây là hắn không nghĩ đến biết kết quả. Ta không thay đổi, là các ngươi thay đổi. Các ngươi chẳng lẽ quên các ngươi trước kia là nhiều yêu thương ta sao? Hiện tại các ngươi nhìn xem chính các ngươi, không có chút nào thương ta. ngược lại đi đau một cái bị trục xuất phượng tộc tuổi mục. Phượng Loan Y sắc mặt có chút dữ tợn, bộ dáng vặn vẹo khó coi, khiến người không khỏi nết lên bờ môi. Bạch Ngôn Hiên nhỏ giọng hỏi, giả ra một mặt bị dọa sợ dáng vẻ, đây quả thật là chúng ta từ nhỏ nhận biết Phượng Loan Y sao? Thật là dọa người bộ dáng. Huyền Thiển Thương nhìn về phía Phượng Loan Y hiện tại bộ dáng, cũng cau mày, nhẹ nhàng dạ, xem như trả lời hắn. Nguyệt Huyên Trạch nhắm mắt chớp mắt, bất quá, mi tâm có thể thấy được có chút nhíu lên, tràn ngập nhàn nhạt vẻ thất vọng. Phượng Thế Hạo nghe được hảo hữu chất vấn, trên mặt đau rát. Không chờ hắn làm ra phản ứng gì, liền thấy Phượng Loan Y thân thể như là sức chỉ chơi diều bay ra ngoài, bất quá trên phi thuyền thiết bốn vị tộc trưởng liên thủ kết bảo hộ bình chướng, cho nên, hắn bị bắn ngược về trên mặt đất. Tuyết Loan Ca chỉ cảm thấy cái này bị làm hư Phượng Loan Y phi thường không hiểu đấu, so đầu góc thiếu gân thần kinh dựng sai tuyến còn đáng sợ hơn, bất quá một vị trí, lại có thể kéo ra chuyên môn cái thuyết pháp này, cái này não mạch kín thật không phải các nàng những người thường này có thể hiểu được. Hắn đâu? Lúc đầu dự định đại nhân có đại lượng không cùng cái này giáo dưỡng không tốt tiểu hài tử so đo, dù sao, linh hồn nàng số tuổi nói thế nào cũng là so với nàng lớn tuổi 4 tuổi, vừa muốn đem lời nàng nói xem như đánh giấm đồng dạng coi như xong. Nhưng là đâu, Phật tổ số lượng lớn như vậy người cũng sẽ tức giận, huống chi hắn như thế một cái người bình thường đâu. Cho nên, đang nghe hắn nói tuổi mục hai chữ lúc, hắn đã cảm thấy, người có thể nhịn, nhưng đến có cái ranh giới cuối cùng, cái này tuyến vượt ra khỏi, hắn đâu. Cũng liền không cần nhịn. Không phải nói hắn tuổi mục A. Vậy liền nhìn xem, ai so với ai khác phế. Tất cả mọi người phi thường kinh ngạc Tuyết Loan Ca thân thủ, dù sao hắn chỉ dùng một chiêu, liền đem nhất giai linh tông Phượng Loan Ý cho đánh bay ra ngoài. Đây là... khái niệm gì? Kinh ngạc nhất, bất quá chỉ là Phượng tộc mấy người. Phượng Thế Hạo càng là kinh ngạc nói không ra lời, hắn khẽ nhếch miệng, nghị phát ra tiếng nhưng lại không biết nên nói cái gì. T-E-Z-U-I-E-N C-U-A-N-E-T Phượng Thế Kiệt ánh mắt thì có một chút phức tạp, hắn là biết Tuyết Loan Ca không phải tu luyện củi mục, nhưng cũng không nghĩ vậy mà lợi hại như vậy. Một chiêu, liền đem nhất giai linh tông đánh bay ra ngoài. Phượng Loan Dương đối với bọn họ nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ biết là lấy Tuyết Loan Ca thân thủ như vậy, không gây cái gì thế lực lớn, tại đế đều vẫn là có thể đi ngang. Hắn vì nàng có thực lực như vậy mà cảm thấy vui vẻ. Bạch Ngôn Hiên trong mắt suýt chút nữa thì rơi trên mặt đất, hắn đem chợp mắt Nguyệt Uyên Trạch đánh tỉnh. Ông trời ơi! Tiểu thất thật hung tàn có hay không? Nguyệt Uyên Trạch lười biếng ngáp một cái, thật sao? Bạch Ngôn Hiên vội vàng gà con ăn gạo đồng dạng gật gật đầu, phải. Ta lại cảm thấy hắn dạng này rất tốt. Nguyệt Uyên Trạch nói xong, lại nhắm mắt lại, nhíu lên mi tâm dạng hắn ra, mang theo một tia vui vẻ. Bạch Ngôn Hiên trừng to mắt, không mang theo dạng này. Người này có ma bệnh. Hắn đưa mắt nhìn sang Huyền Thiển Thương, còn chưa mở miệng hỏi, cái sau thật giống như biết hắn muốn hỏi điều gì đồng dạng. Ta cũng cảm thấy dạng này tiểu thất rất tốt. 11 chữ Bạch Ngôn Hiên giống như phát hiện đại lục mới đồng dạng, không được rồi, ngươi nói 11 chữ. Là dự định đem thời gian kế tiếp muốn nói lời đều đã nói hết à? Huyền Thiển Thương giống như nhìn thiểu năng ánh mắt nhìn hắn, không muốn để ý tới, cũng học Nguyệt Uyên Trạch, nhắm mắt lại. Bạch Ngôn Hiên còn không có đọc hiểu nét mặt của hắn, chỉ cảm thấy mình là một thiên tài, vậy mà đoán đúng rồi. Không phải, hắn làm sao không mở miệng phản bắt đâu? Đúng không? Mọi người phát ra sững sờ. Phượng Loan Y yếu ớt anh một tiếng, Nguyệt Chi Viện phản ứng kịp vội vàng đi qua đưa nàng đỡ lên, lo lắng hỏi, tiểu y đi không có sao chứ. Cái này Tuyết Loan Ca sao có thể dạng này, bất quá chỉ là thuận miệng nói một chút, vậy mà đối ngươi hạ nặng như vậy độc thủ. Phượng Loan Y ho khan vài tiếng, đối với Tuyết Loan Ca lúc đầu chỉ là ăn dấm đoán lửa hiện tại tất cả đều biến thành hận. Hắn cũng dám dạng này đối nàng. Hắn thế nhưng là phượng tộc được sủng ái nhất công chúa, chỉ cần hắn một câu, những thị nữ kia thị vệ đều phải lăn ra phượng tộc. Nhưng hắn quên, Tuyết Loan Ca cũng không phải là những thị nữ kia thị vệ. Tuyết Loan Ca cười vô hại, ta hạ độc thủ. Nguyệt tiểu thư cũng không nên vu oan người, ta đây là tại nói cho nàng, ta Tuyết Loan Ca, không phải trong miệng nàng tuổi mụ. Váy áo phiêu tay áo, hắn nói bằng thẳng. Bá khí bên cạnh để loạn, hắn cười tuyệt sắc. Nguyệt Chi Viện một nghẹn, dư quang quét mắt chợp mắt Nguyệt Uyên Trạch, phát giác hắn biểu lộ ẩn ẩn có chút hàn ý, giống như là ngủ bị người không vui đánh thức, dứt khoát im lặng, để tránh hắn sẽ tức giận. Phượng Loan Y lại là cái không sợ chết, từ nhỏ đã bị Tiểu Tung thói quen hắn, theo càng dài càng lớn, ẩn ẩn có chút vô pháp vô thiên, vừa muốn phản bác trở về, liền bị đánh gãy. Phượng Loan Y kìa, ngươi lại nháo, hiện tại lập tức cho ta trở về. Phượng Nghiên Mạc đứng tại gian phòng thông đạo cổng, sắc mặt tái xanh tức giận nói. Nữ nhi này, hắn cũng không biết dạy thế nào mới tốt. Còn không dạy, lỗi của cha. Nói cho cùng, hắn cái này làm cha cũng là có trách nhiệm. Câu nói này vừa ra. Phượng Loan Y đối Tuyết Loan Ca thì càng thêm bất mãn. Bất quá, hắn cũng không dám lại nói cái gì, dù sao, nếu là phụ thân hủy bỏ tên của nàng ngạch, tổn thất liền lớn. Nhìn nàng lại biến trở về nhu thuận bộ dáng, Phượng Nghiên Mạc trong lòng chỉ cảm thấy càng thêm thất lạc, nữ nhi này, muốn làm phượng tộc người thừa kế, quá mức rõ ràng. Đây không phải hắn cái này cha muốn. Hắn chỉ muốn mong con hơn người, nhìn nữ thành phượng. Nguyệt Chi viện vịn Phượng Loan Y ngồi tại cách Tuyết Loan ca ba hàng sau vị trí, Phượng Nghiên Mạc rất nhanh liền đi, thế nhưng là hắn cũng không có cáo chi. Nguyệt Chi viện nhỏ giọng thông chi hắn, tiểu y y, Phượng bá bá đi. Ừm. Hắn tiếng trầm ứng mới, không tiếp tục nói khác. Có lẽ là bởi vì câu nói mới vừa rồi kia lực chấn nhiếp quá lớn, Phượng Loan Y không còn dám có cái gì tiểu động tác. Thấy được nàng giống như không có ý định phản bác, tại hắn nhìn không thấy địa phương, Nguyệt Chi viện trong mắt nhanh chóng hiện lên một vòng thất vọng. Thật sự là quá đáng tiếc. Vậy mà liền dạng này buông tha Tuyết Loan ca. Nếu không phải sợ gây ca ca sinh khí, hắn đã sớm mở miệng giáo huấn một phen cái này cho sắc mặt nàng nhìn Tuyết Loan ca. Trên phi thuyền khôi phục tạm thời yên tĩnh, Nguyệt Chi viện cùng Phượng Loan Y ngồi không bao lâu liền trở về phòng, trên chỗ ngồi chỉ còn lại Tuyết Loan ca, Bạch Ngôn Hiên, Huyền Thiền Thương, Nguyệt Uyên Trạch cùng Phượng tộc Phượng Thế Hạo, Phượng Thế Kiệt cùng Phượng Loan Dương. Tiểu thất, hy vọng ngươi không cần đem sự tình vừa rồi để ở trong lòng. Chương 185, chơi nhịp tim đâu? Phượng Loan Dương cảm thấy trên mặt có chút khó xử, hắn tại sao có thể có dạng này muội muội đâu? Không đáng nhắc đến, hắn không chạm đến ta ranh giới cuối cùng là được. Tuyết Loan ca thanh âm bất bình không nhạt, bởi vì những việc này, hắn thật sẽ không để ở trong lòng. Bởi vì không cần thiết, bất quá là không nổi lên được sóng lớn người. Chúng ta vẫn là phải nói với ngươi một câu thật có lỗi, dù sao đây là chúng ta chỗ dung túng ra, trên người chúng ta cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Tuyết Loan ca ngẩng đầu nhìn Phượng Thế Hạo, Phượng Thế Kiệt, Phượng Loan Dương ba người, trong mắt có chút ba động, đây là ba người các ngươi ý tứ. Ừm. Đúng thế. Không sai. Các ngươi không cần như thế. Các ngươi là các ngươi, hắn là hắn. Hắn là trong tộc nhỏ nhất, các ngươi lẽ ra để hắn, là ca ca tỷ tỷ gây nên. Nhưng cái này không thể trở thành, hắn tâm tính lệch ra lý do. Tuyết Loan ca bình thản đang trần thuật một sự kiện. Ta nhớ được, đế đô đệ nhất công chúa Thế Vân Yên từ lúc vừa ra đời liền bị người nuông chiều đến lớn, hắn dù ngang ngược, ngạo mạn, nhưng thực chất bên trong tồn lấy lòng cảm ơn. Một người sẽ cảm ơn, đã nói lên người này cũng không xấu. Thế nhưng là, các ngươi chỗ sủng Phượng Loan Dương, cũng sẽ không cảm ơn. Không phải. Cái này phượng tộc mấy tỷ đệ giữ gìn, là cái người biết chuyện, đầu óc thanh tỉnh điểm người đều có thể thấy được. Phượng tộc ba người nghe trầm mặc. Bọn hắn không có thể phủ nhận, bởi vì đây là sự thật, bọn hắn nhất định phải đi tiếp thu, tiếp nhận muội muội của bọn hắn xác thực thay đổi. Mà lại, nhìn thấu bản tính, còn chỉ là bởi vì một kiện chuyện rất nhỏ. Bạch Ngôn Hiên cười tủm tỉm nói, ghê gớm nha, chúng ta tiểu thất vậy mà đem chuyện này nhìn như thế thấu triệt. Đó là ngươi đần. Huyền Thiện Thương nhàn nhạt quét mắt Bạch Ngôn Hiên. Lúc này, phi thuyền đã thẳng lên 10 km không trung. Bốn vị tộc trưởng lại ra tăng cường một lần bảo hộ bình chướng, cũng nhắc nhở nói, các người, ban đêm sau khi cơm nước xong tận lực trở về phòng, không muốn tại cái này bên ngoài lưu lại quá lâu, sức gió quá lớn, chúng ta chỉ có thể ra cố để phong nhận không tiến vào, nhưng không có thể bảo chứng các ngươi có thể hay không rơi xuống. Nói tóm lại, ăn cơm no ít ra đi lại. Mọi người luôn miệng nói là, trong đám người, có một người cúi đầu, trong mắt lóe lên một vòng quỷ dị tính toán. Hắn nhìn về phía một bên Phượng Loan Y, khơi gợi lên cánh môi. Ban đêm cơm nước xong xuôi, Tuyết Loan ca trở về phòng. Tòa này phi thuyền còn là rất lớn, chí ít mỗi cái gian phòng đều có thể một tắm. Hắn đơn giản tắm rửa một cái, nơi này không phải Thu Liên Các, chỉ có thể chấp nhận một chút. Tuyết Loan ca mặc xong quần áo, bởi vì đưa lưng về phía ngoài cửa phòng, cho nên nàng cũng không chú ý tới ngoài cửa chợt lóe lên bóng đen. Lúc này, hành lang đã không người. Ngoại trừ kia xóa chợt lóe lên bóng đen. Hưu. Tuyết Loan ca lau tóc tay dừng lại, trong mắt nàng lóe ánh sáng yêu ớt, lần này, là ai? Hắn đem ánh mắt chuyển đi ngoài cửa phòng, động tác phi thường rất nhỏ, ngoài cửa phòng người cũng không có chú ý tới. Tuyết Loan ca cười lạnh, hắn tự hỏi là yêu thích hòa bình người, làm sao lại có người sẽ lại nhiều lần tìm nàng phiền phức đâu? Chẳng lẽ hắn là thiên sinh gây phiền toái thể chất? Tuyết Loan ca đem bản trang điểm kính bên trên ăn vào gỗ sâu 3 phân cục đá lấy ra ngoài, phía trên bao lấy một tờ giấy nhỏ, ra ngoài cửa. Có chuyện quan trọng cáo chi, Phượng Loan Dương. Hắn đầu ngón tay khẽ động, một đám tiểu hỏa miêu đem tờ giấy đốt đi. Hắn giơ tay lên bên trong thiên nhãn ghi chép, hắn mới vừa rồi cùng Tam tỷ đi nói tắm rửa, sau đó hắn đi ngủ, lần này lại lấy thạch bẩm báo. Rõ ràng cũng không phải là bản nhân. Tuyết Loan ca lắc đầu, người này đến cùng là ai? Trí thông minh thấp đáng sợ như vậy, nàng đều không đành lòng giết hại thiểu năng nhi đồng. Bất quá, có thể đi chiếu cố. Tuyết Noãn Ca dùng linh lực đem đầu tóc hong khô, theo lên cầm lấy một bộ màu trắng áo khoác liền đi ra ngoài. Hành lang bên trên an tĩnh đáng sợ, một bước một cái chân ấn phát xuất tới thanh âm đều rõ ràng đến cực điểm, có chút quỷ dị trong không khí chạy qua. Tuyết Noãn Ca cả người ngược lại không có chú ý những thứ này, có vẻ hơi mây trôi nước chảy. Hắn nhớ ký Phượng Niên Mạc, không có việc gì tận lực không phải đi ra ngoài phía ngoài phi thuyền, cho nên, hắn chỉ ở thông đạo kia ngừng lại. Hắn một mực tại bài trừ phi thuyền này bên trên có người nào muốn hại hắn, bài trừ 7-8 phần, mới nghĩ vì cái gì hẹn hắn đến cái này bên ngoài đến, trong óc nàng không biết có đồ vật gì chợt lóe lên, sắc mặt đột biến. Đi chết đi. Tuyết Noãn Ca dùng tay ngăn trở mặt, trước mặt nàng bộc phát ra mạnh nước quang mang để hắn thấy không rõ lắm là ai tại công kích hắn. Chỉ nhớ rõ, bên hai ẩn ẩn truyền đến thanh âm quen thuộc, Phượng Loan Y Y. Kia bôi đen ảnh tại nguyên chỗ dừng lại mấy giây, thẳng đến Tuyết Noãn Ca là thật bị hắn đẩy xuống. Mới phát giác đây hết thể đều là thật. Trong bóng đêm, thân ảnh màu đen lặng yên không tiếng động biến mất tại nguyên chỗ. Không có chút nào đánh nhau vết tích. Hiện trường không có để lại một tia manh mối. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, Nguyệt Uyên Trạch dùng linh lực đẩy ra nàng môn, mới biết được nguyên lai bên trong không có một người. Tiểu thất đâu? Phượng Đoan Dương đẩy ra Nguyệt Uyên Trạch, bước chân có chút bất ổn đi tới gian phòng, mỗi cái địa phương cẩn thận tìm kiếm. Liền ngay cả một cái nho nhỏ hộp cũng không buông tha. Một màn này nhìn xem có chút khôi hài, thế nhưng là, lại không ai có thể cười ra tiếng. Kỳ thật, đang đánh thuê phòng thời khắc đó, trong phòng nhưng trô giấu người một chút nhìn tận. Đây là có chuyện gì? Phượng Niên Mạc giận dữ, trên thân tự nhiên mà vậy phát ra thượng vị giả nộ khí không phải các nàng người bình thường có thể chịu đựng được quá khứ. Đây là thế nào? Nguyệt tộc trưởng cùng cái khác hai vị tộc trưởng cũng đi tới, tìm hiểu tình huống. Các ngươi nói cái gì? Tiểu thất không thấy. Nguyệt tộc trưởng kinh hô, sau đó liền nồng đậm gan lo. Lão tứ, tiểu ngũ. Phượng Thế Hạ Phượng Thế Kiệt mím môi thật chặt môi, tại. Cho ta đem cái này lục soát phi thuyền tìm một mấy lần. Tuyết Noãn Ca trên không trung không ngừng cấp tốc hạ xuống, phong nhận đem mặt quát đau nhức, tại như thế cấp tốc tình huống dưới, hắn cũng có thể bình tĩnh ngưng ra một cái bảo hộ trướng, thật sự là ít có. Không nghĩ tới ta cũng có một ngày như vậy. Tuyết Noãn Ca có chút bất đắc dĩ, bên miệng hiện ra một tia hơi chát chát tiếu dung. Hắn đối thai của mình lực tự nhiên tràn ngập tin tức, hắn dám cam đoan. Đúng là Phượng Đoan Ý thanh âm. Thế nhưng là, kia không giống thực lực của nàng. Có người vu oan hãm hại. Vẫn là ban ngày tại phi thuyền bên trên, hết thảy đều là Phượng Đoan Ý giả vờ. Mảnh cực hơi sợ. Nếu thật là Trang, kia Phượng Đoan Ý người này, thật là đáng sợ. Bất quá, hiện tại giống như không là tại lúc nghĩ những thứ này. Tuyết Noãn Ca cảm giác mình đang không ngừng hạ xuống, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chẳng mấy chốc sẽ quảng thành thịt muối. Lấy loại này buồn nôn vô cùng kiểu chết rời đi cái này thế giới khác thương hoa đại lục. 3.000 mét. 1.000 mét. Hắn không phải là không có nghĩ tới trốn vào Nhật Nguyệt Linh giới suy nghĩ, nhưng nếu như, phía dưới là biển làm sao bây giờ, Nhật Nguyệt Linh giới bị sinh vật ăn vào bụng làm sao bây giờ. 500 mét. 300 mét. 100 mét. Lúc này, Tuyết Noãn Ca trong lòng rốt cục sinh ra đối chết sợ hãi. Thế ngự hoa. Tuyết Noãn Ca môi hình khẽ nhếch, mặc niệm đi ra. Ta muốn rời đi. Tuyết Noãn Ca đã bỏ đi đối hy vọng sống sót. Tại tối hậu quan đầu. Tiểu Tuyết Nhi, ngươi làm sao như thế thích cùng bản vương chơi nhịp tim đâu? Chương 186, tâm não ngạt thở. Nguyên bản còn thừa không mấy giây liền muốn quảng thành thịt muối, mặc dù rất không muốn tiếp nhận, nhưng cái này không còn pháp, nhưng không ngờ vang lên bên tai một đạo phiêu miểu chân thực nhưng lại hư ảo quen thuộc tiếng nói. Tiểu Tuyết Nhi, ngươi làm sao như thế thích cùng bản vương chơi nhịp tim đâu? Tuyết Noãn Ca đột nhiên mở to mắt, phát giác mình ngủ ở thế ngự hoa lớn chân chỗ. Trong nội tâm nàng hơi khắc thường, Vũ Vương đây là đem chân cho nàng đương gối đầu sao. Mỗi lần cùng bản vương như vậy chơi kích thích, ngươi rất hưởng thụ loại cảm giác này. Thế ngự hoa ánh mắt không còn ngày thường nhu tình, trong mắt phảng phất ngưng tụ ra vụ băng, có thể đem người chết quóng đâm bị thương. Tuyết Noãn Ca đáy lòng một để loạn, vô ý thức ngồi xuống cùng hắn mặt đối mặt nhìn thẳng, chỉ nghe thấy hắn có chút lạnh lùng chế rêu âm thanh âm vang lên, tỉnh ngủ ngươi thật đúng là không ngoan. Hắn có chút không hiểu rõ nổi, chỉ có thể bình tĩnh hỏi, thế ngự hoa. Lời này của ngươi là có ý gì? Bị hỏi người lạnh lùng quay mặt chỗ khác. Mười phần lãnh nạo kiểu. Bản vương có ý tứ gì? A, lời này của ngươi nhưng thật thú vị. Thế ngự hoa chỉ cần vừa nghĩ tới hắn sẽ rời đi hắn, cả người cuồng bạo đều muốn nổi điên. Đêm nay hắn xử lý xong hoàng khuyết tổ sự tình, hắn biết Tuyết Noãn Ca được cho phép tiến về khế ước thần thú hành trình, thế là điều ra thiên nhãn xem cầu, tìm được Tuyết Noãn Ca chỗ trên phi thuyền, thế nhưng là hắn trong phòng, cũng không có hắn. Hắn cảm thấy nghi hoặc, nghĩ đến có thể là đi Phượng Noãn Dương gian phòng, cũng không có tiến một bước mở thiên nhãn xem cầu quyền hạn vào xem. Thiên nhãn xem cầu bị điều ra, nếu như rời đi định vị nhìn địa phương, sẽ thẳng tắp hạ xuống, hắn liền nhàm chán không có thử một cái nhìn xem. Kết quả, ở trên không 2000 mét thời điểm, hắn thấy được màu trắng vây hao thoáng một cái đã qua, bởi vì là đêm tối, cho nên kia xóa bạch rất rõ ràng, có chút đường đột. Dù cho kia xóa nhanh như là thiểm điện bạch, nhưng thế ngự hoa vẫn là rõ ràng thu vào đáy mắt. Một khắc này không biết vì cái gì, trái tim của hắn giống như bị một cái đại thủ bắt lấy, cả người đều hít thở không thông. Hắn tranh thủ thời gian không chế thiên nhãn xem cầu, nhanh chóng mở ra một đạo lại một đạo quyền hạn, cuối cùng tại 900 mét không trung thời điểm, hắn thấy được ngày nghĩ mộng tưởng khuôn mặt quen thuộc, Tuyết Loan ca. Hắn cảm giác cả người đều hỏng mất, bất chấp tất cả, sử dụng cấm thuật, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới bên cạnh hắn. Nếu như thời gian cho phép, hắn có thể sử dụng phụ, nhưng là hắn hạ xuống quá nhanh, căn bản cũng không có thời gian. Cũng không thể đợi thêm nữa. Tại Tuyết Loan ca cuối cùng quẳng thành bánh thịt thời điểm, hắn đi tới bên cạnh nàng. Thế ngự hoa phía sau lưng giống như bị mưa to xối qua đồng dạng ướt đẫm, loại kia ngạt thở cảm giác, hắn không muốn lại thể nghiệm lần thứ ba. Lần đầu tiên là Lạc Nhật Trấn, hắn cho là nàng chết rồi. Lần thứ hai là hiện tại, hắn cũng cho là nàng chết rồi. Hắn ôm hắn tại sạch sẽ địa phương ngồi, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi hắn tỉnh lại. Thế ngự hoa đầu ngón tay dài mà xanh nhạt, hắn là lại yêu vừa tức ôn nhu miêu tả con mắt của nàng, cái mũi cùng miệng. Rất muốn cho nàng tới một cái chăm chú hắn ôm, nhưng lại sợ đánh thức hắn. Thế ngự hoa có chút đắng tiếu lắc đầu, mình đây là tạo cái gì nghiệt, vậy mà thật thua ở một cái nha trên đầu người, bất quá, hắn ánh mắt có chút tính mịch hiện lên hắn phát dục xong địa phương tốt. Hiện tại, không thể nói là một cái nha đầu, là một cô nương. Tuyết Noãn ca nhìn thấy trong lòng của hắn liền cảm thấy mình ủy khuất, thiên ngôn vạn ngữ muốn nói lại bị hắn mấy câu gắt gao ngăn chặn. Ngươi cái này vừa thấy mặt liền gằn giọng kỳ quặc là muốn thế nào? Ta rơi phi thuyền ta nghĩ sao? Ta là đầu góc rút vẫn là ít gần không tiết mệnh. Tuyết Noãn ca lớn tiếng nói, cả người nhìn hung thần ác sát, thế ngự hoa gặp nàng trung khí mười phần mắng hắn, nghĩ đến thân thể đã là không có cái gì đáng ngại. Vừa cứng nói muốn cho hắn một cái lạnh giáo hấn, ý nghĩ này tại hắn sau khi mở miệng liền đã tan thành mây khói. Thế ngự hoa đưa nàng cả người ôm tới, lẫn nhau ở giữa có thể nghe được đối phương nhịp tim. Hắn ôm hắn, không lưu vết tích. Ngươi biết không, ta có lo lắng nhiều ngươi. Tuyết Noãn ca cũng không trách hắn vừa mới giọng nói chuyện, mà lại hắn cũng thăm dò tính tình của hắn. Hắn đối nàng tự xưng bản vương lúc, nhất định chính là tức giận. Hắn nhỏ giọng lần câu. Về sau đi ra ngoài hảo hảo bảo vệ mình được sao? Nếu như cẩn thận nghe, hắn nhất định có thể nghe ra thế ngự hoa nói lời này lúc mang theo một tia khẩn cầu. Tuyết Noãn ca có chút niềm tin không đủ, hắn cong hắn liếc mắt, cái này hắn không có thể bảo chứng, hắn lại không biết kế tiếp muốn tìm hắn phiền phức người có bao nhiêu lợi hại. Bất quá, vì cho hắn một cái an tâm, ta hiểu rồi. Thế ngự hoa là ai? Tự nhiên biết hắn câu trả lời này rõ ràng liền là qua loa cho xong. Thanh âm hắn có chút lạnh nhạt nói, Tiểu Tuyết Nhi, nếu như lại xuất hiện lần sau loại cơ hội này, ta cũng cam đoan không được, ta sẽ làm ra cái gì chuyện quá đáng. Nếu như tái phạm lần nữa loại chuyện này, hắn sẽ làm thế nào? Thế ngự hoa không biết, hắn thật không biết mình cực đoan sẽ như thế nào, đưa nàng cánh gãy, sau đó giam cầm tại bên cạnh mình. Không biết, thật không biết. Thế nhưng là, so sánh hắn sinh mệnh an nguy tình huống dưới, nếu như có thể. Hắn thật sẽ, thân, tay, gãy, cánh. Tuyết Noãn ca trong lòng bởi vì hắn có chút hơi loạn. Ngươi mau đưa ta ôm không thở nổi. Hắn giật ra vừa rồi cái kia đề tài nhạy cảm. Thế ngự hoa nghe vậy, đưa nàng buông lỏng ra chút, nhưng vẫn là ôm. Dù sao lâu như vậy không gặp, trong lòng thế nhưng là mười phần tưởng niệm hắn. Làm sao hoàng gia cái kia đáng chết điều ước trói buộc. Vừa nghĩ tới cái kia, thế ngự hoa chỉ cảm thấy mình vô cùng bị khuất. Nơi này là chỗ nào? Tuyết Noãn ca vẫn là tránh thoát ngực của hắn, đứng lên quan sát bốn phía. Thế ngự hoa ở trong lòng thở dài một tiếng, vớt ve an ủi thời gian đã đến. Áo bào lây dính cho bụi, hắn vô nhẹ nhẹ đi, cũng đứng lên, vì nàng giải thích, nơi này cách khế ước thần thú địa phương rất gần, đại khái đi nửa canh giờ liền đến. Tuyết Noãn ca, kia bốn tộc người chẳng phải là rất nhanh liền đến mục đích. Thế ngự hoa, bọn hắn sáng sớm ngày mai mới đến, ngươi là vận khí tốt, bị không trung phong nhận cải biến phương hướng. Tuyết Noãn ca cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hắn nói, đây coi như là nhân họa đắc phúc. Nói xong hắn cũng có chút hối hận, bởi vì thành ngữ dùng sai ba. Thế ngự hoa vốn đang tính sáng rỡ tuấn mỹ khuôn mặt lại âm trầm xuống, lạnh người chết không đền mạng nói, ngươi cảm thấy ngươi rơi xuống, là phúc. Tuyết Noãn ca cười làm lành, nào có. Là ai làm? Hắn một mực quan tâm hắn tình huống thân thể, lại quên hỏi kẻ cầm đầu. Nói đến đây sự tình, Tuyết Noãn ca cũng không cười được. Lúc ấy cường quang trướng mắt. Ta chỉ nghe qua là Phượng Loan ý câu kia đi chết đi, nhưng ta cảm thấy, chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Thế ngự hoa, nói một chút cái nhìn của ngươi. Tuyết Đoan Ca đem suy nghĩ trong lòng đến nói ra, cái kia đạo trướng mắt quan mang, không có bất kỳ cái gì công kích tác dụng cùng phòng ngự tác dụng, bài trừ những thứ này, chỉ còn lại che giấu hai mắt người tác dụng. Nhưng ta có chút không hiểu, nếu là muốn che giấu hai mắt người, kia Phượng Đoan Ý tại sao muốn hô đâu? Chương 187, ai nói ta chết? Có người lợi dụng Phượng Đoan Ý gì hết? Thế Ngự Hoa một câu đạo bên trong. Ta nghĩ cũng thế. Tuyết Đoan Ca gật gật đầu, trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn đây là đắc tội với ai không thành, làm sao luôn có người nghĩ đến muốn đối phó hắn. Bất quá, trong nội tâm nàng đã có một cái mục tiêu hoài nghi. Hai người tay nắm tay, ngươi một lời ta một đáp giao lưu, bình bình đạm đạm, lại lộ ra không thể thiếu ấm áp. Ta muốn về đế đô, phu hoàng sinh nhật dù cho đến, có rất nhiều chuyện cần ta đi xử lý an bài thỏa đáng. Thế Ngự Hoa trong lòng có chút không vui, lúc này mới vớt ve an ủi không bao lâu, liền muốn tách ra, mặc dù thời gian không phải đặc biệt dài. Tuyết Đoan Ca nhưng là nhìn rất thoáng, nàng nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, trở lại cho ta phát cái thiên nhãn lục. Đột nhiên hắn nghĩ đến điều gì, a, không được. Thiên nhãn lục của ta tại trên phi thuyền đặt vào, quên mang theo bên người. Thế Ngự Hoa, thật sự là cầm nàng không có cách nào. Tốt, ngươi mau trở về đi thôi, hiện tại đã đến. Tuyết Đoan Ca chỉ phía trước có bốn cái thật to nhà bạn, phân biệt tiêu ký lấy Nguyệt tộc, Phượng tộc, Bạch tộc, Huyền tộc. Đây là lợi dụng xong liền ném tiết tấu sao? Thế Ngự Hoa thâm thúy đôi mắt trô sâu có chút tiểu hữu hoán, nhìn Tuyết Đoan Ca sau đầu hoa lệ lệ ba cây hắc tuyến trượt xuống. Biểu tình gì nha, làm giống như hắn vứt bỏ hắn như vậy. A Phi, cái gì ném không vứt bỏ, hắn làm sao lại liên nghĩ đến cái này? Tốt, không đùa ngươi, mau mau trở về, ta tại đế đô chờ ngươi. Thế Ngự Hoa đưa nàng ôm vào trong ngực, dính sát thân thể của nàng, có chút ý lạnh môi mỏng rơi vào mi tâm của nàng bên trên, trong lòng có chút lửa nóng bốc cháy. Ta hiểu rồi. Tuyết Đoan Ca mặt có chút đốt nóng, tiểu nữ nhân một màn thẹn thùng hiển thị rõ trong mắt hắn. Hai người lưu luyến không rời tiến hành một lần ngắn ngủi tách rời. Tuyết Đoan Ca mắt tiễn hắn rời đi, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy hắn thẳng tắp thân thể, mới xoay người, hướng Phượng tộc đại bản doanh đi đến. Không biết vị tiểu thư này là? Phượng tộc đại bản doanh trước cửa ngồi một vị lão giả, hắn nghi ngờ hỏi. Hắn cũng không tại Phượng tộc gặp qua người này. Tuyết Đoan Ca, ta là gần nhất trở lại Phượng tộc thất tiểu thư, Tuyết Đoan Ca. Nhưng có vật phẩm gì hoặc nhân có thể chứng minh thân phận của ngươi? Vị lão giả kia hỏi. Tuyết Đoan Ca trầm ngâm mấy giây, duy nhất có thể chứng minh thân phận thiên nhãn lục đã không ở bên người, hắn chỉ có hỏi, ngươi có thiên nhãn lục ở bên người sao? Lão giả trả lời, đây là tự nhiên. Tuyết Đoan Ca nói cho nàng, ngươi có thể liên lạc một chút Phượng Đoan Dương, hắn có thể chứng minh ta là Phượng tộc thất tiểu thư. Lão giả bán tín bán nghi, đem thiên nhãn lục đưa cho nàng, cho, chính ngươi đến liên hệ, phía trên đưa vào của ngươi vân tay. Tuyết Đoan Ca kéo ra khỏe miệng, còn vân tay. Thật sự là, đủ tiến lên. Bất quá, hắn vẫn là tiếp nhận thiên nhãn lục, chiếu lão giả nói đi làm, sau đó cho Phượng Đoan Dương phát cái tin tức, tam tỷ, ta là Đoan Ca, ta không chết, thiên nhãn lục của ta ngươi thay ta bảo vệ tốt, còn có, ta không chết tin tức trước đừng nói cho mọi người. Kỳ thật có thể đổi một cái thiên nhãn lục, nhưng là Thế Ngự Hoa, hắn có cảm giác đến hắn nói thiên nhãn lục không có mang theo trên người lúc, sắc mặt của hắn rõ ràng đen. Có lẽ, cái kia thiên nhãn lục với hắn mà nói có cái gì trọng yếu đâu. Rất nhanh, Phượng Đoan Dương liền phát một cái video tới, lão giả theo đồng ý, tam tiểu thư. Phượng Đoan Dương trên mặt vui mừng, có loại bảo vật mất đi lại tìm về cảm giác, tiểu thất đâu? Tiểu thất ở đâu? Ta muốn nhìn tiểu thất. Lão giả cảm thấy sáng tỏ, biết được trước mắt vị này xem ra thật là Phượng tộc thất tiểu thư. Cùng tam tiểu thư nói vài câu, đối phương liền treo thiên nhãn lục. Lần này, lão giả thái độ rõ ràng tôn kính rất nhiều. Thất tiểu thư, mời vào bên trong, vừa là ta chậm trễ. Tuyết Đoan Ca lắc đầu, không có gì, ngươi làm rất tốt. Đây là sự thực, nói rõ vị lão giả này là vị cảnh giác người. Lão giả vì nàng an bài một cái phòng, chắp tay, thất tiểu thư, nơi này không so được Phượng tộc, nhiều chấp nhận một chút. Ừm. Tuyết Đoan Ca ứng tiếng, ngươi không cần ở chỗ này, có thể đi xuống, làm phiền ngươi. Lão giả thụ sủng nhược kinh, không phiền phức không phiền phức, đây là ta nên làm sự tình, đúng, thất tiểu thư. Làm sao lại chỉ có ngươi đã đến, tộc trưởng bọn hắn đâu? Nói chuyện đến trên phi thuyền người nào đó, hắn trong mắt lóe lên một vòng lanh sắc, bọn hắn, sáng mai hẳn là liền đến, ta muốn tắm rửa. Lão giả không dám hỏi nhiều cái gì, chắp tay liền lui ra. Tuyết Đoan Ca dò xét phòng này, dưới tình huống như vậy còn có thể có hoàn cảnh như vậy, đã rất tốt. Đơn giản tắm rửa một cái, nghĩ đến đã có vài ngày chưa đi đến Nhật Nguyệt Linh giới, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền tiến Nhật Nguyệt Linh giới. Bên trong tiên khí vần quanh, ngoại trừ nước suối gió mát thanh âm, không có một tia thanh âm. Hắn đẩy cửa đi vào bảy tầng tháp, phát giác các nàng còn tại tu luyện. Các ngươi đều như thế không cố gắng, ta không cố gắng chẳng phải là quá có lỗi với mình. Tuyết Noãn Ca nói một mình, hắn cũng tìm chỗ địa phương ngồi xuống, tiến vào trạng thái tu luyện. Tại hắn tiến vào trạng thái tu luyện thời điểm, gấp nhắm mắt Khúc Trần hơi khẽ run Tiểu Vũ, mở hai mắt ra mang theo ôn hòa chi sắc nhìn xem Tuyết Noãn Ca. Tuyết Nhi, bất quá một chút, lâu như vậy bế quan tu luyện mệt nhọc, đột nhiên liền không có. Không vì nhìn chính ta, liền xem như vì ngươi, ta cũng phải thật tốt cố gắng mới được. Hiện tại hắn mới khôi phục hai tầng, nếu là đỉnh phong để tính, hắn còn kém xa lắm. Quyến luyến nhìn xem hắn, hận không thể đem dáng dấp của nàng tất cả đều khắc sâu vào trong lòng, vĩnh viễn không tán đi. Sáng sớm, Tuyết Noãn Ca mở to mắt. Thất tiểu thư, của ngươi bữa sáng đã chuẩn bị xong. Tới. Tuyết Noãn Ca dùng tay bắt phía dưới phát, hôm qua tu luyện có chút nhập thần, suýt nữa quên mất hôm nay còn có chính sự. Hắn đẩy cửa ra, trông thấy một cái nha hoàn trong tay bưng điểm tâm, hắn tiếp nhận, tốt, đi xuống đi. Vâng, thất tiểu thư. Đúng, thất tiểu thư, vừa rồi nghe quyền lao nói, tộc trưởng còn có một canh giờ sắp đến, muốn mọi người chúng ta chuẩn bị một chút, ra đi nên đón tộc trưởng. Biết. Tuyết Noãn Ca đóng cửa lại, che khuất trong mắt lanh ý. Bất quá, hắn giống như là nghĩ đến đồ chơi tốt gì, nếu là người kia biết ta không chết, không biết sẽ là biểu tình gì đâu. Ha ha, nhất định là rất đặc sắc. Một canh giờ sau, quyền lao cùng người khác nha hoàn thủ vệ chỉnh tề đứng đấy, chờ đợi lấy phượng tộc trưởng đến. Nghe được hô hô phong thanh, có người ngạc nhiên hô, đến rồi đến rồi. Quyền lao nheo lại sắc bén hai mắt, cũng đi lên nhìn lại. Một đoàn người tùy theo hạ xuống, bốn tộc đội ngũ tách ra, cũng đi hướng riêng phần mình nhà bạn. Phượng Đoan Dương vượt qua Phượng Niên Mạc, thần sắc có chút kích động, bắt lấy quyền lao bả vai lay động, tiểu thất hắn ở đâu. Nha hoàn thủ vệ, tam tiểu thư tốt. Phượng Đoan Dương gật gật đầu, không tâm tình để ý tới các nàng, gật gật đầu xem như đồng ý. Quyền lao có chút bất đắc dĩ, tam tiểu thư, lao thân cái này xương cốt đỡ vệ muốn bị ngươi giao tản. Tam tỷ, ngươi đây là làm gì đâu? Thất muội nàng đều rơi thuyền chết rồi, ngươi hỏi quyền lao làm gì? Ai nói ta chết đi? Chương 188, làm sao nói? Tiểu lục, ngươi làm sao nói chuyện? Phượng Thế Hạo đối với Tuyết Noãn Ca rơi xuống phi thuyền cảm thấy phi thường đau lòng, nghe được Phượng Noãn Y lúc này mới bằng lòng gọi nàng là thất muội, trong lòng càng là không vui. Thứ ca, chẳng lẽ ta nói không phải sự thật sao? Phượng Noãn Y nhếch miệng, lại không dám nói tiếp cái gì. Dù sao kia là thứ ca, không giống tam tỷ như thế mềm lòng hắn. Tiểu lục, ngươi nói như thế nữa, đừng trách tam tỷ không niệm ngày xưa tình cảm. Phượng Đoan Dương biết Tuyết Noãn Ca không chết, nghe được có người nói như vậy hắn tâm tình tự nhiên rất khó chịu. Cái gì có chết hay không, chữ chết có thể tùy tiện nói đi ra không? Tiểu lục, là ai đẩy thất muội, mọi người tâm lý nắm chắc, cho nên, ngươi nhất thật là ít nói chút lời nói. Phượng Thế Kiệt thanh âm khó nén bi thống, nghĩ đến khả ái như vậy mỹ lệ làm rung động lòng người muội muội cứ như vậy không có, còn tìm không thấy thi cốt, trong lòng liền đặc biệt khó chịu. Mà đêm đó, Phượng Niên Mạc cùng cái khác tam tộc trưởng lão cũng đề ra nghi vấn qua, cuối cùng tỏa định người hiểm nghi chính là Phượng Loan Y. Phượng Loan Y đương nhiên biết việc này không phải hắn làm, thế nhưng là bị lạnh lẽo ngự khí cấm ở, trong lòng lực lượng yếu không ít, thật sao, các ngươi từng cái tâm lý nắm chắc, trong lòng ta làm sao lại không có số đâu. Nhìn nàng giọng điệu này, ba người bọn họ nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy đối phương nồng đậm thất vọng, cùng phẫn nộ. Mà hắn tiếp xuống một câu, càng làm cho ngòi nổ đốt càng nhanh. Ai biết có phải hay không chính nàng không có nghe cha, đi đến phía ngoài phi thuyền đi, sau đó bị phong nhận phá đi đây. Hắn trước đó liền là ngu dại, không chừng tối hôm qua hắn liền tái phát bị mất trí, sau đó liền chết thôi. Phượng Loan Y kìa. Bị điểm đến tên bả vai nàng đều rụt lại, thân thể nàng có chút run rẩy, lại không hối hận mình mới vừa nói qua, cha, chuyện gì, lớn tiếng như vậy làm gì đâu, ta cũng không phải nghe không được. Hắn quen thuộc hướng Phượng Niên Mạc nũng nịu. Cũng cảm thấy Tuyết Noãn Ca cái này ghê tởm nữ người đã chết, là chuyện tốt, bởi vì bộ dạng này, cha cùng tam tỷ tứ ca ngũ ca lại sẽ một lần nữa sùng nàng. Phượng Niên Mạc vốn là cảm thấy thấy thẹn đối với Tuyết Noãn Ca, đánh đáy lòng cũng là coi Tuyết Noãn Ca là nữ nhi đến sủng, không dung hắn thụ một tia bị khuất, nhưng bây giờ, còn không có đôi nàng tốt, cũng đã. Bây giờ nghe Phượng Noãn Y Dì, hắn thương yêu nhất nữ nhi vậy mà nói ra như thế đại nghịch bất đạo, kém chút không có bị khí gần chết ngất đi. Phượng Noãn Y Dì, ngươi quá làm cho phụ thân thất vọng. Quyền lão, ngươi bây giờ tốc độ đi chuẩn bị cho ta vừa tìm phi thuyền nhỏ, đem lục tiểu thư cho ta đưa về phượng tộc. Không dung bất luận kẻ nào phản kháng. Phượng Niên Mạc lạnh lùng hạ mệnh lệnh, Phượng Loan Y thế mới biết nũng nịu bộ này hiện tại đối phụ thân đã không dùng được, không là bất kể dùng, mà là trở ngại Tuyết Noãn Ca cái này ghê tởm nữ nhân ở, mới không dùng được. Quyền lão không chút do dự nghi, hắn vốn chính là trực tiếp nghe lệnh của Phượng Niên Mạc, là Phượng Niên Mạc người, tự nhiên đối với mệnh lệnh của hắn, cẩn thận tỉ mỉ chấp hành.
Vâng, tộc trưởng.
Quyền lão lĩnh mệnh, đang chuẩn bị gọi người đi an bài.
Tam tỷ, các ngươi đến à, ta mới vừa ở ăn điểm tâm, cho nên thời gian chậm, không nghĩ tới các ngươi sáng sớm hôm nay nhanh như vậy liền đến.
Tuyết Noãn Ca từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem, cảm giác không sai biệt lắm đến hắn ra sân, lúc này mới ung dung đi tới.
Đến cho người nào đó thêm điểm mánh liệu mới được không phải, cựu hận này giá trị muốn kéo đến cao hơn chút.
Ngươi không chết. Phượng Noãn Y nhìn thấy Tuyết Noãn Ca tinh thần phân chấn, bén nhọn kêu một tiếng, lớn tiếng chất vấn, hoàn toàn không có một tia tiểu thư bộ dáng.
Phượng Niên Mạc thấy thế, trong lòng càng là lắc đầu, xem ra nữ nhi này, là triệt để không cứu nổi.
Ai nói ta chết đi.
Tuyết Noãn Ca lười biếng ngáp một cái, tán lười đáp lại.
Xem ra cái này bị làm hư Phượng Noãn Y gì hết, thật là bị người lợi dụng à, nhìn một cái này thần sắc, chỉ là kinh ngạc, cũng không có sợ hãi cái gì.
Nhưng là tại Phượng Noãn Dương bọn hắn xem ra, Phượng Noãn Y đây là chỗ dạng.
Phượng Noãn Y bén nhọn âm thanh phi thường có lực xuyên thấu, sát vách nguyệt tộc nhà Bạt Nguyệt Chi viện cả người trình một chút, hắn vội vàng đi ra ngoài xem xét, đứng từ một nơi bí mật gần đó, hắn quả nhiên nhìn thấy Tuyết Noãn Ca.
Hắn cả người khiếp sợ không thôi, sắc mặt tái xanh, một chút đỏ một chút bạch một chút thanh một chút tử, giống như điều sắc bàn đồng dạng, đổi tới đổi lui.
Cái này sao có thể, Tuyết Noãn Ca làm sao có thể không có chết?
Cái này là chuyện không thể nào, hắn rõ ràng.
Nguyệt Chi viện từ một nơi bí mật gần đó dậm chân, tức giận vô cùng lại không thể làm gì.
Hắn thực sự nghĩ không ra, đây rốt cuộc là sai lầm chỗ nào.
Chi viện, ngươi ở chỗ này làm gì?
Sau lưng, truyền đến Nguyệt Uyên Trạch thanh âm, Nguyệt Chi viện thân thể lập tức cứng ngắc, hắn chậm rãi xoay người, điều chỉnh tốt nỗi lòng, hướng hắn triển khai một cái vừa vặn ưu nhã hoàn mỹ tiểu dung, ca, ngươi đã đến.
Nguyệt Chi viện khẩn trương cầm hai tay, không ngừng cho mình cổ vũ động viên,
Nguyệt Chi viện. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể tại ca ca trước mặt lộ tẩy.
Thế nhưng là, đương hắn đối đầu Nguyệt Uyên Trạch tuyển qua đôi mắt lúc, cảm giác thâm bất khả trắc, tốt giống sự tình gì hắn đều xem thấu đồng dạng, như là một sợi quang minh chiếu sáng hắn đáy lòng những cái kia không thể gặp người bí mật.
Ngươi ở chỗ này làm gì?
Nguyệt Uyên Trạch vẫn là hỏi nàng vấn đề này, hắn biết trốn tránh không được, thuận miệng nói một cái lý do, ta nhìn đến đây phong cảnh rất đẹp, liền đi một chút, ngừng lưu tại nơi này, vừa dự định đi đâu, ca ca ngươi liền đến.
Thật sao?
Nguyệt Uyên Trạch hỏi lại, hướng hắn nói tới phong cảnh nhìn lại, ừm, sắc thực thật đẹp mắt.
Chỉ bất quá, phượng tộc bên kia cái lộn, để cái này phong cảnh càng đẹp mắt.
Nguyệt Chi viện nghe hắn khẩu khí, bởi vì là tin tưởng A.
Hắn tự nói với mình như vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.
Vậy ca ca, ta đi trước địa phương khác tiếp tục đi một chút.
Nguyệt Chi viện sợ lại ở lại, nói nhiều sai nhiều, sau đó tất cả đều lộ tẩy cái này phiền phức lớn rồi.
Nguyệt Uyên Trạch cũng không ép ở lại, cũng không có hỏi lại hắn lời nói. Nghe không ra vui buồn, đi thôi.
Nhìn nàng rời đi, Nguyệt Uyên Trạch dừng ở lưu mà run lên lòng mấy giây, tùy theo khó mà phát giác thở dài.
Nguyệt Chi viện, ngươi cũng đã biết, ta vừa rồi tại đằng sau, một mực nhìn ngươi đang nhìn phượng tộc người ở giữa cái lộn.
Phượng Loan Y biết mình ngoài miệng nói không lại Tuyết Loan Ca, hắn hừ một tiếng, đau khổ cầu khẩn Phượng Niên Mạc,
cha, ta là con gái của ngươi, vì cái gì ta không có thể tham gia khế ước thần thú chu tước.
Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng rồi, cha. Ngươi có phải hay không tưởng rằng ta đẩy Tuyết Noãn Ca hạ phi thuyền, cho nên ngươi mới không cho ta tham gia khế ước thần thú chu tước?
Cái này cần coi là sao?
Phượng Niên Mạc lạnh lấy thanh âm hỏi lại.
Phượng Noãn Y sững sờ tại nguyên chỗ, ánh mắt không thể tin nhìn xem Phượng Niên Mạc, hắn há to miệng,
cha, ngươi tại sao có thể hoài nghi là ta đẩy hắn hạ phi thuyền?
Ta thế nhưng là con gái của ngươi.
Tốt, liền xem như ta đẩy, vậy bây giờ Tuyết Noãn Ca không phải không chết ta?
Vậy ta y nguyên có thể tham gia lần này khế ước thần thú chu tước.
Phượng Đoan Dương đều nhìn không được, hắn hận không thể đánh nàng một bàn tay để hắn tỉnh lại một chút mình. Câu này câu không rời khế ước thần thú chu tước, cái này tiểu lục là có mơ tưởng đường, cái này phượng tộc gia chủ.
Tiểu lục, ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản liền là muốn làm phượng tộc người thừa kế.
Chương 189, hỏi sương sở.
Phượng Thế Kiệt một câu đạo bên trong nói ra Phượng Đoan Ý trong lòng bí mật.
Phượng Đoan Ý trong lòng có chút bối rối. Trên mặt thì cười lạnh nói vì chính mình tìm lý do giải vây, ta gọi ngươi một tiếng kính trọng ngươi là ta Ngũ Ca, ngươi tại sao muốn dạng này nói xấu ta?
Chẳng lẽ tiểu Ngũ nói không đúng sao?
Vẫn là ngươi không muốn làm cái này phượng tộc người thừa kế.
Phượng Đoan Dương chăm chú tới gần, thu hồi đối nàng yêu thương thần sắc, cả người lộ ra khí thế bức người.
Ta Phượng Đoan Ý hận hận chừng hắn một chút, hắn làm sao có thể không muốn làm?
Chẳng lẽ ta muốn làm người thừa kế này có lỗi sao?
Gia Gia nói qua.
người thừa kế không phân biệt nam nữ, ta là đích chữ lót, chẳng lẽ ta còn không thể tham gia khế ước thần thú chu tức rồi?
Dựa vào cái gì? Có thể tham gia là quyền lợi của ta.
Đều vạch mặt, Phượng Loan Y cũng không muốn lại ẩn nút tâm sự, dã tâm dần dần tất cả đều bày ra.
Hắn cảm thấy nói ra trong lòng còn dễ chịu đâu.
Ở trong lòng kìm nén đến hoảng, còn phải sợ có người một ngày nào đó bóc phát ra tới.
Kỳ thật ta rất muốn hỏi một vấn đề.
Tuyết Loan Ca đột nhiên phát biểu, vấn đề này hắn kỳ thật vẫn luôn hỏi, làm sao tìm không thấy một cái thích hợp thời gian.
Thái độ đối với nàng, Phượng Loan Dương rõ ràng hòa hoãn rất nhiều, hắn nói, tiểu thất, ngươi có vấn đề gì nói thẳng thuận tiện.
Phượng Loan Y hừ một tiếng, đối với Tuyết Loan Ca hắn y nguyên khinh thường, cho tới bây giờ, hắn còn không có thấy rõ thế cục, không biết hiện tại mình là một cái dạng gì tồn tại, còn cho là mình vẫn là lấy trước kia cái, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân phượng tộc tiểu công chúa.
Hắn ngạo khí nói, dạng này không có ngươi chỗ nói chuyện.
Phượng Thế Kiệt lạnh hừ một tiếng, nơi này liền có ngươi Phượng Loan Y chỗ nói chuyện rồi.
Phượng Loan Y tức giận, Phượng Nghiên Kiệt ngươi chớ quá mức, đừng cho là ta sợ ngươi.
Tất cả im miệng cho ta, các ngươi có hay không ta đây cha để vào mắt.
Phượng Nghiên Mạc hừ lạnh, một bộ bị tức xấu dáng vẻ.
Hắn nhìn thấy bây giờ còn như thế ngang ngược khí trương Phượng Loan Y gì, trong lòng khí ghê gớm, hắn nhìn về phía Tuyết Loan Ca, tiểu thất, ngươi có vấn đề gì muốn nói, cứ nói đừng ngại.
Tuyết Loan Ca nhìn xem Phượng Loan Y nói, ngươi có tư cách tham gia khế ước thần thú chu tước tư cách, nhưng ta muốn biết, ngươi chính là có nắm chắc như vậy có thể khế ước đến thần thú chu tước, đương phượng tộc đời kế tiếp người thừa kế a.
Mọi người sững sờ, đều nhìn về Phượng Loan Y.
Phượng Loan Y rõ ràng cũng là sửng sốt, không biết nói cái gì cho phải.
Vấn đề này hắn giống như cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, bởi vì hắn tràn đầy lòng tin, hắn nhận định mình là trong tộc có tư cách nhất có thể khế ước thần thú chu tước người.
Bởi vì ca ca tỷ tỷ nhóm đều sẽ yêu nàng, cho nên nàng cho rằng, chỉ cần hắn phải thừa kế người vị trí này, bọn hắn là nhất định sẽ cho nên căn bản là không có nghĩ đến hắn có thể hay không khế ước vấn đề này.
Hắn thẹn quá hóa giận, làm sao ta liền không thể khế ước thần thú chu tước nữa nha?
Ngươi có ý tứ gì?
Tuyết Loan Ca buông tay, ta không có ý tứ gì khác, ta nói đều là sự thật.
Ngươi!
Phượng Loan Ý tức giận vô cùng.
Phượng Nghiên Mạc trầm mặc, cuối cùng làm một cái quyết định, hắn thở dài, không rõ ý vị nhìn xem Phượng Loan Ý đi hề, ngươi không phải nói ngươi có đủ nhất tư cách này sao?
Hiện tại ta liền liên hợp cái khác tam tộc tộc trưởng sớm mở ra trận pháp, ta liền để một mình ngươi đi vào sông, nếu ngươi có thể có được chu tước thần thú tán thành, như vậy, ngươi chính là đời tiếp theo phượng tộc người thừa kế.
Phượng Loan Y lại là sức sở, chỉ là lần này hắn cảm thấy 10 phần không chân thật.
Không phải là hắn đang nằm mơ chứ, nhưng ngộng làm sao lại như thế chân thực.
Cha!
Ngươi, nói đều là thật.
Phượng Loan Y nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt chất vấn nhìn xem Phượng Nghiên Mạc.
Như thế một cái cơ hội tốt bày ở trước mặt nàng, thật tốt không chân thực nói.
Phượng Thế Hạo đầu tiên phản ứng kịp, hắn á khẩu không trả lời được, cha, ngươi làm như vậy, sẽ không công bằng.
Bởi vì, khế ước thần thú chu tước, mọi người dựa vào đều là vận khí thành phần khá nhiều, sau đó lại là thực lực.
Phượng Nghiên Mạc đánh gây hắn, được rồi, việc này ta đã quyết định, các ngươi không cần khuyên nữa.
Phượng Đoan Dương không biết nên nói cái gì, nhưng hắn vẫn là muốn dãy rủa một chút, để Phượng Nghiên Mạc thu hồi mệnh lệnh.
Cha, ngươi làm như vậy, chúng ta không thất vọng đau khổ, nhưng là người khác sẽ nghĩ như thế nào, ngươi cũng không phải không biết Tiểu Lục là người thế nào, hắn dạng này, lớn như vậy phượng tộc, sao có thể yên tâm thả ở trên người nàng.
Phượng Loan Y liền chán ghét Phượng Loan Dương cái này một bộ giống như luôn luôn làm người suy nghĩ bộ dáng, hắn hừ một tiếng,
tam tỷ, ngươi nếu là ghen ghét ta, ngươi cứ nói đi, không cần đến dạng này quanh co lòng vòng mang ta, ta biết ngươi đang hâm mộ ta, ghen ghét ta, nhưng mà, cha liền là sủng ta.
Phượng Nghiên Mạc bất đắc dĩ, đã nói không ra lời.
Từ một chuyện nhỏ, dẫn phát đến đằng sau những chuyện này, nói thật, hắn hiện tại cũng bất lực, sẽ không dạy, hết thảy thuận theo tự nhiên đi kia, hắn cũng liền không bắt buộc nữ nhi này sẽ tỉnh ngộ.
Phượng Đoan Dương bị hắn tức chết, cầm ngón tay chỉ về phía nàng, thất vọng đến cực điểm nói với nàng, ta lúc đầu liền là mắt bị mù, mới có thể sủng ngươi như thế một cái bạch nhãn lang, sẽ không cảm ơn đổ vật.
Một mực trầm mặc Phượng Thế Kiệt cũng mở miệng nói ra, giống như trên.
Phượng Thế Hạo nói, đã đây là cha quyết định, chúng ta tôn trọng cha quyết định.
Phượng Nghiên Mạc ánh mắt lóe lên vui mừng, rốt cục đạt được một chút an ủi, hắn thật sự là bị cái này bất tranh khí vô dụng nữ nhi bị chọc tức.
Tuyết Loan Ca ngầm gật đầu, Phượng Nghiên Mạc chiêu này, giết địch 1000 tự tổn 800.
May mắn, Phượng Loan Y không thể khế ước thành công, sau đó để hắn hết hy vọng.
Không may mắn, đó chính là đời tiếp theo phượng tộc người thừa kế chỉ có thể là nàng.
Phượng Nghiên Mạc cuối cùng mắt nhìn Tuyết Loan Ca. Ngươi có ý kiến gì hay không?
Tuyết Loan Ca nhún vai, cũng không có. Dù cho Phượng Loan Y thật vận tốt như vậy khế ước, nhiều nhất, hắn từ trên tay nàng đoạt tới chính là. Phượng Loan Y nhếch miệng, ngươi làm gì muốn hỏi ý kiến của nàng, thật đúng là đề cao bản thân. Lần này, Phượng Niên Mặc là trả lời đều không muốn trả lời, bởi vì thật sự là bị tức đến nói không ra lời. Phượng Niên Mặc rời đi nguyên địa, đi tìm cái khác ba vị tộc trưởng, rất nhanh, bốn vị tộc trưởng tề lực khai trận, hắn nói với Phượng Loan Y, đi vào đi kia. Phượng Loan Y cười hắc hắc, trong mắt lóe ra dương dương đắc ý quan mang, ha ha ha, xem ra, cái này Phượng tộc người thừa kế chính là nàng. Tuyết Loan Ca một đoàn người còn có bốn vị tộc trưởng đứng tại chỗ, duy trì động tác lúc đầu nhìn nàng từng bước một đi vào. Tự ngạo bộ pháp. Ta nói A Mạc, cái này Phượng Loan Y, phẩm tính thật sự là không được, nếu không chúng ta tìm nàng nói chuyện. Phượng Niên Mạc cười khổ lắc đầu, nói chuyện, còn có thể nói chuyện gì, các ngươi có mắt nhìn, hắn bộ dạng này, hắn còn có thể như thế đổi. Nguyệt tộc thở dài một cái. Tuyết Loan Ca đột nhiên đi đến Phượng Thế Hạo bên người, dường như trò đùa dường như nói nghiêm túc câu, ngươi cảm thấy đại bá quyết định như thế nào? Ngươi cảm thấy, đối ngươi, có thể hay không không công bằng, sau đó ngươi sẽ đi hay không oán đại bá? Phượng Thế Hạo bị hắn hỏi sững sờ. Chương 190, cột lên phi thuyền. Phượng Thế Hạo thần sắc có chút mất tự nhiên, hắn quay mặt qua chỗ khác, ngươi làm sao lại hỏi như vậy? Tuyết Loan Ca trong mắt có chút ý cười, bởi vì ta từ trong mắt ngươi nhìn thấy, của ngươi oán. Phượng Thế Hạo trầm mặc, đúng vậy, hắn oán, nhưng không phải nói oán phụ thân vì sao lại dạng này bất công trực tiếp để Phượng Loan Y đi vào sông, mà là oán phụ thân tại sao muốn hạ quyết định này. Hắn nói, oán cùng không oán, lại có quan hệ gì, mệnh lệnh của phụ thân, chính là muốn phục tùng cùng chấp hành, đây là khẳng định. Tuyết Loan Ca đối với hắn có chút thưởng thức, ngươi ngược lại là tầm nhìn khai phát. Phượng Thế Kiệt thở dài, đi đến hai người bọn họ trước mặt, các ngươi nói, Tiểu Lục vì sao lại biến thành hiện tại cái dạng này đâu? Nếu sớm biết sẽ là như thế này, các nàng tình nguyện không muốn lớn lên, thế nhưng là, điều này có thể sao? Phượng Đoan Dương mẹ đẻ không phải Triệu Nam Vân cái này Phượng tộc phu nhân, hắn tức giận nói, có như thế nào mẹ liền có như thế nào nữa nhi? Đều học thành cái quỷ gì bộ dáng? Phượng Thế Kiệt sờ mũi một cái, ho âm thanh, nàng mẹ đẻ là Triệu Nam Vân, cái này mạo giống như có chút ít xấu hổ. Phượng Thế Hạo phát giác được hắn nhỏ xấu hổ, rất nhanh phản ứng kịp hắn mẹ đẻ là Triệu Nam Vân, hắn giật ra chủ đề, không nên nói nữa nàng, dù sao, về sau liền coi như không có cô muội muội này đi. Phượng Đoan Dương đột nhiên hắn đến cái gì, có chút sững sờ, sau đó gặp hắn trò chuyện mở những lời khác đề, hắn mới đột nhiên phát giác được Phượng Thế Hạo mẹ đẻ giống như liền là Triệu Nam Vân. Thế là, hắn bổ túc một câu, đem tầng này giấy cửa sổ cho đâm thủng, tiểu ngũ A, ta vừa mới không phải nói, ngươi không phải nữ, không tính A. Bất quá, ngươi không có giải lệnh ra, cái này đáng giá tán một cái. Phượng Thế Kiệt có chút dở khóc dở cười. Đúng vậy, Tam tỷ. Kỳ thật hắn đối Triệu Nam Vân cũng không có quá nhiều tình thương của mẹ, chủ yếu là từ nhỏ hắn sủng cho tới bây giờ đều là Tiểu Lục tương đối nhiều, mà hắn thì thường xuyên cùng tứ ca bọn hắn chơi, không quá lấy Triệu Nam Vân vui. Có lẽ, là bởi vì ra ra kia một điều quy định đi. Nam nữ đồng đều nhưng cạnh tranh Phượng tộc người thừa kế chi vị. Bằng không, hắn mẹ đẻ sẽ đối với hắn như vậy không để ý tới mặc kệ. Đó là không có khả năng. Hắn gục đầu xuống, trong lòng có một chút cảm thấy chát, bất quá, tâm tình của hắn là vui vẻ, hắn may mắn đi, ra ra kia đầu quy củ, làm hắn không có đi đường nghiêng. A, phúc. Mọi người bị thanh âm cho hấp dẫn tới. Phượng Loan Dương đã không có ý định coi Phượng Loan Y là thành là muội muội của mình, cho nên ngữ khí của nàng tự nhiên không còn lấy trước kia dễ nói chuyện. Nhìn thấy Phượng Loan Y cái này thần thú uy lực cho chấn nhấp ra, trong không một không muốn cười. Nha, ta nói như thế người nào, đây không phải cái kia cả ngày đem mình làm là Phượng tộc người thừa kế người sao? A, hiện tại là chuyện gì xảy ra, đây là bị bắn ra tới rồi sao? Hắn cũng sẽ tranh chua ngữ khí, chỉ là không quay về người nhà. Hắn Phượng Loan Dương cho tới bây giờ cũng không phải là một cái dễ khi dễ người. Phượng Loan Y cảm thấy trên mặt vô quang, sắc mặt khó xử không thôi. Tại cái này trước mắt bao người bị nhiều người như vậy thấy được nàng như vậy bộ dáng chật vật, quả thực liền là không muốn sống. Không ai đi đỡ hắn, Phượng Loan Y gian nan đứng lên, liền nghe được Phượng Loan Dương quái thanh quái khí, hắn oán trách ánh mắt quét về phía hắn, Tam tỷ, ngươi đây là ý gì? Phượng Loan Dương một mặt kinh ngạc, sau đó giống như tránh hiểm nghi đồng dạng ánh mắt nhìn nàng, ngươi không muốn như vậy gọi, ta không chịu đựng nổi cái này âm thanh Tam tỷ, ngươi đây là muốn hủ chết ta không thành. Phượng Loan Y khẽ cắn môi, nắm chặt quyền thủ. Tóc của nàng đã lộn xộn không chịu nổi, hắn gục đầu xuống, theo người khác hắn là nhận lầm, nhưng là thực tế chỉ có hắn tự mình biết, trong mắt nàng đã tràn ngập oán hận lửa giận, bùng nổ, giống như toàn bộ người đã bị oán hận lửa giận cho bốc cháy lên.
Phượng Niên Mạc ổn trọng hữu lực bước chân từng bước một hướng hắn bước đi, rơi vào Phượng Loan Ý trong lòng liền là tử thần đồng hồ bấm dây. Hắn ngừng lại, trầm giọng hỏi nàng, thế nào? Tiếp nhận thực tế a? Còn không có tiếp nhận, ta lại cho ngươi một lần đi vào, cho nhiều ngươi một cơ hội, không phải, lại được nói ta cái này làm cha bất công tiểu thất không phải. Phượng Loan Y cầm quyền thủ lại gấp một phần, hắn gắt gao cắn môi dưới, một chút không phát. Để hắn lại đi vào một lần, làm sao có thể? Hắn hiện tại cũng còn nhớ rõ vừa rồi thần thú Chu Tước. Nó nói, nhân loại, thu hồi ngươi tham lam trong mắt tâm. Nó nói, lại để cho ta nhìn thấy ngươi, đừng trách bản Chu Tước không hạ thủ lưu tình. Phượng Niên Mạc tự nhiên giải nữ nhi này, hắn vẻ mặt này, phân biệt liền là không muốn đi vào, hắn câu lên một cái đường cong, nhưng lần này lại không phải do hắn. Hắn không phải muốn đi vào khế ước thần thú Chu Tước sao? Hắn không phải muốn làm đời kế tiếp người thừa kế sao? Vậy liền đi vào đi. Phượng Loan Y còn không nói gì, Phượng Niên Mạc tốt như vồ con gà con bắt lấy cổ áo của nàng, một thanh ném vào. Tuyết Loan Ca ở một bên nhìn xem đều nghĩ lắc đầu, bất quá, đây đều là hắn nên được. Phượng Loan Dương cũng là không khỏi có chút nổ lưỡi, tiểu ngũ, lần này phụ thân giống như làm thật, vậy mà đối nàng ác như vậy, nhớ tới trước kia, trời cùng đất chênh lệch a. Phượng Thế Kiệt rất muốn cùng tình, nhưng bất đắc dĩ, thật không có biện pháp khác, hắn không tiếp thụ được thực tế như vậy. Lần này, Phượng Loan Y so vừa mới ra ngoài thời gian còn muốn ngắn, so với lần trước té càng thêm nghiêm trọng. Phượng Niên Mạc đi qua, còn chưa lên tiếng đâu, Phượng Loan Y liền quỳ xuống đến cầu khẩn nhìn xem Phượng Niên Mạc, cha ta sai rồi, hài nhi bất hiếu, ta không nên đi ước lượng nhớ thứ không thuộc về mình, là lỗi của ta thừa nhận. Phượng Niên Mạc không để ý hắn tại một khắc cuối cùng tỉnh ngộ thuyết pháp cái này thì tương đương với khảo thí. Đáp án công bố ra ngươi mới nói ta cũng có làm như vậy qua, cũng tuyển qua dạng này đáp án. Quyền Lão. Phượng Niên Mạc đem hắn gọi. Quyền Lão gật gật đầu, tôn kính trả lời, vâng, tại, có gì phân phó. Phượng Niên Mạc chỉ Phượng Loan Y gì hết, ta để ngươi an bài phi thuyền chuẩn bị xong chưa. Quyền Lão thân thể dừng lại, may mắn vừa rồi hắn còn là để phân phó người đi chuẩn bị, liền hồi đáp, đã chuẩn bị sẵn sàng. Phượng Niên Mạc gật gật đầu, đem Lục tiểu thư mang cho ta về Phượng tộc, lệnh cấm túc ngoại trừ ta. Ai cũng không cho phép giải, vô luận xảy ra chuyện gì. Quyền Lão nghĩ đến Triệu Nam Vân, hắn là biết Phượng tộc phu nhân là sủng ái nhất vị này Lục tiểu thư, chỉ sợ tiến hành sẽ không quá thuận lợi. Hắn đem ý nghĩ trong lòng nói cho Phượng Niên Mạc, chỉ nghe thấy cái sau nói câu, hết thể có ta chống đỡ, ngươi vội cái gì. Quyền Lão linh mệnh, chậm rãi hướng Phượng Loan Y đi đến. Phượng Loan Y thì không ngừng tại lui ra phía sau, hắn không thể làm gì hô, cha ngươi không thể ứng bộ dáng, ta là con gái của ngươi à. Ta không muốn trở về, ta không nên bị cấm túc. Ngươi dựa vào cái gì cấm ta đủ? Ngươi bất quá chỉ là cha ta, ngươi không có quyền lực này. Phượng Niên Mạc chỉ cảm thấy mi tâm đau nhức, hắn bàn tay vung lên, một đầu chói linh dây thừng tại Phượng Loan Ý trên thân, đối Quyền Lão nói, mang về đi, cho ta cái tin. Quyền Lão chắp tay, vâng, lao ra. Tuyết Loan Ca nhìn xem Phượng Loan Ý bị hai tên nha hoàn một trái phải mang lên phi thuyền, nàng kia đối oán hận con ngươi, không giữ lại chút nào bắn về phía Tuyết Loan Ca. Tuyết Loan Ca. Giữa chúng ta lại thêm một đạo thủ. Chương 191. Giữa trưa bốn tộc người cơm nước xong xuôi, tại một chỗ đặc chiến trận tập hợp. Nguyệt Chi Viện nhìn chung quanh, tìm không thấy Phượng Loan Ý hắn nhíu mày, hỏi hướng Phượng Loan Dương, Loan Dương tỷ tỷ, làm sao không thấy Phượng Loan Ý đâu? Phượng Loan Dương nghe nàng nhắc lên Phượng Loan Ý liền đến khí, giọng nói của nàng không tốt lắm, trở về. Nguyệt Chi Viện khẽ nhếch miệng nhỏ, hơi kinh ngạc. Còn muốn hỏi lại cái gì, thế nhưng là nhìn thấy sắc mặt của nàng không tốt lắm. Cũng không có hỏi, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lần này bốn trong tộc chủ trì đến phiên Phượng tộc, Phượng Niên Mạc đứng dậy, hắn nói, lại đến phiên trăm năm một lần khế ước thần thú. Mọi người đều biết, nếu là bốn tộc thủ hộ thần thú không hài lòng đương nhiệm tộc trưởng, nhưng đến trăm năm về sau, một lần nữa khế ước. Nguyệt Chi Viện hỏi, nếu là hài lòng đâu? Tự nhiên không còn đổi, nếu là trăm qua sang năm, thần thú không đổi ý, vậy người này chính là thần thú vĩnh cửu khế ước giả. Mọi người như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tuyết Loan Ca ngược lại là không có cắm lời gì, lặng lặng nghe. Phượng Niên Mạc, chúng ta lần này tới, đều là trong tộc đích chữ lót ưu tú nhi nữ, đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người có thể đi vào sơn động này, Phượng Loan Y chính là mọi người tấm gương, vận khí cố nhiên trọng yếu, nhưng sống sót thực lực ác không thể thiếu. Nguyệt Chi Viện hơi nghi hoặc một chút, lại hình như biết thứ gì, trong đầu hiện lên nàng rời đi, lại là tấm gương cái gì. Hắn linh quang lóe lên, chẳng lẽ Phượng Loan Y đạt được có thể tiến vào thần thú Chu Tước địa bàn? Sau đó liền chạy ra. Đúng, khẳng định là như thế này. Không thể không nói, Nguyệt Chi Viện ngươi chân tướng. Nói nhiều như vậy, hiện tại ta đến nói một chút, bốn tộc người trong bộ tiến hành chiến đấu,
sau đó người thua không có tư cách tiến đi tham gia lần này khế ước thần thú.
A, không phải đâu.
Ác như vậy.
Cũng không phải à, chúng ta khổ cực như vậy tiến đến, kết quả cái gì cũng không có mò được, đây quả thực là đang lãng phí chúng ta thời gian tu luyện.
Xem ra cái này tứ đại thần thú chủ, là đế đô này tứ đại thiếu.
Tứ đại thiếu là ai?
Ta quên.
Ngươi có phải hay không đế đô người địa phương a ngươi, Nguyệt tộc Nguyệt Huyền Trạch, Bạch tộc Bạch Nôn Hiên, Phượng tộc Phượng Thế Kiệt, Huyền tộc Huyền Thiện Thương.
Người kia nói xong, khinh bị mắt nhìn hỏi vấn đề này người, ai biết quay đầu nhìn, lại bị dọa gần chết.
7. Thất tiểu thư.
Người kia có chút thất kinh.
Không sai, hỏi đế đô tứ thiếu là người nào liền là Tuyết Nguyễn Ca.
Hắn cảm thấy thú vị hiếu kỳ, liền cắm câu nói chơi.
Phượng Nghiên Mạc thủ thế ra hiệu mọi người yên lặng, mọi người dừng lại, ta còn có nói còn chưa dứt lời.
Bạch tộc trưởng đứng dậy, không nói tự uy, không có thể tham gia khế ước thần thú người, có thể đến kể bên này chúng ta bốn tộc sân huấn luyện cùng tiểu xâm lâm, ở trong đó có thể rèn luyện các ngươi, đề cao thực lực của các ngươi, càng thêm vững chắc chút.
Mọi người sau khi nghe xong, trong lòng mới cân bằng chút.
Kỳ thật, bọn hắn cũng không phải thật không cam lòng, cũng sẽ không tự đại đến mình liền có thể khế ước đến thần thú, dù sao, mỗi cái trong tộc đều có một vị thiên tài, không thể siêu việt.
Tuyết Noãn Ca nhìn một chút bên trái Phượng Thế Hạo, lại nhìn một chút bên phải Phượng Đoan Dương, một cái thực lực ngũ giai linh tông, ẩn ẩn đến linh vương, một cái thì tam giai linh tông.
Cái này có chút ít độ khó a, quả nhiên thần thú không phải dễ dàng như vậy khế ước.
Tuyết Noãn Ca hít một tiếng, có chút bất đắc dĩ nhưng lại kiên định.
Chuyện của tôi lốt nét.
Hắn nhất định phải khế ước đến thần thú Chu Tước.
Không phải, chuyến này hắn thật là đi không?
Bốn vị tộc trưởng rõ ràng xúc động cơ quan, dâng lên bốn cái chiến đài.
Mỗi cái trên chiến đài đều rõ ràng lấy ra tộc nào chiến đài.
Tuyết Noãn Ca quét mắt Nguyệt Uyên Trạch, nhìn hắn không biết đang suy nghĩ gì, vẫn luôn là trầm tư, mà Bạch Ngôn Hiên thì một mặt cười hì hì, giống như không có cảm thấy áp lực, hắn tốt muốn biết có người đang nhìn hắn. Hắn trở về Tuyết Noãn Ca một cái nụ cười thật to.
Hắn kéo ra khỏe miệng, cái này Bạch Ngôn Hiên vẫn là trước sau như một hai, Huyền Thiện Thương liền cùng hắn tương phản, yên lặng làm cái mỹ nam tử, không nói một lời không cười không lộ răng.
Tuyết Noãn Ca thở dài, hắn làm sao lại cảm giác những người này như thế không có áp lực.
Phượng tộc bên này có 10 cái đích chữ lót là Tuyết Noãn Ca không quen biết, tăng thêm hắn 14 người, vừa vặn một đối một đánh, 7 trận.
Chọn là rút thăm hình thức.
Vận khí của nàng hơi đen. Vậy mà mở miệng liền rút chúng Phượng Thế Kiệt.
Mà Phượng Thế Kiệt thì bất đắc dĩ cười khổ, cái này cái gì vật khí, hắn vậy mà khế ước đến tiểu thất, không nghĩ tới hắn sợ nhất phản mà đến rồi nhanh.
Bất quá, vẫn là phải đánh nhau.
Phượng Thế Hạo đối trong tộc đích chữ lót một người, bất quá thấy thế nào, đều là Phượng Thế Hạo thắng, người kia cũng là thông minh tức thời, vừa đi lên liền từ bỏ, nhận thua.
Phượng Thế Hạo nhún nhún vai, xuống đài sau nói một câu, thắng liền là dễ dàng như vậy a.
Phượng Đoán Dương cho hắn một cái bạo truy.
Trận đầu không cần mấy giây liền kết thúc, trận thứ hai chính là Phượng Đoán Dương đối cái trước đích chữ lót một cái trong đó nữ sinh.
Kia nữ thực lực không tệ, nhưng vẫn là không thắng được Phượng Đoán Dương, bất quá mấy chiêu, liền thua, bất quá, kia nữ ngược lại là nhìn thoáng được, sảng khoái cười nói, ha ha, tam tỷ quả nhiên lợi hại, bội phục bội phục.
Đối thủ sáng suốt như vậy, Phượng Đoán Dương ngược lại là có chút ngượng ngùng.
Trận thứ ba, Tuyết Đoán Ca đối đầu Phượng Thế Kiệt.
Bạch Ngôn Hiên tới xuyên trận xem náo nhiệt, trêu ghẹo nói, hoa hoa hoa, thật là lợi hại thật là lợi hại, tiểu thất cùng Thế Kiệt đối mặt.
Tuyết Noãn Ca trên đài nghe được, sau đầu không khỏi hoạch rơi mấy cây hát tuyến, có chút đắng cười lắc đầu, đối đầu Phượng Thế Kiệt, nàng tỷ số thắng tạm được.
Phượng Thế Kiệt tức giận trừng mắt nhìn Bạch Ngôn Hiên, gia hỏa này liền biết cười trên nỗi đau của người khác.
Trên đài hai người có chút xấu hổ, bởi vì tranh tài là tự do bắt đầu, Tuyết Noãn Ca bất động, Phượng Thế Kiệt cũng đứng đấy bất động.
Sau đó, liền có trở xuống đối thoại.
Bạch Ngôn Hiên, đây là thứ mấy hiệp rồi?
Ta vừa đi thắng hai ván, bọn hắn đều là lạc kê.
Huyền Thiện Thương mặt không thay đổi nói, còn chưa bắt đầu.
Hắn cũng đã đánh xong tranh tài, bên thắng chính là hắn.
Bạch Ngôn Hiên mắt trợn tròn, đây là có chuyện gì a? Làm sao chậm như vậy, còn chưa bắt đầu.
Bên kia, Nguyệt Uyên Trạch cũng thắng, hắn đi tới, đằng sau đi theo cái đuôi nhỏ Nguyệt Chi Viện, Bạch Ngôn Hiên thấy thế, nhếch miệng.
Nguyệt Uyên Trạch, hiện tại là thế nào rồi?
Bạch Ngôn Hiên, theo đáng tin tình huống phản ứng, các nàng ngay cả hiệp một đều không có đánh.
Phượng Đoan Dương cũng là im lặng, hắn nâng chán, nhịn không được đối trên đài hai người nói, các ngươi đang làm cái gì đồ vật.
Tuyết Đoan Ca cũng là cười khổ, tam tỷ ta không dám chủ động tiến công A.
Phượng Thế Kiệt sờ lên cái mũi, ta cũng không dám chủ động tiến công tiểu thất A.
Chỗ lấy các ngươi còn muốn đánh nữa hay không rồi?
Phượng Thế Hạo tại dưới đài im lặng.
Không đánh hai người nhận thua đi, rời khỏi đi.
Đúng đấy, chính là, ta đồng ý thuyết pháp này. Tuyết Đoan Ca nghe dưới chiến đài ngôn ngữ, hắn mắt nhìn Phượng Thế Kiệt, "Lục ca, ngươi thấy thế nào?"
"Đánh đi."
Phượng Thế Kiệt nắm chặt nắm đấm, nhanh chóng quét mắt phía dưới vừa người nói chuyện, đến cùng là ai như thế thích tán đòn. Tuyết Đoan Ca cũng không muốn giày vò khốn khổ, từ đầu đến cuối muốn chiến, kia liền bắt đầu đi, "Lục ca, đến chiến đi."
Chương 192.
"Tốt." Phượng Thế Kiệt cũng ứng chiến. Tuyết Đoan Ca biết hắn là sẽ không ra tay trước lên kích công, cho nên nàng chỉ có tiên tiến công, đầu ngón tay đột nhiên bắn tung tóe thiên ảnh hàn châm hướng Phượng Thế Kiệt tộc hướng vào tới. Ngay từ đầu Phượng Thế Kiệt còn không có phát giác là cái gì, cách hắn còn có một mét lúc hắn mới biết được nguyên lai vừa rồi cái kia là băng châm, trên huyền khí bảng. Phượng Thế Kiệt hơi kinh ngạc, "Tiểu thất, băng này châm không sai." Tuyết Đoan Ca cười cười, cái trán có lưu mồ hôi nhỏ xuống, "Tạm được, dùng đến xúc cảm tốt." Nguyệt Uyên Trạch có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười. Trong mắt xẹt qua một đạo chính hắn đều không có phát giác yêu chiều, tiểu thất thật đúng là nghịch ngợm. Bạch Ngôn Hiên cũng nhìn kia là băng châm, hắn có chút chấn kinh, trên huyền khí bảng tới vô ảnh đi vô tung băng châm a, tiểu thất cái này là làm thế nào chiếm được? Xem ra chơi còn rất nhuần nhuyễn. Trận này thắng thua có chút khó phân cao thấp. Đột nhiên, Huyền Thiển Thương nói một câu nói như vậy. Mọi người bắt đầu nghiêm mặt, cẩn thận nghiêm túc quan sát tình hình chiến đấu. Một canh giờ dưới, kết quả khiến mọi người khiếp sợ không thôi. Phượng Thế Kiệt nằm ở phía trên cả người như là trong nước mới vớt ra đồng dạng, quả thực chính là muốn mệnh chết ta. Tuyết Đoan Ca đi qua không chê bẩn dựng lên Phượng Thế Kiệt, nụ cười của nàng rất có sức cuốn hút, tươi đẹp động lòng người, ta bất quá là thắng nổi Lục ca của ngươi Dũ Linh dược tề. Vừa rồi thời gian dài trong lúc đánh nhau, hắn sở dĩ có thể thắng, đều là bởi vì hắn đại lượng bổ sung Dũ Linh dược tề, mà hắn cho mình uống Dũ Linh dược tề, tuyệt đối là lợi hại nhất độ tinh khiết cao nhất. Mà so sánh dưới, Phượng Thế Kiệt trong tay bất quá chỉ có một bình Dũ Linh dược tề, còn lại tất cả đều là Dũ Linh đan dược, tự nhiên đang khôi phục cái này hộ mặt không bằng Tuyết Đoan Ca. Cho nên, hắn liền thắng. Phượng Thế Kiệt bằng phẳng tiếu, cũng không có cảm thấy thua không có ý tứ, ngược lại còn có chút may mắn là hắn thua, không phải, hắn cũng không biết làm sao cùng Tam tỷ tứ ca phụ thân bọn hắn giao phó đâu. Tuyết Đoan Ca đột nhiên xích lại gần hắn bên tai, thần bí nói một câu nói, đưa nàng cho Bạch Nôn Hiên. Hắn liền xoay người đi trở lại chính mình nghỉ ngơi địa phương. Lúc này, Bạch Ngôn Hiên biểu lộ là như vậy, trợn mắt hốt mồm, không thể tin, khó mà tin được. Còn làm lấy một mực vò lỗ thai động tác. Bạch Ngôn Hiên gặp hắn dạng này, có chút hiếu kỳ hắn đến cùng nói cái gì, liền mở miệng hỏi hắn, ta nói, Thế Kiệt, thua cũng không trở thành bộ dạng này a. Muốn khóc không khóc muốn cười không được tính là gì. Phượng Thế Kiệt phi thường gian nan quay đầu, dùng phi thường gian nan ngữ khí nói cho hắn biết, ta tại sao phải nói. Bạch Ngôn Hiên còn tưởng rằng hắn muốn nói thật đâu, không nghĩ tới. Hắn kiểm tra qua Phượng Thế Kiệt thân thể, biết hắn cũng không lo ngại, nghe được hắn dạng này đáp án, hắn một tay lấy hắn đẩy ra, để hắn có bao xa lăn bao xa. Phượng Thế Kiệt cũng không giận, tương phản hiện tại hắn thật sự là thật cao hứng, bởi vì vừa rồi Tuyết Đoan Ca tại bên thai nàng nói câu, Luca, những thứ này Dũ Linh dược tề đều là ta luyện chế, ta bán đi dược tề không phải tốt nhất, làm đối ca ca đền bù, ta dự định đền bù ngươi một hộp Dũ Linh dược tề. Hắn cao hứng bay lên. Một hộp có 12 bình đâu. Tuyết Đoan Ca trở lại mình nghỉ ngơi địa phương, thật sự là mệt chết hắn, bất quá may mắn tiếp xuống tranh tài đều không cần hắn lên, hắn chỉ dùng bằng cuối cùng thứ 2 thắng được người là ai là được. Vì có thể nhanh chóng bổ sung thân thể năng lượng, hắn dự định sử dụng gian lận giới chỉ, đi nhật nguyệt không gian bên trong ngủ một ngày. Phía ngoài chiến đấu như lửa như trà, nhưng cũng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra lại còn có người ngủ ở chỗ này. Thời gian một chút xíu qua, nguyệt tộc chọn lựa Nguyệt Uyên Trạch. Bạch tộc tuyển Bạch Ngôn Hiên, Huyền tộc tuyển Huyền Thiện Thương. Mặc dù đã sớm biết xếp hạng sẽ là cái dạng này, nhưng Tuyết Đoan Ca vẫn là sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cốc cốc cốc. Ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, Tuyết Đoan Ca tại Nhật Nguyệt trong không gian ngủ một ngày, thần sắc khí sảng, hắn lập tức ra Nhật Nguyệt không gian, sau đó cùng Phượng Đoan Dương đi hướng chiến đài. Phượng Đoan Dương nhìn nàng đầy máu hồi phục đồng dạng, hiếu kỳ hỏi nàng, "Tiểu thất, ngươi đây là ăn cái gì tiên đan rượu dược sao? Ta nhìn ngươi thật giống như ngủ một giấc như thế nhẹ nhàng khoan khoái, tinh thần không sai đâu." Tuyết Đoan Ca cười cười, "Hắc hắc, sơn nhân tự có diệu kế." Phượng Đoan Dương sùng ái tới cái sờ đầu giết, tại dưới chiến đài mặt ngừng lại, "Tốt, liền biết ba hoa, ngươi mau mau lên đi, tiểu hạo vừa nói nếu như ngươi lại không đến, hắn đều muốn hủy bỏ so tài." Tuyết Đoan Ca hơi kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng cảm giác vô cùng ôn nhu, đây mới thật sự là người nhà a. Ồn ào Vương Bạch Ngôn Hiên lại ở một bên lớn tiếng hô, mảy may không biết mình là một cái đặc biệt hai tồn tại. Bạch Ngôn Hiên, còn tưởng rằng tiểu thất không dám tới. Huyền Thiển Thương bổ đao hắn một câu, ngươi là nói chính ngươi, vừa gặp cường giả liền chạy tránh, có làm được cái gì? Bạch Ngôn Hiên, liền biết hướng về thân thể hắn sát muối. Phượng Thế Hạo xuống đài, vươn tay lôi kéo Tuyết Noãn Ca lên đài, hai người đến từ đối tượng nắm tay. Tuyết Noãn Ca so sánh cái này cái gì người thừa kế không có hứng thú, ngoại trừ cái này thần thú Chu Tước, đừng hắn cũng không quá muốn đi tiếp xúc quá nhiều. Hắn thế tất yếu đem thần thú Chu Tước cầm xuống. Tuyết Noãn Ca trong mắt đốt chiến hỏa. Phượng Thế Hạo cười cười, đối với cái này thất muội, hắn khả năng hiện tại thời khắc này lên mới xem như hiểu rõ một chút. Tới đi, vung ra đánh, không muốn bởi vì ta là ca ca, sợ phiền phức sau ta tính sổ sách liền chân tay co cóng. Tuyết Noãn Ca cười hắc hắc, yên tâm đi, không thể nào. Hai cái nhìn nhau cười một tiếng, chiến đấu một tức phát động. Tuyết Noãn Ca không dám xem thường lực chiến đấu của hắn, bởi vì thật sự là quá quá mạnh. Trận này hai người đối chiến, Phượng Thế Hạo lộ ra tương đối bưng lỏng, mà Tuyết Noãn Ca thì mồ hôi chạy tiết mặt, giọt giọt đang rơi xuống. Tuyết Noãn Ca biết, Phượng Thế Hạo cũng không có sử dụng toàn bộ thực lực, cái này khiến trong nội tâm nàng áp lực gấp bội tăng thêm. Không được, hắn nhất định phải khế ước thần thú Chu Tước. Nghĩ như vậy, hắn ý chí kiên quyết xuất ra một bình rũ linh dược tề, ủng ục một chút lập tức khôi phục khí lực. Tuyết Noãn Ca chiến ý lại lần nữa dấy lên, hai người đánh long trời lở đất. Không nghĩ tới tiểu thất tâm mạnh như vậy, cùng thế sáng đánh lâu như vậy, lại còn có thể kiên trì, ta nhìn, đổi thành ta, đã sớm đi xuống. A, ngươi ngược lại là rất có tự biết rõ nha. Bất quá nói thật xác thực là cái dạng này đâu. Tiểu thất cái nào đến nhiều như vậy rũ linh dược tề, đây đã là hắn uống xong thứ 5 bình, thêm lên một ván trước 7 bình, trước mắt mà nói 12 bình, hoa, wow, thật thật kịch liệt. Bạch Ngôn Hiên kích động mà nói, Phượng Loan Dương cùng Phượng Thế Kiệt hai cái bất đắc dĩ, hiên náo mạch kín vĩnh viễn cũng sẽ không có người biết hắn đang suy nghĩ gì. Nguyệt Tuyên Trạch đôi mắt tĩnh mịch quét mắt trên đài không ngừng phòng ngự Tuyết Noãn Ca, trên người nàng, đến cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Hắn thật còn là lúc trước cái kia Phượng Noãn Ca sao? Tẩy Thủy Đan hiện thế, dược tề xuất thế. Tuyết Noãn Ca, ngươi đến cùng còn muốn sáng tạo bao nhiêu kỳ tích? Nguyệt Tuyên Trạch đối với Bạch Ngôn Hiên, tư tưởng bị đánh gãy, hắn nghĩ đến có nên hay không nói cho hắn Tuyết Noãn Ca liền là người kia. Ta thắng. Chương 193, tiến vào hang động. Tuyết Noãn Ca tiếu dung ở trên mặt triển khai. Hắn có chút yếu ớt quỳ gối trên chiến đài, cả người mệt như là bùn nhão. Hắn thắng, Phượng Thế Hạo vì nàng vui vẻ, so sánh Tuyết Noãn Ca chật vật, cả người hắn tương đối sạch sẽ, có thể nói là không nhốn bụi trần. Tuyết Noãn Ca biết hắn cũng không dùng hết toàn lực, nhưng mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, nàng đều phi thường cảm tạ hắn, để hắn có cơ hội này có thể khế ước thần thú Chu Tước. Hắn khôi phục chút khí lực, đi đến bên cạnh hắn, phi thường cảm tạ nói, cảm ơn ngươi, Tứ Ca. Phượng Thế Hạo có chút sững sờ. Nghe được nàng trong lòng tuôn ra một cô ấm áp, từ trước đến nay nghiêm túc ca ca giờ khắc này cũng có chút xấu hổ, tay hắn lung tung lay động, chúng ta là huynh muội, hắc hắc. Bất quá, không đối so liền không có tổn thương, Tuyết Noãn Ca thái độ, để hắn nhớ tới hắn từ nhỏ sủng đến lớn Phượng Noãn Y, không khỏi ảm đạm một chút. Kỳ thật, bọn hắn quá phận không có điểm mấu chốt yêu chiều, hoặc nhiều hoặc ít có chút trách nhiệm đi. Phượng Niên Mạc đi tới, vô vô Phượng Thế Hạo bả vai, làm được tốt. Phượng Thế Hạo, ai? Có một cái dạng này cha, hắn hơi mệt chút ta. Kỳ thật vừa mới là bởi vì Phượng Niên Mạc đột nhiên truyền âm cho hắn, để hắn không thể thương tổn đến Tuyết Noãn Ca. Bất quá bất kể như thế nào, vòng thứ nhất khế ước người chính là Tuyết Noãn Ca, Nguyên Tuyên Trạch, Bạch Ngôn Hiên, Huyền Thiền Thương. Bốn vị tộc trưởng lần nữa mở ra trận pháp, bốn vị trong gia tộc tuyển ra tới bốn vị nam nữ, đứng ở ngoài cửa động. Nguyên tộc trưởng, cố lên nha, bọn nhỏ, hy vọng các ngươi đều có thể trở thành khế ước giả. Bạch tộc trưởng, mệnh trọng yếu nhất, đừng không muốn sống xông về phía trước, mặc dù tứ đại thủ hộ thần thú sẽ không đánh chết các ngươi, nhưng là trọng thương khó phòng ngừa. Phượng tộc trưởng, hy vọng các ngươi hết thảy thuận lợi, gia tộc thịnh vượng chuyển thừa liền dựa vào các ngươi. Huyền tộc trưởng, có chuyện cần cáo chi các ngươi, nếu như các ngươi khế ước thần thú thất bại, xếp tại các ngươi phía sau đích chữ lót, là có cơ hội đi vào, cho nên, đem hết toàn lực. Đằng sau câu này, hắn nhìn xem Huyền Thiện Thương nói. Mọi người ngầm hiểu. Đi thôi đi thôi. Bản thiếu gia đã đợi không kịp. Bạch Ngôn Hiên trong mắt nhảy kích động tiểu hòa miêu. Tuyết Noãn Ca trêu ghẹo hắn, chờ không nổi chạy trốn sao? Huyền Thiện Thương phụ họa, ừm, tiểu thất nói rất đúng. Bạch Ngôn Hiên không phản bắt được, hai người này rõ ràng liền là bỏ đá xuống giếng nha. Nguyệt Tuyên Trạch tựa như là một cái đội trưởng, dẫn theo mọi người đi vào. Bốn người đi vào, giống như bị ngoại giới cô lập đồng dạng. Tuyết Noãn Ca cảm giác bước vào tới một bước kia, bốn phía tràn đầy nồng hậu dày đặc linh lực kết giới, mà lại độ tinh khiết cực kỳ tốt. Cả người bước vào về sau, hắn xoay người, vô ý thức vươn tay ra chạm đến không trung nhìn không thấy một đạo linh lực bình chướng. Tiểu thất, ngươi đang làm gì đâu? Còn không đuổi theo. Bạch Ngôn Hiên hô, Tuyết Noãn Ca lấy lại tinh thần, mới phát giác bọn hắn đi ra ngoài cách xa 5 mét. Ngươi phát hiện cái gì sao? Nguyệt Uyên Trạch hỏi nàng, rất hiển nhiên, năng lực quan sát của hắn rất tỉ mỉ. Huyền Thiển Thương cũng nhìn qua. Tuyết Noãn Ca không có dầu diếm, chỉ không trung nhìn không thấy bình chướng, nơi này có rất mạnh linh lực ba động, giống như bọn hắn nhìn không thấy chúng ta. Bạch Nôn Hiên nghe xong, lập tức đi qua, hiếu kỳ hỏi, làm sao? Tuyết Noãn Ca nâng chán, cái này cái gì trí thông minh, hắn đầu ngón tay hiện tại còn chỉ vào cái chỗ kia đâu. Người là heo sao? Không nhìn thấy tiểu thất đầu ngón tay phương hướng. Nguyệt Uyên Trạch nghiêng qua hắn một chút, làm sao lại có như thế heo đồng đội đâu. Bạch Nôn Hiên nháy nháy mắt, tốt ta, vừa rồi cái kia phản ứng hắn tuyệt đối không phải bản nhân. Đây là bốn vị tộc trưởng ngưng ra bảo hộ bình chướng, chỉ có tại xúc động nhất định cơ quan trận nhãn lúc mới có thể xuất hiện, cũng là vì bảo hộ tứ đại thần thú không bị một chút người hữu tâm giết đi. Tuyết Noãn Ca kinh ngạc, còn có người giết tứ đại thần thú. Không phải hẳn là đương khế ước thú sao, thực lực mạnh như vậy. Cái này Bạch Nôn Hiên biết, hắn nói, tứ đại thần thú cố nhiên là mạnh, nhưng là, có ít người cũng sẽ khế ước khác thần thú, lấy thú hoạch bổ thú hoạch, khế ước thú của chính mình thực lực sẽ nâng cao một bước. Huyền Thiển Thương tiếp lời, cho nên, bọn hắn sẽ tìm thuộc tính cùng thực lực tương đối thượng thừa thú loại tiến hành kích thước nhất định sát khí. Tuyết Noãn Ca sáng tỏ, chỉ là đối loại phương pháp này không quá tằng tiểu với nhau, hắn nhíu lại mi tâm, cho nên, tứ đại thần thú chính là những người kia trọng điểm bắt giữ đối tượng. Không phải nói tứ đại thần thú rất lợi hại sao, làm sao như bây giờ nghe giống như hơi yếu gà. Nguyệt Uyên Trạch không nói có hay không có, hắn chỉ nói một câu, những người kia đều là đến từ khác đại lục hoặc là Vân Thượng Trùng Châu này địa phương chiếm đa số, chí ít, hiện tại chúng ta Thương Hoa còn không có đặc biệt nhiều những người này, thuộc về hiếm thấy. Tuyết Noãn Ca nga một tiếng, biểu thị ra đã hiểu. Bốn người tiếp tục đi lên phía trước, Nguyệt Uyên Trạch nết miệng hứng hờ tiếu, Bạch Nôn Hiên thì tỏ vẻ ra là phi thường kích động cùng chờ mong. Huyền Thiển Thương vẫn không có biểu tình gì. Tuyết Noãn Ca đặc biệt nghĩ hỏi bọn hắn, đây là tới khế ước thần thú, làm sao từng cái bình tĩnh như vậy? Mà hắn cứ như vậy hỏi ra. Nguyệt Uyên Trạch nói, có cái gì thật khẩn trương? Bạch Nôn Hiên nói, đây rõ ràng liền tốt kích thích a. Huyền Thiển Thương nói, lấy tốc độ nhanh nhất thích ứng. Tuyết Noãn Ca bị câu trả lời của bọn hắn làm á khẩu không trả lời được, các ngươi đều là đại lão, các ngươi định đoạt. Rất nhanh, bốn người đi đến bốn cái phân chỗ ngã ba. Phía trên đều có thần thú nhỏ đánh dấu. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Mỗi người đi đến đem đối ứng vị trí. Đám tiểu đồng bạn, chúng ta đi vào đi. Bạch Nôn Hiên lớn tiếng hô to, thật cảm thấy, hắn quá kích động, mặt đỏ tới mang tai. Tuyết Noãn Ca gật gật đầu, cùng ba người khác liếc nhau, sau đó mọi người nhìn mình muốn thông hướng giao lộ. Nhìn không thấy bình minh, một mảnh đen kịt. Tuyết Noãn Ca hít thở sâu một hơi, hắn đạp đi vào. Cảm giác đầu tiên chính là, hắc không thấy năm ngón tay. Tuyết Noãn Ca chỉ có sáng lên tiểu hỏa miêu, lúc sáng lúc tối, mới phát giác cái lối đi này đặc biệt nhỏ hẹp, mà lại trên tường còn có ngủ say máu màu đen rơi lớn, nhìn có chút đáng sợ. Thần thú ngoài động mặt, Phượng Yên Mạc cùng cái khác ba vị tộc trưởng đồng loạt đứng tại cửa ra vào. Nguyệt tộc trưởng, không biết bọn hắn có thể thành công hay không. Phượng Yên Mạc thở dài, tiểu thất đứa bé kia là cái ý chí kiên định, tính tình tương đối người quật cường, ta không nhìn nổi hắn thụ thương, các ngươi cũng là biết đến. Không chỉ là bởi vì 8 năm trước ta làm quyết định kia. Bạch tộc trưởng cũng gật gật đầu. Huyền tộc trưởng hỏi hắn, nếu như hắn khế ước thần thú Chu Tước, chẳng lẽ người thừa kế này vị trí thật muốn rơi ở trên người nàng, như thế chật vật nhiệm vụ, hắn có thể hoàn thành sao? Nguyệt tộc trưởng sờ lấy râu ria, vui vẻ nói, trên đời không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm. Phượng Yên Mạc bị hắn hỏi lên như vậy, rõ ràng có chút sửng sốt, hắn vô ý thức nhìn về phía Phượng Thế Hạo, chỉ gặp cái sau mỉm cười nói một câu, cha. Nguyệt bá, Huyền bá, Bạch bá, coi như người thừa kế này chi vị thật rơi vào tiểu thất trên thân, mọi người chúng ta sẽ đem hết toàn lực giúp nàng, không có câu oán hận nào. Chương 194. Phượng Yên Mạc bị hắn hỏi lên như vậy, rõ ràng có chút sửng sốt, hắn vô ý thức nhìn về phía Phượng Thế Hạo, chỉ gặp cái sau mỉm cười nói một câu, cha, Nguyệt bá, Huyền bá, Bạch bá, coi như người thừa kế này chi vị thật rơi vào tiểu thất trên thân, mọi người chúng ta sẽ đem hết toàn lực giúp nàng, không có câu oán hận nào. Nghe được động tĩnh Phượng Noãn Dương cùng Phượng Thế Kiệt cũng đi tới nói, cha, như tiểu thất thật khế ước thần thú Chu Tước, chúng ta hẳn là cao hứng mới đúng, làm sao lại có lời oán giận. Phượng Thế Kiệt nói, cũng không phải là tất cả mọi người giống tiểu lục như vậy cực đoan, ta hiện tại chúng ta tiểu thất nhất định sẽ mang mọi người đi hướng phồn vinh, sau đó đem chúng ta Phượng tộc đệ nhất truyền thừa tiếp. Phượng Yên Mạc nhìn thật sâu Phượng Thế Hạo một chút, cuối cùng vô cùng nghiêm túc vô vô bờ vai của hắn, ta tin ngươi. Sau đó nhìn về phía Phượng Noãn Dương cùng Phượng Thế Kiệt, ta cũng tin các ngươi. Bên này, Tuyết Noãn Ca tại hắc ám nhỏ hẹp trong ngách nhỏ đi tới, rốt cục nhìn thấy một tia ánh sáng, chỉ là cuối cùng này một cước phảng phất giống như đạp hụt đồng dạng, cảm giác mềm mềm, có chút hư ảo. Hắn lập tức tiến vào phòng bị trạng thái. Ha ha, phượng tộc tới tiểu nữ hoa không cần như thế phòng bị, lao già ta không có cái gì ác ý. Đột nhiên, không trung truyền đến một đạo hiền hòa lao ra ra thanh âm. Tuyết Đoan Ca nhíu lại mi tâm, không có bởi vì hắn buông lỏng cảnh giác, ngươi là ai? Ha ha ha. Đã có trăm năm không có người hỏi qua như vậy ta, thật đúng là hoài niệm a. Hiền hòa thanh âm lộ ra vẻ cô đơn, cái này không biết có phải hay không là Tuyết Đoan Ca ảo giác. Ta là tứ đại phượng tộc người sáng lập, nói cách khác là các ngươi bốn vị tổ tông ngưng tụ ra lao đầu tử, cả ngày ở chỗ này một người đáng sợ là cô đơn tịch mịch lạnh. Tuyết Đoan Ca sững sờ, ý niệm ngưng tụ ra thanh âm. Nghe cảm giác giống như là lão giả. Bất quá, may mắn ta là trăm năm mới tỉnh một lần, không phải, lão giả ta, nhưng không chịu nổi dày vò a. Tuyết Đoan Ca không nói gì, mỗi lần muốn mở miệng đều sẽ bị hắn trô đánh gãy, người này, làm sao nghe đều là một cái lão ngoan đồng nha. Còn cô đơn tịch mịch lạnh đâu, trăm năm tỉnh một lần, nói cách khác, có người đi vào nơi này, cái này dùng ý niệm ngưng ra thanh âm, mới có thể tỉnh lại. Ai, hắn vẫn là quá thuần khiết, kém chút liền bị lão đầu này lừa gạt đi. Ba lạp ba lạp. Ai, ngươi không biết ta một cái lao nhân ra ở chỗ này là cỡ nào không thú vị a. Đúng, phượng tộc tới tiểu nữ hoa, ngươi là đến khế ước Chu Tức tiểu tử kia. Tuyết Đoan Ca nghe hắn mù bút bút nghe đều muốn ngủ thiếp đi, rốt cục, tại không biết quá khứ bao lâu, lao nhân này nhà, cuối cùng đem vấn đề nói đến trọng điểm đi lên. Hắn dạ, ta đến khế ước thần thú Chu Tước. Lao nhân ra khinh thường nói, gọi hắn tiểu tử là được. Ngươi muốn khế ước có thể, nhưng là tiền đề muốn thông qua ta chuẩn bị cho ngươi khảo nghiệm, mới có thể một lần nữa đi vào. Tuyết Đoan Ca lập tức tinh thần phấn chấn, trên người thể lực linh lực đã đạt đỉnh phong, có thể tiến hành khảo nghiệm. Ha ha ha. Tiểu nữ hoa nhìn trạng thái tinh thần rất tốt, ta xem trọng ngươi có thể thắng. Kia tranh thủ thời gian đi, ta hiện tại đã đợi không kịp. Tuyết Đoan Ca chỉ muốn nhanh lên kết thúc, dạng này nhịp tim mới có thể bình thường. Hiền hòa thanh âm lại vang lên, hắn cười ha hả nói, a a a a, tiểu nữ hoa, dục tốc bất đạt. Người tuổi trẻ bây giờ a, liền là thiếu khuyết bình hòa tâm tính. Bất quá, ngươi gấp, kia là bình thường, bớt nói nhiều lời, hiện tại bắt đầu cửa thứ nhất đi. Chuyên đu. Tui Tuyết Đoan Ca nghe được hắn, tâm tình lại tốt một phần, bởi vì hắn không cần nghe hắn tán gẫu, thật sự là quá khốn, rất dễ dàng đi ngủ. Tuyết Đoan Ca vừa định hồi phục nói tốt nàng bốn phía liền thay đổi một cái chẳng cảnh, hoàn toàn cũng không phải là vừa rồi như thế. Hắn kéo ra khỏe miệng, lao đầu này, thật là kéo kéo lên không có ai, nhưng là, nhanh chóng, cũng không trước cáo chi người khác. Bên kia vừa đưa Tuyết Đoan Ca tiến đi khảo nghiệm lao đầu tử, lúc này ở không trung không biết khoa tay lấy cái gì, đột nhiên, không trung liền truyền đến một trận không kiên nhẫn có chút rời giường khí giọng nam, ta nói lao đầu ngươi kêu gọi ta làm gì? Không biết ta đang ngủ sao? Bị gọi là lao đầu tử hắn hừ câu, ngươi tiểu tử này, không biết lớn nhỏ, lúc đầu muốn nói cho ngươi một tin tức tốt, ngươi lại nhưng thái độ này, chắc không được tìm không thấy muội tử a. Giọng nam phi thường phẫn nộ trở về câu, nói đi, có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Ta nhường ngươi 10 chiêu. Lao đầu tử vội vàng ải âm thanh, khoan khoan khoan, chẳng lẽ ngươi không muốn nghe cái tin tức tốt này? Giọng nam niết miệng, thanh âm tràn đầy khinh bỉ cùng không tin, ngươi bao nhiêu lần không phải như vậy nói. Kết quả là còn không phải là không có chim dùng ra gà việc nhỏ, vẫn là đánh một chút tương đối thoải mái. Lao đầu tử ôi một tiếng, có chút cẩn thận hư, ngươi đang nói cái gì, ta tín hiệu này khả năng có chút không tốt lắm, bất quá, lần này đối với ngươi mà nói đúng là một cái tin tức vô cùng tốt ta. Giọng nam nhìn trời liếc mắt, hắn suy âm thanh, ồ. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, trong mắt ta trời đất bao la, muội tử lớn nhất. Nơi này không có muội tử, ngươi nói. Ngươi lại biết được cái gì với ta mà nói là thiên đại sự tình. Lần này, lão đầu tử hừ hừ hai tiếng, ta cho ngươi biết, ta lần này muốn nói liền là có cái muội tử tới, phượng tộc tới tiểu nữ hoa, khế hẹn ngươi. Nóng nảy giọng nam trầm mặc mấy giây, sau đó phi thường chất vấn trả lời hắn, ngươi cảm thấy, ngươi, tại ta chỗ này có độ tin cậy có bao nhiêu? Còn muội tử đâu, nếu là thật có thật tới, còn cần chờ tới bây giờ sao? Liên biết lừa nàng, thật sự là quá đáng ghét. Lão đầu tử bị hắn lời nói này một nghẹn, hắn mất tự nhiên nhìn bốn phía, khục, lúc trước hắn cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy tốt ta, ai bảo hắn luôn luôn không ra đâu. Chỉ có dùng chiêu này, sau đó tác dụng phụ, liền là hiện ở loại tình huống này. Lão đầu tử ho âm thanh, hắn nói, lần này ta thật không có lừa ngươi, thật là một cái tiểu nữ hoa tới, còn rất dài đặc biệt làm cho người thích, làm người khác cứ thích đâu. Nóng nảy giọng nam lại bình phục một chút lửa giận, trầm mặc mấy giây sau còn nói. Lần này tới liền xem như cái muội tử, khẳng định cũng là giống như dáng dấp giống như khủng long như vậy đi.
Không tệ a lao đầu, ngươi lần này tiến bộ, hiểu được dạng này gạt ta.
Lao đầu tử đối với hắn biểu thị á khẩu không trả lời được.
Cuối cùng, hắn thở dài, được rồi.
Ngươi không tin cũng được.
Tốt, ngươi có thể đi chuẩn bị một chút, khế ước nhân của ngươi nhanh đến của ngươi cung điện.
Bên này, Tuyết Đoan Ca mới từ cái kia mê cung đi ra, đã nhìn thấy một cái hỏa hồng cung điện.
Nóng bỏng đỏ tươi nhan sắc, đánh thẳng vào cặp mắt của ngươi, phi thường có tính khiêu chiến.
Tuyết Đoan Ca đạp đi vào, cảm giác mình đi tại máu tươi trên đường, một đường đi, sau đó vừa ý phương ngồi một cái nam nhân, chỉ gặp nam nhân kia ngẩng đầu lên nói, ngươi chính là mỹ nhân kia bốn.
Muội tử, ta đến rồi sáu.
Chương 195, đậu bỉ chu tước.
Tuyết Đoan Ca một mặt kinh dị, hắn không nghe lầm, không nhìn lầm a.
Cái nam nhân này, có vẻ như, giống như ngay tại hướng hắn bên này bay chạy tới.
Mà lại miệng bên trong còn nói lấy không biết là lời gì.
Hắn một mặt cảnh giác, theo bản năng tránh ra, vị kia áo đỏ nam nhân khả năng quá mức hưng phấn, không có phanh lại chân, lập tức liền vượt qua Tuyết Đoan Ca.
Tuyết Đoan Ca biểu thị, người này là thế nào?
Chẳng lẽ đây là cửa thứ hai, hắn muốn đối phó bệnh tâm thần?
Trang phục màu đỏ nam nhân hiển nhiên có chút xấu hổ, hắn ho một tiếng, một cái thuấn di trở về, liền đứng tại Tuyết Đoan Ca trước mặt, mặt đỏ tới mang thai mang theo ngượng ngùng nói, ha ha, muội tử, xin chào à, cái kia ta, là Chu Tước, hoan nên khế ước.
Tuyết Đoan Ca tặc lưỡi, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cửa thứ hai là huyễn cảnh?
Đây là huyễn kính gia người tới.
Hắn trong lòng thoáng qua một tia cảnh giác,
làm ra tùy thời tác chiến tư thế.
Chu Tước gặp nàng một bộ phòng bị dáng vẻ, trong lòng thoáng qua một tia buồn cười cùng bất đắc dĩ, hắn hữu hảo cười cười, ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta biết ngươi là phượng tộc tới tiểu nữ hoa, ta thật là Chu Tước.
Tuyết Đoan Ca trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc nhỏ, tiểu nữ hoa.
Cái danh xưng này giống như ở nơi nào nghe qua.
Hắn linh quang chợt lóe, nha.
Đúng, đây không phải lão đầu kia nói sao.
Ngươi thật là Chu Tước.
Tuyết Đoan Ca vẫn là không dám tin tưởng, hắn coi là trùng điệp khó khăn đâu.
Hắn coi là sẽ chịu trọng thương đâu.
Vì cái gì cũng không có phát sinh.
Cũng không phải là hắn tìm thai vạn, mà trước mắt chuyện này thật giống như giống bình thường đặc biệt thích một kiện vật phẩm lại mua không nổi, mà ngày nào đó nó lại chủ động xuất hiện tại trước mặt ngươi, rất đột nhiên cảm giác.
Ta thật là Chu Tước, ngươi vì cái gì liền là không chịu tin tưởng đâu.
Chu Tước muốn bị nàng ương ngạnh cho làm cho dở khóc dở cười.
Cho nên, ngươi cho ta thiết trí vấn đề nan giải gì.
Tuyết Đoan Ca miễn cưỡng trong khoảng thời gian ngắn tiêu hóa tin tức này.
Chu Tước bất đắc dĩ vô chán, hắn cái này tiểu chủ nhân giống như có chút hiếu chiến a.
Bản thân thú cũng không có thiết trí vấn đề nan giải gì, ngươi bây giờ liền có thể khế ước ta.
Hắn làm sao lại khó xử trước mắt muội tử, dáng dấp đẹp mắt vô cùng không nói, mấu chốt còn xuẩn manh, xem xét liền là cái tốt đùa giỡn.
Chu Tước vươn tay, trong miệng hắn mặc niệm lấy cái gì, mi tâm của hắn chợt hiện một viên hỏa hồng ấn ký, nơi đó như đỏ tươi yêu đỏ. Hắn dùng đầu ngón tay đè lại giữa lông mày một điểm yêu đỏ, lần nữa buông tay ra, đầu ngón tay đã ngưng một giọt máu.
Tuyết Đoan Ca trong lòng chấn kinh vạn phần, tha bên trên mặt nàng bình thản đều có chút tan vỡ, nhưng giọt máu tươi này là không lừa được người.
Cho nên, trước mắt cái này áo đỏ nam nhân thật là Chu Tước, sau đó, hắn cũng là thật tâm muốn cùng hắn khế ước.
Hắn rất nhanh phản ứng kịp, hai người linh khí chung quanh tán đi, hai người rốt cục tạo thành một loại khế ước, huyết khế.
Tuyết Đoan Ca tại linh thức bên trong cảm thấy Chu Tước tồn tại.
Nữ chủ nhân, thế nào, hiện tại tin tưởng đi.
Thanh âm của hắn có chút nhẹ cẫng, vui vẻ đến sắp nhảy dựng lên, ai bảo hắn những năm gần đây khế ước giả tất cả đều là thuần một sắc hán tử đâu.
Hắn thiên sinh yêu muội tử, lại cho hán tử khế ước giả hắn, đây không phải có chủ tâm gây sự tình sao.
Tuyết Đoan Ca cười cười, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hiện tại cũng khế ước, đương nhiên tin người, lúc trước không tin, chẳng qua là cảm thấy không quá chân thực. Vốn cho rằng ngươi sẽ thiết trí cái gì cửa ải, kết quả cũng không có.
Chu Tước trong thanh âm có chút nhỏ đắc ý, ai bảo ngươi dáng dấp đẹp mắt lại là nữ đây này.
Bản Chu Tước liền là yêu loại này.
Đặc biệt là xuân manh.
Tuyết Đoan Ca cho là mình nghe lầm, hắn sau đầu môi hoạch rơi ba cây hắc tuyến, ngươi nói cái gì?
Ta dễ dàng như vậy khế ước đến ngươi, là bởi vì ta mặt mũi này.
Chu Tước không có chút nào không do dự trả lời, đương nhiên.
Nhưng kỳ thật có một chút. Liền là hắn sẽ xuyên thấu qua người con mắt nhìn thẳng nội tâm của người nọ chỗ sâu.
Mà trước mắt nữ tử này, đại khái là hắn gặp qua tâm linh đẹp nhất người.
Tuyết Đoan Ca bất đắc dĩ lắc đầu, Chu Tước tại Nhật Nguyệt không gian ngốc không được, liền hiện thân đứng tại bên người nàng, chủ nhân, của ngươi Nhật Nguyệt không gian bên trong, thật là có động thiên khác đâu, cẩn thận bị hữu tâm người cho thăm dò đi.
Đặc biệt là bên trong lại còn có đan tháp.
Nghĩ đến vừa rồi hắn nhìn thấy một màn, Chu Tước trong lòng trực giác càng ngày càng mãnh liệt. chỉ sợ cái này nhỏ nữ chủ nhân, không đơn giản a.
Bất quá, lúc này mới thú vị, không phải sao?
Tuyết Noãn Ca gật đầu, ra hiệu biết, ừm, ta sẽ cẩn thận một chút, hiện tại chúng ta ra ngoài đi.
Chu Tước hấp tấp cùng sau lưng nàng, từ cùng Tuyết Noãn Ca khế ước về sau, hắn liền cười đến không có hợp qua miệng.
Cái này khiến Tuyết Noãn Ca một lần hoài nghi, cái này Chu Tước đầu óc không phải là thiếu gân hay là trí thông minh tồn tại một chút chướng ngại.
Bất quá, hắn không hỏi ra miệng, dù sao đây là thần thú, vẫn là hảo hảo hầu hạ trước, thật tình không biết, Chu Tước trong lòng cũng đang nghĩ, mình một chút thói hư tật xấu cũng có từ bỏ, miễn cho bị nữ chủ nhân ghét bỏ, sau đó liền vứt bỏ hắn.
Nhưng mà Chu Tước hắn quên, huyết khế không phải dễ dàng như vậy giải khai, cùng linh hồn khế ước tương xứng.
Tuyết Noãn Ca cùng Chu Tước sóng vai đi tới, về tới vừa rồi giao lộ chờ đợi.
Hắn tìm một cái hơi sạch sẽ địa phương chuẩn bị ngồi xuống, Chu Tước liền lớn tiếng một hô, đợi chút nữa.
Cái này đột nhiên tiếng la dọa hắn nhảy một cái, hắn nhìn về phía hắn, lại phát hiện Chu Tước xuất ra một cái khăn lông, phi thường chân chó sát hắn đang muốn ngồi xuống địa phương.
Tuyết Noãn Ca lập tức cảm thấy không phản bắt được, trong nội tâm nàng có loại không nói được cảm giác.
Chu Tước lau xong, hắn vui vẻ tiếu, tới tới tới, tiểu chủ nhân mời ngồi.
Tuyết Noãn Ca nhìn xem hắn sát qua tảng đá, trong lòng ra đợi một cái ý nghĩ, liền là tảng đá kia như xuất ra đi đấu giá, nói là thần thú Chu Tước tự tay xoa, không biết sẽ bán đi thập giá cao.
Gặp nàng ngồi xuống, Chu Tước cũng tại hắn đối diện ngồi xuống, không để ý tới mình ngồi địa phương bẩn không bẩn, dù sao trong lòng của hắn là nghĩ như vậy, như ô huế, dùng điểm sạch sẽ thuật liền tốt.
Tuyết Noãn Ca không am hiểu nói chuyện phiếm, hết lần này tới lần khác Chu Tước là cái nhỏ nói nhiều, giữa hai người bầu không khí cũng không có như vậy xấu hổ.
Chu Tước dò xét cái này cửa hang, có chút hiếu kỳ, cái sơn động này là cái tu luyện nơi tốt, trách không được bản Chu Tước có thể ngủ 100 năm.
Bất quá, chủ nhân, chúng ta ở chỗ này làm gì đâu?
Tuyết Noãn Ca, chờ người.
Chu Tước trong lòng có chút không phải nhỏ tư vị, là ai có thể để cho hắn đẹp như vậy chủ nhân ngồi tại như thế đơn sơ địa phương chờ.
Hắn ngữ khí không tốt lắm, bất quá lại là đối để nàng đợi người, ai vậy?
Tuyết Noãn Ca không nghe ra cái gì, chỉ cảm thấy thanh âm hắn đột nhiên tăng lên không ít, hắn nói thực ra, là mấy cái tiểu đồng bọn.
Chu Tước ngữ khí càng kém, thanh âm sách cao hơn, nam hay nữ vậy a?
Tuyết Noãn Ca cùng Thế Ngự Hoa ngay tại Phát Thiên Nhãn Lục, tùy ý trả lời, tự nhiên là nam.
Nói xong lời này, hắn Thiên Nhãn Lục tin tức cũng phát ra.
Chu Tước tính tình vốn là nóng nảy vô cùng, nghe xong là nam, còn muốn hắn nữ chủ nhân các loại, ngay lập tức đứng lên, nữ chủ nhân, chúng ta không đợi đi.
Những thứ này nam làm sao cái chuyện, vậy mà để ngươi bằng.
Chương 196, Noãn Ca té xỉu.
Tuyết Noãn Ca rốt cục phát giác Chu Tước giận đến như vậy, hắn buông xuống Thiên Nhãn Lục. Mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi hắn, ngươi làm sao?
Làm sao đột nhiên tức giận như vậy?
Là ai chọc giận ngươi sao?
Nói xong, hắn thật đúng là nhìn chung quanh, Tuyết Noãn Ca có chút nhíu mày, cũng không nhìn thấy những người khác ca.
Đột nhiên, trong nội tâm nàng máy động, hắn nói người kia, không phải là hắn chọc hắn tức giận a?
Chu Tước trong lòng đã không phản bác được.
Nguyên lai hắn nói nhiều như vậy, tiểu chủ nhân vậy mà không có để ở trong lòng.
Hắn cảm thấy mình tâm lập tức thụ một vạn điểm thương tổn. Bất quá nhìn nàng như thế vô hại xuẩn manh biểu lộ, trong lòng nhận một vạn điểm thương tổn lại thình thịch khôi phục.
Có cái có nhan chủ nhân, Chu Tước biểu thị, chủ nhân ngược hắn trăm ngàn lần, hắn đợi chủ nhân như mối tình đầu.
Không có, ta không có sinh khí.
Như thế tính tình trực sẵn hắn, lần thứ nhất nói dối.
Chu Tước biểu thị mình quá không có điểm mấu chốt, thật không có có truy cầu.
Tuyết Noãn Ca đang cùng Thế Ngự Hoa trò chuyện hoan, lâu như vậy không có hồi phục tin tức của hắn. Đoán chừng cái kia nam nhân nhỏ mọn lại được làm những chuyện gì ra.
Thế là, bởi vì phải nhanh lên một chút hồi phục tin tức, cho nên, hắn liền đối Chu Tước cá âm thanh, sau đó liền không có.
Giữ lại Chu Tước một người tại kia ngốc ngốc ngẩn người.
Qua hai canh giờ, Tuyết Noãn Ca phát giác có chút đói bụng, nhưng là nhật nguyệt không gian cũng không có cái gì có thể nhét đầy cái bao tử đồ vật ăn.
Ùng ục.
Chu Tước bén nhạy nghe được thanh âm này, sau đó cả người tốc độ tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái.
Tuyết Noãn Ca còn tưởng rằng địch đến, hắn hỏi, thế nào?
Chu Tước biểu lộ nghiêm túc nói, chủ nhân, ngươi vừa mới có nghe hay không đến thanh âm gì?
Tuyết Noãn Ca.
Chu Tước hồi tưởng thanh âm mới vừa rồi, hắn thuyết minh lấy, tựa như là ủng ủng.
Tuyết Noãn Ca cả người nhất thời liền.
Đỏ mặt.
Hắn vô ý thức vươn tay ôm chặt bụng của mình.
Sau đó, hắn không thể tìm động đem mình cho vùi vào đi.
Á á á, thật sự là quá ném đi.
Chu Tước phát giác được nàng bối rối. Lại nhìn động tác của nàng, lại hồi tưởng mình thuyết minh thanh âm, hắn tốt muốn biết thứ gì, cả người đều có chút mất tự nhiên.
Khu, khu, kia cái gì, mới vừa rồi là lỗ tai ta xuất hiện nghe nhầm rồi, ta không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì,
cũng không có ủng ủ. Tuyết Noãn Ca càng muốn khóc hơn. Toàn bộ xuẩn chu tước, lại còn sách. Bất quá, về sau, hắn cũng càng thêm đói bụng, ủng ủng thanh âm xuất hiện càng ngày càng tấp nập. Về sau, chu tước cũng nghe không nổi nữa, hắn đứng người lên, ngồi đối diện lấy Tuyết Noãn Ca vươn tay, mau dậy, ra ngoài ăn cái gì, đói chết làm sao bây giờ. Tuyết Noãn Ca mặc dù cảm thấy có chút khó chịu, nhưng là hắn vẫn là lắc đầu, cùng đám tiểu đồng bạn ước định hắn nhất định phải tuân thủ, hắn kiên trì nói, không được, chờ một chút, ta tin tưởng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ ra. Chu Tước lại không quan tâm những chuyện đó, hắn lo lắng là thân thể của nàng, ngựa khí cũng có chút nặng, chủ nhân. Tuyết Noãn Ca lắc đầu, quật cường không đi. Nếu là trước đây chủ nhân, hắn đã sớm mắng chết bọn hắn, cũng nói bọn hắn là không có đầu óc phế vật. Nhưng là bây giờ cái này, đánh lại không được, mắng lại không được. Dù sao, huyết khế tồn tại. Tuyết Noãn Ca kiên trì một hồi, lại một hồi rốt cục biết được đáp lại, bốn cái cửa hàng rốt cục ra ba đạo thân ảnh, hắn đứng lên, các ngươi rốt cục ra đến rồi. Nguyệt Uyên Trạch tóc có chút loạn, bất quá nhưng không mất xuất khí, hắn có chút giơ lên môi trên, ửng, ta ra. Huyền Thiển Thương đi theo phía sau một vị nữ tử áo trắng, giống như hắn chỗ từng tới chi địa đều ngưng kết thành băng, hắn màu trắng áo choàng hiện tại đã nhìn không ra là màu trắng áo choàng, mà Bạch Nôn Hiên thoải mái hơn. Quả thực liền là hai người này kết hợp thể, vẫn là gấp bội cái chủng loại kia. Bạch Nôn Hiên cảm thấy không thể tin, a, tiểu thất, ngươi làm sao nhanh như vậy liền ra rồi. Tuyết Noãn Ca tức giận nhìn hắn, thế nào, ngươi đây là xem thường ta. Hắn nói lời này, sau lưng nàng Chu Tước sắc mặt căng cứng. Hỏa hồng áo choàng nhìn càng thêm đỏ tươi, ẩn ẩn có chút hỏa hoa dần dần bắn. Bạch Ngôn Hiên bị Chu Tước cho rung động đến, liền tranh thủ mình Bạch Hổ triệu hoán đi ra, nói với Bạch Hổ, "Hổ ca, những người này khi dễ ta, nhất là cái kia, cái kia." Hắn nói chính là Chu Tước hung hắn. Bạch Hổ hề vải mắt nhìn Chu Tước, hảo bằng hữu lên tiếng chào hỏi, "Chu Tước, không tệ à, lần này ngươi rốt cục đã được như nguyện." Dứt lời, mắt nhìn Tuyết Noãn Ca. Chu Tước đắc ý hừ tiếu, "Đúng thế, đúng thế." Bạch Ngôn Hiên cảm thấy có chút không đúng, hắn nói, hổ ca, hắn khi dễ ta. Chu Tước nghiêng qua hắn một chút, trong mắt phảng phất phun ra đầy trời hoa lửa, hung tợn nói, nha, ngươi tiểu tử này, đương bản Chu Tước trước mặt đâm vào ca. Tuyết Noãn Ca bất đắc dĩ nhún vai, cái này Bạch Ngôn Hiên vẫn là như vậy sái bảo, ngay trước một đám thần thú cũng là như thế. Nguyệt Uyên Trạch đi vào bên người nàng, quen thuộc liền tốt. Hắn đi theo phía sau thần thú Thanh Long, Tuyết Noãn Ca nhìn qua, phát giác cái này thú tương đối trầm ổn. Cùng Nguyệt Uyên Trạch ngược lại là rất giống. Huyền Thiển Thương hướng hai người bọn họ dựa sát vào, tiểu thất, khế ước khó sao. Có hay không bị thương gì? Hắn đi theo phía sau một nữ tử, sắc mặt bên trên thần sắc khốc như lanh tuyết, trầm mặc ít nói. Tuyết Noãn Ca lắc đầu, cũng không có thụ thương. Thanh Long nói, Chu Tước là sẽ không để cho hắn thụ thương. Tuyết Noãn Ca cùng Nguyệt Uyên Trạch còn có Huyền Thiển Thương trong mắt an ý hiện lên hiếu kỳ, vì cái gì? Huyền Vũ lạnh như băng mở miệng, nói chuyện phun ra băng lánh sương ngủ. Lạnh lùng như băng, bởi vì Chu Tước yêu mỹ nhân. Ba giây sau, Nguyệt Uyên Trạch tuôn ra một trận êm thai trầm thấp tiếng cười. Vạn năm ít cười Huyền Thiển Thương bên miệng cũng nết một vòng thiếu. Tuyết Noãn Ca biểu thị, hắn có chút lo lắng, đế cũng không thiếu mỹ nữ, Chu Tước sẽ không tùy tiện cùng người khác đi đi. Huyền Vũ vẫn như cũ là băng lãnh ngữ khí, sẽ không. Thanh Long giật ra một vòng ấm thiếu, hắn nói mỹ nữ, là trong ngoài đều đẹp, hắn có thể thông qua con mắt thông xem trong lòng của người nọ. Tuyết Noãn Ca nga một tiếng, nguyên lai là cái dạng này a. Ùng ục. Nguyệt Uyên Trạch nhíu mày, ngươi đói bụng làm sao ra ngoài không ăn cái gì? Thanh Long, ngươi đi đem Bạch Ngôn Hiên cùng Chu Tức còn có Bạch Hổ mang tới, để bọn hắn đừng làm rộn, ấm no quan trọng. Tuyết Noãn Ca có chút ngượng ngùng thiếu, không có việc gì. Hắn đi tới lui hai bước, để chứng minh thân thể đồng đồng. Nguyệt Uyên Trạch bất đắc dĩ nhìn xem hắn, ngươi a. Bên này, ba người chiến đấu không biết giải quyết như thế nào. Dù sao Bạch Ngôn Hiên hô Chu Tước hô Tước ca đi. Các người rốt cục thỏa đàm a. Tuyết Noãn Ca ngồi, có nhiều hứng thú nhìn xem ba người này. Không nghĩ tới a, vậy mà thật khế ước Chu Tước, mà nàng ba đồng bọn, cũng khế ước. Hắc hắc, thỏa đàm, Tước ca, người nói đúng không? Bạch Ngôn Hiên chân chó tiếu, một màn này, tất cả mọi người không đành lòng nhìn thẳng. Tuyết Noãn Ca manh đứng lên, đang muốn đến nói cái gì, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cả người hướng phía trước đánh tới. Tiểu thất ba. Chương 197, làm sao tỉnh táo? Không nghĩ tới à, vậy mà thật khế ước Chu Tước, mà nàng ba đồng bọn, cũng khế ước, hắn thật sự là đánh đáy lòng thay bọn hắn mà cảm thấy cao hứng. Hắc hắc, thỏa đàm, Tước ca, ngươi nói đúng không? Bạch Ngôn Hiên chân chó tiếu, một màn này, tất cả mọi người không đành lòng nhìn thẳng, bất quá, nhưng lại lộ ra như thế ấm áp. Tuyết Noãn Ca manh đứng lên, đang muốn đến nói cái gì, đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cả người hướng phía trước đánh tới.
Tiểu thất ba.
Nguyệt Uyên Trạch kinh hãi, tay mắt lanh lẹ đưa nàng ôm vào trong ngực.
Đây là có chuyện gì?
Bạch Ngôn Hiên trước một giây trên mặt còn mang theo chân cho tiếu, một giây sau liền thu liễm, nghiêm mặt hỏi, mi tâm tràn đầy lo lắng.
Cái này té xỉu tới trở tay không kịp.
Đem mọi người cho kêu to một tiếng.
Huyền Thiền Thương, bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm, chúng ta nhanh đi ra ngoài tìm dược sư tới.
Mọi người gật đầu, bốn cái thần thú riêng phần mình đi theo chủ nhân của mình sau lưng, Chu Tước thì không biết làm sao đi theo Thanh Long.
Trong lòng cũng là lo lắng không thôi, hắn hỏi Thanh Long, Thanh Long, chủ nhân nhà ta không có sao chứ?
Thanh Long nghiêng qua hắn một chút, ngươi cùng nàng là huyết khế A.
Chu Tước liền vội vàng gật đầu, ừm, đúng thế.
Vậy ngươi gấp cái gì?
Chu Tước còn không có phản ứng kịp, hắn nghi ngờ dạ.
Bất quá là chủ nhân đột nhiên hôn mê bất tỉnh, ngươi gấp cái gì?
Ngươi bây giờ cảm thấy thân thể ngươi thế nào?
Chu Tước đột nhiên mới phản ứng được, đúng à, hắn hiện tại cũng không có việc gì, chủ nhân như thế nào lại có việc đâu.
Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn tảng đá buông xuống một nửa, cảm thấy cả người đều nhẹ nhõm rất nhiều.
Ra cửa hang, bên ngoài vẫn đứng chờ bốn vị tộc trưởng liền vây quanh, bởi vì bọn hắn đi rất nhanh, chính tại phía sau nói chuyện thần thú ra chậm một bước.
Phượng Niên Mạc cái thứ nhất mắt sắc nhìn thấy Nguyệt Uyên Trạch trong ngực Tuyết Loan Ca, tâm hắn tiếp theo đột, còn tưởng rằng xảy ra điều gì việc gấp, bước chân hắn thật nhanh đi tới, hỏi, tiểu thất hắn đây là thế nào?
Nguyệt tộc trưởng nhìn thấy mấy vị thiếu niên cũng không có có thần thú bóng dáng, cố gắng xem nhẹ trong lòng thất vọng, không có trước nói khế ước sự tình, mà là hỏi Tuyết Loan Ca thân thể có cái gì trở ngại.
Huyền Thiền Thương nói chuyện ngắn gọn lại dễ dàng sáng tỏ, tiểu thất vừa rồi tại bên trong đột nhiên hôn mê bất tỉnh, không biết là nguyên nhân gì. Làm sao cũng gọi không dậy, cơ năng của thân thể các phương diện hiện tại cũng là bình thường.
Bạch tộc trưởng nhíu chặt lông mày, làm sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy?
Huyền Thiền Thương, không biết.
Nguyệt tộc trưởng tiến lên kiểm tra lật một cái, trong mắt xẹt qua vẻ nghi hoặc, kỳ quái, hắn nội tạng cũng không có bị tổn thương, thân thể cũng không có có thụ thương, làm sao lại sẽ lầm vào hôn mê?
Bản Chu Tức cũng không biết, mấy người các ngươi lão đầu nhanh lên đem chủ nhân của ta cứu tỉnh.
Chu Tức khí thế hung hăng nói. Bởi vì hắn đi tương đối nhanh, cho nên còn lại ba vị thần thú đều cùng sau lưng hắn.
Bốn vị tộc trưởng nghe tiếng ngẩng đầu, trong mắt đều xẹt qua chấn kinh chi sắc.
Đây là tứ đại thủ hộ thần thú.
Cái này, làm sao lại như vậy?
Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Thanh Long.
Tất cả đều tập hợp đủ.
Các ngươi, mỗi người đều khế ước.
Nguyệt tộc trưởng vừa rồi cố gắng đè xuống thất lạc, hiện tại toàn cũng bị mất, cái này còn thất lạc cái gì đâu?
Cái này có cái gì tốt thất lạc đây này?
Nhìn xem, tất cả đều khế ước thần thú.
Phượng Niên Mạc kinh ngạc, ánh mắt lóe lên một vòng phức tạp, lại như là vui mừng, không tệ, các ngươi đều rất lợi hại à.
Nguyệt Uyên Trạch cũng không nhịn được nói một câu nói, kỳ thật không phải, lợi hại chính là tiểu thất một người, hắn đã sớm hoàn thành khế ước, một mực chờ chúng ta ở bên ngoài mọi người.
Nguyệt tộc trưởng tức thì bị khiếp sợ nói không ra lời, hắn nhìn xem Tuyết Ngoan Ca, trong lòng trực gật đầu, quả nhiên là hậu sinh khả úy, nàng xem ra, cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy à.
Chu Tước là cái bạo tỳ khí, hắn nhìn mấy cái này lão đầu còn không có thời gian ở chỗ này ngồi chém gió, cả người lửa giận công tâm, còn kém không có phát động công kích, các ngươi tâm sự trò chuyện đủ chưa?
Cứu chủ nhân nhà ta, mới là chuyện trọng yếu nhất trước mắt.
Đọc truyện tại.
Phượng Niên Mạc phụ hòa hắn, sắc mặt có chút nặng nề mà nói, mau đem tiểu thất ôm vào đi, ta đi tìm dược sư tới.
Nguyệt Uyên Trạch gật gật đầu, hướng Tuyết Đoán Ca gian phòng đi đến.
Nguyệt tộc trưởng ở phía sau nhìn xem cái này một đôi trai tài gái sắc, trong mắt không biết hiện lên thứ gì, dù sao trên khỏe miệng trận, cười như cùng một con ăn vụng hồ ly.
Phượng Niên Mạc rất nhanh liền trở về, hắn để dược sư cho Tuyết Noãn Ca xem bệnh, dược sư không dám thất lễ, vội vàng vì nàng bắt mạch.
Qua mấy phút, dược sư sắc mặt là càng ngày càng nặng nặng, chân mày nhíu càng sâu.
Mọi người vẫn luôn tại quan sát dược sư sắc mặt, lần này trong lòng là càng ngày càng nặng.
Dược sư, chủ nhân nhà ta đến cùng thế nào?
Rất nghiêm trọng sao?
Chu Tước trong lòng là càng ngày càng sợ hãi, hắn thật vất vả khế ước một người chủ nhân, nhưng đừng đối với hắn như vậy à.
Dược sư sắc mặt có chút quái dị, hắn có chút chần chờ mở miệng, các ngươi xác định vị cô nương này là thân thể có tật bệnh tồn tại.
Ta nhìn ngược lại là hết thể đều bình thường, chỉ là không biết hắn là thế nào lâm vào trầm mê, vì sao lại lâm vào.
Mọi người nghe, trên mặt ngược lại càng thêm lo lắng.
Cha được ra nguyên nhân bệnh còn tốt, cha không ra nguyên nhân bệnh, lúc này mới tắt tay. Đây là chuyện rất phức tạp.
Cái này nên làm cái gì?
Cha, tiểu thất đây là đã xảy ra chuyện gì sao?
Phượng Đoán Dương chạy vào, thở hồng hộc hỏi.
Vừa hắn ở bên kia huấn luyện, biết được tin tức này lấy tốc độ nhanh nhất trở về.
Đằng sau còn đi theo cái Phượng Thế Kiệt, hắn ánh mắt lo lắng nhìn xem mọi người, nhưng mọi người cũng không cho được hắn một đáp án. Phượng Niên Mạc lắc đầu, tựa hồ là mệt mỏi cho nên nói không ra lời. Phượng Đoan Dương càng thêm lo lắng, cha hắn cái này động tác lắc đầu là có ý gì? Chẳng lẽ tiểu thất hắn? Phượng Đoan Dương bị hù chết, vọt vào bắt lấy Tuyết Đoan Ca tay tiến hành xem xét tình trạng cơ thể, phát giác cũng không có chuyện gì. Cái này mạch lạc bình thường, làm sao lại là bất tỉnh? Phượng Đoan Dương nghiêm nghị hỏi một bên chờ lệnh dược sư. Dược sư bị nhìn đáy lòng phát lạnh, hắn cúi đầu xuống thanh âm rất nhỏ nói, cái này, ta cũng không rõ ràng, các ngươi vẫn là khác tìm người khác đi. Dược sư nói xong lời này, xách từ bản thân cái hòm thuốc chạy nhanh chóng. Tốc độ kia khiến mọi người có chút xấu hổ. Phượng Đoan Dương muốn đem dược sư ngăn lại, bị Phượng Thế Kiệt ngăn lại, tam tỷ, ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo. Hiện tại tiểu thất không biết bởi vì cái gì sự tình hôn mê bất tỉnh, ngươi để cho ta sao có thể tỉnh táo. Tiểu thất hiện tại tựa như là một cái người chết sống lại đồng dạng ngủ ở nơi đó, ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo. Phượng Đoan Dương hốc mắt đỏ lên, cái này làm nàng lại hồi tưởng lại năm đó nàng mẹ đẻ mất đi, cũng là dạng như vậy, An Nhạc vô cùng dáng vẻ nằm tại quan tài bên trong. Thế nhưng là hắn là biết đến, nàng mẹ đẻ cũng không vui, như là vui vẻ, như thế nào lại vứt bỏ hắn một người liền đi. Hắn yêu nhất một trong mẫu thân đã rời đi, hiện tại, người trước mắt mà cũng không có lưu đi, thế nhưng là, ngủ như chết cùng tách rời, khác nhau ở chỗ nào sao? Phượng Thế Kiệt cũng bởi vì nàng, mà trầm mặc, trong ý thức đã phong túng hắn dạng này nói nữa. Chương 198. Thế nhưng là hắn là biết đến, nàng mẹ đẻ cũng không vui, như là vui vẻ, như thế nào lại vứt bỏ hắn một người liền đi. Hắn yêu nhất mẫu thân đã rời đi, đây là hắn không muốn nghĩ lên đau xót, mà bây giờ, người trước mắt mà cứ như vậy ngủ trên giường, câu lên hắn ngày xưa tổn thương. Dạng này ngủ như chết cùng tách rời, khác nhau ở chỗ nào sao? Phượng Thế Kiệt cũng bởi vì nàng, mà trầm mặc, trong ý thức đã phong túng hắn dạng này nói nữa. Hắn chỉ có thể dạng này an ủi, tam tỷ, đừng bày ra bộ dạng đó, tiểu thất nếu là biết, khẳng định sẽ không thích, chán ghét ngươi cái dạng này. Phượng Đoan Dương đỏ hồng mắt nhìn xem Phượng Thế Kiệt, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng nói, ta tình nguyện tiểu thất không thích ta, cũng không muốn hắn hiện tại cái dạng này. Phượng Thế Kiệt bị trận á khẩu không trả lời được. Phượng Niên Mạc sắc mặt có chút khó coi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì sao lại có xảy ra chuyện như vậy? Các ngươi đi xuống đi, nên huấn luyện liền huấn luyện. Hồi lâu, Phượng Niên Mạc nói với bọn họ. Mà Phượng Đoan Dương, cũng là lần đầu tiên phản kháng tra khiến, phụ thân, ta không muốn, ta phải ở lại chỗ này. Phượng Niên Mạc không vui nhìn nàng, ngươi lưu tại nơi này làm cái gì? Ta muốn chiếu cố tiểu thất. Phượng Đoan Dương nghiêm túc nói, cũng không giống là nói đùa dáng vẻ. Phượng Niên Mạc sắc mặt tái xanh, còn muốn nói tiếp cái gì, huyền tộc trưởng nói, liền để bọn hắn ở lại đây đi, cũng không ý kiến bao nhiêu địa phương. Cuối cùng, Phượng Đoan Dương cùng Phượng Thế Kiệt hai người cười đến như là ba tuổi tiểu hài, được như nguyện ở lại. Mà kẽ xịu quá khứ Tuyết Đoan Ca, lúc này chính mê mang ngồi tại nhật nguyện không gian trên mặt đất. Hắn một mặt một bức, hắn nghe được thanh âm bên ngoài, nhưng lại không thể cùng bọn hắn tiến hành câu thông, cho dù là khế ước thú của chính mình. Cái này khiến hắn rất là bối rối, cả người trên mặt đất trực lăn lộn. Á á á, hắn nhanh muốn điên rồi. Cứ nằm như thế, hắn bất chi bất giác ngủ thiếp đi, lần nữa lúc tỉnh lại, hắn phát giác mình ở vào một cái quen thuộc lại địa phương xa lạ. Hắn đứng lên, nhìn trước mắt cổ lão đại môn, phía trên che kín các loại rườm rà hoa văn, thần bí nhưng lại lộ ra một tia mỹ lệ quỷ dị. Tuyết Đoan Ca linh quang lóe lên, nhìn xem cánh cửa này, tự nhủ, đây không phải bảy tầng tháp tầng thứ nhất môn sao? Chẳng lẽ nơi này là bảy tầng tháp tầng thứ hai? Tuyết Đoan Ca ánh mắt lóe lên hiếu kỳ, phía sau nàng có mặt cửa sổ, hắn đi qua, phát giác cửa sổ chỉ có thể nhìn thấy một điểm nhỏ ánh sáng địa phương. Nhưng điểm này, đối nàng đã là rất trọng yếu. Hắn quay đầu quay người nhìn về phía cái này phía đại môn, nơi này chính là bảy tầng tháp tầng thứ hai sao? Trong này, sẽ có đồ vật gì đâu? Hắn vươn tay, muốn đem cái này đại môn mở ra, lại phát hiện môn này không nhúc nhích tí nào. Tuyết Đoan Ca ở trong lòng thở dài, liền biết lại là như vậy, hắn đã nói, làm sao lại đơn giản như vậy để hắn đi vào. Khẳng định còn phải phát sinh một chút cái gì khác nan đề. Dù sao không phải là cái gì người cùng đồ vật còn có thú đều hướng chu tức đồng dạng, chỉ nhìn nhan giá trị. Bởi vì tìm không thấy mở miệng xuống dưới một tầng, mà hắn cũng đối đại môn này sau địa bàn cảm thấy hứng thú, cho nên, hắn dứt bỏ bên ngoài mọi chuyện. Bắt đầu nghiên cứu này trước mắt cái này phiến đại môn tới. Cánh cửa này cùng một tầng tháp cánh cửa kia không có gì khác biệt à, vì cái gì cánh cửa này liền là mở không ra đâu. Tuyết Đoan Ca cắn môi dưới, cảm thấy vô cùng nghi hoặc, nhưng nàng vẫn là nhẫn nại tính tình, tay một mực thiếp trên cửa, phi thường cẩn thận tìm tòi. Đột nhiên, đầu ngón tay của nàng không biết chạm đến cái gì, đại môn đột nhiên ầm một tiếng, lộ ra một cô gió mát. Tại cái này u ám địa phương, hơi có vẻ âm trầm. Toàn bộ cửa mở bắt đầu biến ảo. Nguyên bản tạp nhạp hoa văn, thông qua tổ hợp, trình tự hảo trình đủ, lại lần nữa xem xét, giống như một đóa yêu giá hắc kim liên hoa, vô cùng mị hoặc người. Bên cạnh đột xuất một cái ô nhỏ tử, phía trên có khối tròn trịa tảng đá, cảm giác rất là bóng loáng. Tuyết Noãn Ca vô ý thức liền ấn xuống, không trung đột nhiên xuất hiện một đống văn tự, nhìn hắn hoa mắt, bất quá, cái này ý tứ trong đó hắn là đọc hiểu, đại khái liền là, nghĩ đến mở ra tầng thứ hai, đầu tiên việc cần phải làm liền là thông qua những thứ này khảo nghiệm. Hắn không chút suy nghĩ liền ấn đồng ý. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, không trung xuất hiện một đạo đề, Thương Hoa Đại Lục khởi nguyên từ năm nào? Trả lời thời gian chỉ có 5 giây. Tuyết Noãn Ca, hắn trầm mặc một giây, suy nghĩ 2 giây. Một giây sau cùng trả lời vấn đề, thương nhiên. Không trung biểu hiện trả lời chính xác. Hắn tự tin cười cười, may mắn những vấn đề này hắn đã sớm tiêu hóa xem hết kia hai quyển sách, không phải hiện tại cũng không biết làm thế nào mới tốt. Phía trên biểu hiện đề thứ hai, thứ ba đề. Mãi cho đến đề thứ 10, hồn xuyên đi vào Thương Hoa Đại Lục, ngươi chừng nào thì dự định đem thân thể trả lại cho ta. Phượng Noãn Ca. Tuyết Noãn Ca đột nhiên thân thể chấn động, đề mục chữ hiển khắc ở chớp lên ánh sáng không trung, tăng thêm vấn đề này. Lộ ra càng khủng bố hơn cùng u sâm. Tuyết Noãn Ca yên lặng niệm xong một đoạn này chữ này, hắn cả người không biết nên nói cái gì, nhưng nội tâm của nàng lại một mực kiên định khúc trần kia cái thuyết pháp, đó chính là thân thể này vốn là nàng. Không ngờ, hắn nghĩ đến điểm này, không chung lại xuất hiện một hàng chữ, ngươi có phải hay không muốn cùng ta nói, ngươi tin khúc trần, tin tưởng vững chắc khúc trần là sẽ không lừa ngươi. Tuyết Noãn Ca mím môi, cả người lên cao đến đặc cấp phòng bị trạng thái, vừa vặn rất tốt giống cũng không có tác dụng quá lớn. Bởi vì không trung lại biểu hiện ra một đoạn này lời nói, ta cho ngươi biết đi, khúc trần là lừa gạt ngươi. Tuyết Noãn Ca lạnh nhạt nói, ngươi thì làm sao biết hắn là lừa gạt ta sao? Không trung bởi vì nàng, lại nhanh chóng soát ra một hàng chữ, bởi vì ta là nội tâm của ngươi, chỉ là một mực bị ngươi giấu ở đáy lòng chỗ, mà ngươi không nguyện ý đối mặt ta. Tuyết Noãn Ca không tin, ồ, ta vì sao lại không tin ngươi? Không trung, bởi vì lời ta nói, đều là ngươi không thích nghe. Tuyết Noãn Ca cười a. Ngươi nói ngươi là nội tâm của ta, nhưng vì sao ta sẽ nghe không được ngươi đang nói gì đấy? Lần này, không trung dần hiện ra tới văn tự so phía trước mấy lần đều muốn chậm nhiều, bởi vì ngươi nội tâm rất xấu xí, ngươi chỉ nguyện ý đi đối mặt sự vật tốt đẹp, không muốn đi đối mặt. Đằng sau lại không lại nói ra. Tuyết Noãn Ca cười lạnh, cái này giả thần giả quỷ không tệ, ta nghĩ, ta biết đại khái thế nào mới có thể làm chán ghét nội tâm cách ta đã đi xa. Không trung lòe mấy chữ, cái gì? Phía sau chữ. Hắn chưa hề đi ra, mà hắn cũng sẽ không có cơ hội, bởi vì Tuyết Noãn Ca một quyền hướng không trung truy đi, sau đó, không trung đổ vật không có. Mà sự tình phía sau, tuyết năng ấm lại không còn có không nhớ nổi. Hắn mở to mắt, phát giác mình đang ngủ trên giường, chung quanh vây quanh một đám người, hắn túi đầu nhìn xem cánh tay của mình, phát giác Phượng Noãn Dương chính cầm tay của nàng. Lòng của nàng đột nhiên ấm áp, nghĩ mở miệng nói chuyện lại bởi vì miệng quá làm, hắn chật vật giật giật cánh tay. Hắn cái này khẽ động. Phượng Noãn Dương tỉnh lại. Chương 199, ta không có chuyện. Noãn Ca, ngươi đã tỉnh, còn có hay không cái gì trở ngại? Gặp nàng vừa tỉnh, Phượng Noãn Dương liền không kịp chờ đợi hỏi. Tuyết Noãn Ca lắc đầu, an ủi hắn, ta hiện tại cũng không có cái gì trở ngại, ngươi không cần thủ ta, tam tỷ ngươi nhanh lên về đi ngủ đi. Bộ dáng này tiểu tụy liền là ngủ không ngon. Phượng Noãn Dương lắc đầu, hắn đứng lên, đi đem hôm qua dược sư cho tìm trở về. Trong phòng còn có một cặp những người khác ngay tại ngủ. Giống Phượng Thế Kiệt, Nguyễn Tuyên Trạch, Bạch Nôn Hiên những thứ này. Còn có Chu Tức đâu? Tuyết Noãn Ca có chút chật vật di động tới thân thể của mình, có lẽ là quá lâu chưa có ăn hậu quả, cả người hưu khí vô lực. Hắn nghĩ nghĩ ngày hôm qua phát sinh sự tình, liền tiến vào nhật nguyệt không gian, tiến vào bảy tầng tháp. Không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, luôn cảm thấy hôm nay một tầng trong tháp linh khí lại nồng nặc. Hắn đi vào bên trong thông đạo, hắn nhớ kỹ khúc trần đã từng nói, nơi này thông hướng tầng hai tháp. Nhưng đi lên tư cách là đạt tới nhất giai linh tông trở lên. Thực lực của nàng đạt đến tam giai linh tông, tự nhiên có thể lên. Tuyết Noãn Ca từng bước một đạp lên, phát giác nơi này chính là hắn hôm qua được đưa vào tới địa phương. Đại môn bên trên yêu dã hắc kim liên hoa vẫn tại kia. Tuyết Noãn Ca thử nhẹ nhàng đẩy cửa ra, vốn cho rằng không có thể mở rộng cửa, lại không nghĩ rằng, môn này lại bị hắn đẩy ra. Mà đẩy ra về sau, hắn cả người thì khiếp sợ không động được. Nàng xem qua cái đại lục này dược liệu thư tịch. Cho nên nàng hiện tại không sai biệt lắm có thể đem cái đại lục này dược liệu toàn đều biết một lần. Mặc kệ là phổ thông còn là bình thường vẫn là chân quý vẫn là cực phẩm cùng hiếm thấy, trong này đều có. Đúng vậy, đẩy ra môn này phía sau, tất cả đều là một cái giá gỗ chỉnh tề dọn xong, mỗi sắp xếp mỗi hàng cái hộp nhỏ cùng hàng mẫu đều xếp hợp lý, mà cái này trong hộp nhỏ, trang liền là dữ liệu, bởi vì mỗi cái hộp nhỏ phía trên đều sẽ có dán một cái to lớn nhãn hiệu. Tuyết Noãn Ca hiện tại thật phi thường tò mò nàng mẫu thân, rốt cuộc là ai, mới có thể đem những thứ này chân quý dược liệu thu tập được tay. Hắn một mực hướng giá gỗ đằng sau đi, từng dãy đi qua, càng về sau đi dược liệu thì càng thêm chân quý, hiếm thấy. Có không phải hiếm thấy, mà là căn bản liền chỉ tồn tại ở trên sách, trong truyền thuyết. Đi đến hàng cuối cùng, nơi đó trưng bày một chương mục liên bản đọc sách, kỳ quái là phía trên không nhốn bụi trần. Bàn gỗ ở giữa đặt vào một bản bút ký, Tuyết Noãn Ca đưa nàng cầm lên, lật ra tờ thứ nhất. Phía trên rồng bay phượng múa viết cái nhân tự. Tuyết Noãn Ca chỉ cảm thấy vô cùng thân thiết, hắn cầm qua tay vuốt ve lấy phía trên nhân tự, trong lòng ấm áp. Đây là mẫu thân của nàng danh tự sao? Nguyên lai mẫu thân của nàng danh tự thân thiết như vậy, em hai. Đi chậm như vậy làm cái gì, đi cho ta nhanh lên, đừng nói ta không cảnh cáo ngươi. Nhật nguyệt không gian bên ngoài phượng đoán dương thanh âm truyền vào, Tuyết Noãn Ca lập tức ra nhật nguyệt không gian. Thanh âm quá lớn, trong phòng những người khác cũng bị giật mình tỉnh lại. Nguyệt Huyên Trạch nhìn xem Tuyết Noãn Ca, trong mắt lo lắng toát ra đến, hắn chăm chú nhìn chằm chằm hắn, thân thể thế nhưng là có chỗ nào không thoải mái sao? Chu Tước cũng lập tức vây quanh, hỏi nàng, chủ nhân, thân thể ngươi thế nào? Vì sao lại đột nhiên té xỉu, ngươi lần sau té xỉu trước có thể hay không nói cho ta, bản Chu Tước tốt lo lắng ngươi. Tuyết Noãn Ca ha hốc mồm, phát giác cuống họng phi thường làm, chung quanh còn có một đám người đang liễu díu, hắn đột nhiên cảm thấy, vẫn là lệnh cái thai thanh tĩnh điểm tốt. Phượng Đoan Dương để bọn hắn tránh ra, sau đó rót một chén nước cho Tuyết Noãn Ca, cái sau tiếp nhận, từng ngụm uống. Dược sư ngồi xuống, ánh mắt mắt nhìn Tuyết Noãn Ca, vị cô nương này hôm qua mới ngủ mê không tỉnh, hôm nay liền tỉnh lại, cũng không biết là bị bệnh gì. Tuyết Noãn Ca đem nước uống xong, chậm lại, cuống họng cuối cùng không có làm như vậy, hắn nói, vẫn là tam tỷ quan tâm, cho ta ngược lại đến một chén nước, các ngươi từng cái là đầu gỗ sao. Không biết ta nhanh khát chết rồi. Hắn ánh mắt u hoán quét về phía bọn hắn, cái sau riêng phần mình mắt nhìn mũi, lô mũi miệng. Chu Tước lúng túng gãi gãi đầu, hắc hắc, chủ nhân ta sai rồi, lần sau ta sẽ chú ý. Phượng Đoan Dương lập tức đánh gãy Chu Tước, tranh thủ thời gian nhổ nước miếng nói lại lần nữa, ngươi nha vậy mà nói còn có lần sau. Chu Tước phi thường vô tội nháy mắt mấy cái, nhìn về phía chủ nhân, trong mắt biểu đạt ý tứ, vô cùng áy náy. Tốt tốt, đừng nói những thứ này, để dược sư an tĩnh kiểm tra đi. Nguyệt Uyên Trạch đánh gãy bọn hắn. Dược sư trên mặt không biểu tình, trong lòng lại không bình tĩnh, lao lệ chảy ròng, ai, hắn, cái này tồn tại cảm thật là thấp, rốt cục có người chú ý tới hắn tồn tại. Dược sư kiểm tra hoàn tất, lời hắn nói cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm, vị cô nương này thân thể rất tốt, không cần lo lắng sẽ xuất hiện tình huống gì. Phượng Đoan Dương gật gật đầu, ra hiệu biết. Không có có chuyện gì, vậy ta cáo lui trước. Dược sư xách từ bản thân cái hòng thuốc, chắp tay chào từ biệt. Làm phiền ngươi, dược sư. Không phiền phức, đây là chức trách của ta. Dược sư sau khi đi, bốn vị tộc trưởng cũng đi tới. Phượng Niên Mạc, nhưng còn có chỗ đó không thoải mái. Tuyết Noãn Ca lắc đầu, ta thật không có cái gì đáng ngại, ta là tên luyện dược sư, ta rõ ràng biết thân thể ta tình trạng. Không có việc gì vậy liền đi. Phượng Niên Mạc trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Tiểu thất, chúc mừng ngươi a, trở thành chúng ta phượng tộc người thừa kế. Phượng Đoan Dương cười tủm tỉm mà nói, một mặt chân thành vì nàng lên làm người thừa kế mà cảm thấy vui vẻ. Phượng Thế Hạo cũng ở nơi đây đứng đấy nghe, mọi người nghe Phượng Đoan Dương nói, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn. Phượng Thế Hạo có chút im lặng, hắn biết tất cả mọi người đang nhìn hắn, nhưng là cũng không cần bộ dạng này đi, hắn bất đắc dĩ cười, tiểu thất có thể lên làm người thừa kế, ta cũng rất vui vẻ có được hay không. Các ngươi không cần đến nhìn ta như vậy, ta cũng sẽ đưa lên ta chân thành vui vẻ. Đây là lời trong lòng của hắn, cho dù hắn từ nhỏ đã lập chí làm người thừa kế này, nhưng là, tại những ích lợi này trước mặt, hắn vẫn cảm thấy, người nhà trọng yếu hơn. Bởi vì hắn lập chí làm người thừa kế, kế thừa tộc trưởng một vị, bất quá chỉ là vì để cho gia tộc có thể lại thêm phồn thịnh. Tại hắn lời nói xem ra, ai có thể để gia tộc phồn thịnh, ai cũng có thể đương tộc trưởng này. Phượng Thế Kiệt sờ mũi một cái, tất cả mọi người vì tiểu thất vui vẻ, hắn cũng vì hắn vui vẻ. Phượng Niên Mạc thở dài, lão tứ người này, hắn từ nhỏ đã cho là người thừa kế đến bồi dưỡng, hiện tại, không nghĩ tới, kết quả lại là cái này. Nhưng là hắn không trách hắn, Phượng Niên Mạc trong lòng cũng dễ chịu một chút. Đây là một cái hảo hải tử. Bạch Ngôn Hiên gặp nàng bình an vô sự, cười hì hì ngồi tại hắn bên giường, thế nào à, tương lai người thừa kế, là không phải muốn mời chúng ta mấy cái ăn bữa cơm. Chu Tước nhíu mày, vươn tay đem hắn mặt che kín, ngươi muốn lừa gạt chủ nhân của ta. Bạch Ngôn Hiên rời qua mặt, hắc hắc, nào có a, ta bất quá là tại vì mọi người giành phúc lợi sao.
Thức ca, đừng như vậy. Tuyết Đoan ca nhìn lấy bọn hắn sái bảo, lắc đầu, các ngươi đều đang nói cái gì.
Ta căn bản tiểu không nghĩ tới muốn làm người thừa kế này.
Chương 200, không có hồi náo.
Bạch Ngôn Hiên gặp nàng bình an vô sự, cười hì hì ngồi tại hắn bên giường, thế nào a, tương lai người thừa kế, là không phải muốn mời chúng ta mấy cái ăn bữa cơm.
Chu Tước nhíu mày, vươn tay đem hắn mặt che kín, ngươi muốn lừa gạt chủ nhân của ta.
Bạch Ngôn Hiên rời qua mặt, hắc hắc, nào có a, ta bất quá là tại vì mọi người giành phúc lợi sao.
Thức ca, đừng như vậy.
Tuyết Đoan ca nhìn lấy bọn hắn sái bảo, lắc đầu, các ngươi đều đang nói cái gì.
Ta căn bản tiểu không nghĩ tới muốn làm người thừa kế này.
A, ngươi nói cái gì?
Ta không có nghe lầm chứ?
Phượng Nghiên Mạc sắc mặt nặng nề, tiểu thất, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì sao?
Ngươi không muốn làm người thừa kế này.
Đây là vì cái gì?
Có thể hay không cho ta một cái lý do?
Phượng Đoan Dương cũng là vì hắn mà sốt ruột, cái này ngốc cô nương cái này là đang nói cái gì a?
Đây chính là phượng tộc người thừa kế, tiểu thất, ngươi biết chính ngươi là đang nói cái gì sao?
Ngươi không làm người thừa kế này, ngươi tại sao muốn tham gia khế ước thần thú chi hành đâu?
Ngươi, ai?
Hắn một mặt không hiểu bất đắc dĩ nhìn xem Tuyết Đoan ca tại vờ ngớ ngẩn.
Theo Phượng Đoan Dương, tham gia khế ước thần thú chuyến đi, bất quá là vì tranh người thừa kế chi vị, trước đó Phượng Đoan ý không phải liền là một cái ví dụ rất tốt sao?
Nhưng,
vì cái gì tiểu thất liền không theo lẽ thường ra bài?
Phượng Thế Kiệt trừng to mắt, vậy tiểu bảy ngươi tại sao muốn tham gia khế ước thần thú chi hành?
Ngươi không phải chỉ là để đơn thuần vì thần thú Chu Tức ca.
Nhưng cái này chẳng phải là có chút rất không có khả năng sao?
Thần thú Chu Tức cố nhiên là lợi hại siêu nhiên tồn tại, thế nhưng là phượng tộc kế thừa vị cũng không phải xem thường.
Phượng Thế Hạo không nói gì, hắn chỉ là cau mày nhìn xem Tuyết Ngoan ca, trong mắt đang nói, cho ta một cái lý do.
Mọi người ngươi một lời ta một câu, Tuyết Ngoan ca ha hốc mồm. Lại không biết từ nơi nào chen vào nói đi vào, nhìn thấy Bạch Ngôn Hiên nghị chen vào nói tiếp, hắn lập tức liền mở miệng nói, các ngươi có thể hay không nghe ta nói.
Đều trước dừng lại.
Mọi người á khẩu không trả lời được, phảng phất không khí đột nhiên yên tĩnh.
Tuyết Ngoan ca háng giọng một cái, ta muốn nói rõ một điểm, đầu tiên, ta tham gia lần này khế ước thần thú chuyến đi, cũng không có muốn nói đương người thừa kế này.
Mọi người mi tâm ngưng tụ.
Tiếp theo, vừa rồi Ngũ ca nói đúng. Ta tham gia lần này khế ước thần thú chuyến đi, xác thực chỉ là vì thần thú Chu Tước.
Bị điểm đến tên Chu Tước có chút nhỏ đắc ý nói, xem đi, chủ nhân nhà ta liền là ưa thích ta, mới sẽ không đi hiếm có các ngươi cái này chút gia tộc gì chi vị.
Tuyết Đoan ca nghiêng qua hắn một chút, đi a, tự luyến có thể, nhưng đến có cái độ.
Chu Tước ủy khuất túi đầu xuống, cắn tay nhỏ tay.
Phượng Nghiên Mạc nhíu mày, nhưng đây là tổ tông định ra tới tôn chỉ, chúng ta muốn tuân theo xuống dưới.
Tuyết Đoan ca nhìn thẳng hắn. Quy củ là chết người là sống cái này đại bá ngươi hẳn phải biết ta.
Phượng Nghiên Mạc vẫn là nhíu mày.
Tuyết Đoan ca gặp hắn khó nói như vậy phục, mi tâm có chút lãnh sắc, đại bá, ta ăn ngay nói thật đi, ta tham gia lần này khế ước thần thú chuyến đi, bất quá là vì khế ước Chu Tước, mà ta khế ước hắn, vẹn vẹn bởi vì hắn là thần thú, ta cần một cái mạnh linh thú đến bảo hộ ta, khế ước thần thú Chu Tước, ta cũng chính là thử thời vận, kết quả các ngươi hiện tại cũng biết.
Hắn cũng là không nghĩ tới hắn vận khí lại lốt như vậy.
Phượng Nghiên Mạc nghe xong, trầm mặc.
Nguyệt Uyên Trạch ánh mắt lóe lên một vòng ánh sáng, nhưng lại không người phát giác.
Bạch Ngôn Hiên cười ha ha lấy, tiểu thất, ngươi quả nhiên là cái này.
Hắn giơ ngón tay cái lên, từ nay về sau ngươi chính là của ta nữ thần.
Nói xong hắn liền bị Bạch tộc trưởng trừng mắt, cả người đều héo rút.
Phân vân.
Anh, nhà hắn lao cha ánh mắt thật là đáng sợ nói.
Tuyết Đoan ca kéo ra khỏe miệng, cái này hai hàng hiên, thấy không rõ lắm hiện tại là cái gì tình thế sao.
Lại còn cùng nàng nói đùa, thật là muốn chết.
Phượng Nghiên Mạc thở dài một tiếng, hiện tại hắn cũng không biết nói cái gì cho phải.
Tuyết Đoan ca nói với Phượng Nghiên Mạc, đại bá, tâm ta hướng tới tự do thiên địa, ta cảm thấy bằng vào ta hiện tại năng lực, không cách nào học tập quản lý toàn cả gia tộc, ta cảm thấy, tứ ca so ta càng thêm có thể đảm đương người thừa kế này.
Hắn xác thực không thể đảm nhiệm cái này phượng tộc người thừa kế, hắn không có thời gian này. Mà lại hắn cũng là thật tâm cảm thấy Phượng Thế Hạo so với nàng càng có thể quản lý tốt gia tộc này.
Phượng Nghiên Mạc trầm mặc, kỳ thật hắn trong lòng cũng là nghĩ như vậy.
Hắn từ nhỏ đã bồi dưỡng Phượng Thế Hạo, chỉ hy vọng có trời hắn có thể kế thừa hắn vị trí.
Phượng Thế Hạo lại cảm thấy có chút không ổn, tiểu thất, ngươi quá hồ nháo, bộ dạng này không thể.
Tuyết Ngoan ca kiên trì, ta nói có thể là được rồi.
Chu Tước cũng phụ hòa nói, đúng.
chủ nhân nhà ta nói có thể chính là có thể. Có trời mới biết vừa rồi chủ nhân hắn nói càng hướng tới tự do thiên địa lúc, hắn cả ngày đều nhanh muốn hét lên được không. Đây cũng là hắn chỗ hướng tới địa phương A. Thế nhưng là dĩ vãng khế ước hắn người, đều là cứng nhắc, sau đó kế thừa gia tộc chi vị, mỗi ngày bận bịu muốn chết, hắn thật sự là chịu đủ nha. Trước mắt vị này Phượng Phượng Nghiên Mạc liền là ví dụ rất tốt. Cho nên trăm năm sau hắn mới muốn cùng Phượng Nghiên Mạc giải trừ quan hệ. Thanh Long giữ chặt Chu Tước, ngươi đừng quá mức hưng phấn. Chu Tước lập tức nghe lời, đúng vậy Long ca. Thanh Long im lặng nhìn xem Chu Tước cái này sái bảo nhỏ bộ dáng, hắn yên lặng mắt nhìn Tuyết Loan ca, cái này tính cách thấy thế nào cũng là cùng Chu Tước cái này nhảy thoát tính tình khác biệt ta. Chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết bổ sung. Tuyết Loan ca cảm thấy vấn đề này thật sự là có chút khó giải quyết ta. Mềm không được cứng rắn không được, chỉ có ra đòn sát thủ sau cùng. Hắn nháy nháy mắt, gọi lại Phượng Nghiên Mạc, đại bá ngươi liền theo tiểu thất nói a. Ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm ta như thế một cái hoa văn tuổi tác xuân xanh 16 tiểu nữ tử đương người thừa kế này. Đừng đối ta tàn nhẫn như vậy a. Có được hay không vậy ba? Cái này tiểu vung, mọi người chịu phục. Phượng Nghiên Mạc dở khóc dở cười, bất đắc dĩ hỏi nàng, chẳng lẽ ta cái này phượng tộc người thừa kế chi vị? Liền thật như thế không lọt nổi mắt xanh của ngươi con ngươi sao? Tuyết Noãn ca lập tức lắc đầu, dùng một loại phi thường vẻ mặt nghiêm túc nói, đại bá, ngươi nói ngược, là bởi vì phượng tộc người thừa kế vị trí này quá là quan trọng, ta cảm thấy ta không đảm đương nổi. Phượng Nghiên Mạc bất đắc dĩ nhìn xem, nhìn về phía cái khác ba vị tộc trưởng, cái này đều là chuyện gì a? Nguyệt tộc trưởng vuốt ve tròm râu nhỏ, cười nói, quy củ là chết người là sống, đã tiểu thất hắn không muốn làm người thừa kế này, vậy cứ như vậy đi, theo hắn nói tới. Liền để thế sáng tới làm người thừa kế này. Phượng Nghiên Mạc có chút nhức đầu nói, nhưng thần thú Chu Tước cái này làm sao bây giờ? Chu Tước thế nhưng là tứ đại thế gia vọng tộc người thừa kế tiêu chí. Tuyết Noãn ca nhìn Phượng Nghiên Mạc thỏa hiệp một nửa, lập tức đuổi theo nói, đại bá, ta vẫn là câu nói kia, quy củ là chết người là sống. Ý tứ liền là đối ngoại nói, về sau tứ đại gia tộc người thừa kế không nhất định phải khế ước tứ đại thần thú. Huyền tộc trưởng phát ra tiếng, các ngươi đây là tại hồ nháo. Huyền Thiện Thương mở miệng, cha, chúng ta không có hồ nháo. Bởi vì chúng ta cùng tứ đại thần thú là, huyết khế. Chương 201, quyết định chính xác. Nguyệt tộc trưởng đuốt ve tròm râu nhỏ, cười nói, quy củ là chết người là sống, đã tiểu thất hắn không muốn làm người thừa kế này, vậy cứ như vậy đi, theo hắn nói tới, liền để thế sáng tới làm người thừa kế này. Phượng Nghiên Mạc có chút nhức đầu nói, nhưng thần thú Chu Tước cái này làm sao bây giờ? Chu Tước thế nhưng là tứ đại thế gia vọng tộc người thừa kế tiêu chí. Tuyết Noãn ca nhìn Phượng Nghiên Mạc thỏa hiệp một nửa, lập tức đuổi theo nói, đại bá, ta vẫn là câu nói kia, quy củ là chết người là sống. Ý tứ liền là đối ngoại nói, về sau tứ đại gia tộc người thừa kế không nhất định phải khế ước tứ đại thần thú. Huyền tộc trưởng phát ra tiếng, các ngươi đây là tại hồ nháo. Huyền Thiện Thương mở miệng, cha, chúng ta không có hồ nháo. Bởi vì chúng ta cùng tứ đại thần thú là, huyết khế. Cái gì? Huyết khế. Nguyệt tộc trưởng kinh ngạc không thôi, cái này. Thật sự là, cái khác ba vị tộc trưởng cũng là khiếp sợ không thôi. Đây là tứ đại gia tộc trong lịch sử chuyện không có phát sinh qua, tứ đại thủ hộ thần thú, vậy mà cùng lần này khế ước giả ghi lại huyết khế. Phải biết bọn hắn cái này Nhâm gia tộc cũng chỉ là cùng tứ đại thần thú ghi lại trăm năm khế ước. Đúng vậy, cha, ngươi không có nghe lầm. Nguyệt Uyên Trạch nói cho hắn biết, ánh mắt nói nghiêm túc. Phượng Nghiên Mạc khiếp sợ hỏi, các ngươi là làm sao làm được? Có lẽ là chúng ta quá đẹp rồi. Bạch Ngôn Hiên cười hì hì nói. Không có điểm nghiêm chỉnh, ngươi chừng nào thì mới có thể lớn lên. Bạch tộc trưởng trở tay một cái hạt rẻ. Bạch Ngôn Hiên vội vàng trái tránh phải giấu. Ôi, cha, con của ngươi ta đau. Hừ. Bạch tộc trưởng hừ câu, nói nhi tử không có lớn lên, kỳ thật chính hắn cũng là nửa cân tám lượng. Đại bá, liền để tứ ca đương người thừa kế này đi. Tuyết Noãn ca tiếp tục khuyên nhủ. Phượng Nghiên Mạc nhìn về phía Phượng Thế Hạo, nhấp miệng, nhàn nhạt mở miệng hỏi, ngươi thấy thế nào? Phượng Thế Hạo buông tiếng thở dài, không biết trong lòng là cảm giác gì, hắn nhìn xem Tuyết Noãn ca, tiểu thất, ngươi thật không muốn làm người thừa kế này sao? Ngươi biết, ngươi bây giờ là Chu Tước chi chủ. Tuyết Noãn ca vẫn như cũ lắc đầu, tứ ca, ta là cam tâm tình nguyện. Phượng Noãn Dương gặp không khuyên nổi Tuyết Noãn ca, chỉ có đem chủ ý đặt ở Phượng Noãn Dương trên thân, tứ đệ, nếu không phải lần này khế ước giả thay đổi, người thừa kế này thủy chung là rơi ở trên thân thể ngươi. Phượng Thế Hạo lại một lần nữa chăm chú nhìn Tuyết Noãn ca. Thanh âm có chút mất tiếng, tiểu thất, ngươi thật quyết định sao? Ngươi biết ngươi đây là từ bỏ cái gì sao? Tuyết Noãn ca mỉm cười, ừm, ta biết. Phượng Thế Hạo nhìn hắn 3 giây, đột nhiên cười. Cha,
trở về có thể tổ chức người thừa kế nghi thức đi. Phượng Niên Mạc sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần phát hiện hắn đây là đáp ứng. Trong lòng của hắn tại cười khổ, cái này đều chuyện gì a? Phượng tộc người thừa kế vị trí, cái này không muốn cái kia không muốn. Buổi chiều, bởi vì Ly Hoàng Thọ thần sinh nhật sắp xảy ra, cho nên mọi người cũng không có ở chỗ này lưu lại thật lâu. Chứ một chút còn muốn tiếp tục huấn luyện người lưu tại nơi này, trong đó liền có Phượng Thế Kiệt. Ta chẳng qua là cảm thấy những cái kia yến hội thật sự là quá nhàm chán, cho nên bằng yến hội qua, ta trở lại đế đô. Đây là Phượng Thế Kiệt nói. Mọi người không có ép ở lại hắn, từng cái tạm biệt liền lên phi thuyền. Phi thuyền chậm rãi dâng lên, Phượng Loan Dương đứng tại bên người nàng, xuất ra một cái thiên nhãn lục, à, đây là ngươi giao cho ta đảm bảo. Tuyết Loan Ca cười cười nhận lấy, tạ ơn tam tỷ. Phượng Loan Dương sờ lên tóc của nàng, thật là khờ hài tử, cảm ơn cái gì tạ, tất cả mọi người là người một nhà. Chỉ bất quá, chuyến này lữ hành, để ta cảm thấy rất không chân thực. Tuyết Loan Ca nga một tiếng, nhìn về phía hắn, nói như thế nào đây? Phượng Loan Dương nói, tiểu lục triệt để cùng chúng ta trở mặt. Mà lúc đầu người thừa kế đương nhiên là tứ ca cũng bởi vì ngươi khế ước chu tức mà phát sinh biến cố, một việc nhỏ xen lên giữa. Bất quá cuối cùng, kết cục còn là giống nhau. Tuyết Loan Ca nhìn về phía phương xa, mờ mịt một mảnh, không biết tam tỷ có thể hay không trách ta. Vì sao lại nghĩ như vậy? Phượng Loan Dương đứng lên, xoay người về sau chân dự định trở về phòng. Tuyết Loan Ca cũng chậm rãi đứng lên, nếu như ta không hé miệng, người thừa kế này vị trí sẽ không rơi vào tứ ca trên thân. Nhưng ngươi vẫn là nhà ra. Tuyết Loan Ca bất quá mấy bước đường, liền đi tại Phượng Loan Dương phía trước, bởi vì các ngươi, bởi vì Phượng tộc. Nói xong, cũng không có ý định nghe câu trả lời của nàng, liền trở về phòng. Thật lâu về sau, Tuyết Loan Ca biết, cái lựa chọn này là lớn đối đặc biệt đúng. Thật lâu về sau, Phượng Loan Dương biết, Tuyết Loan Ca là vì Phượng tộc. Nhanh đến đế đô dưới chân, Tuyết Loan Ca liền nhận được Thế Ngự Hoa gửi tới tin tức, ngươi ở đâu? Tuyết Loan Ca nhìn xem tin tức, khóe miệng có chút câu lên, đế đô. Lúc nào hạ xuống? Đại khái sau 10 phút. Tại bốn tộc đặc huấn chiến đứng vững, chờ ta, đừng núp đích. Tuyết Loan Ca buồn cười nhìn xem tin tức, đây là tại xem nàng như hải tử đến sủng sao. Còn đừng núp đích đâu. Sau 10 phút, phi thuyền dừng ở bốn tộc đặc huấn chiến trận, mọi người theo thứ tự đi đường xuống tới, lại trông thấy một vị mặc màu đen áo bào nam nhân đang đứng tại kia, mọi người liền giật mình. Bốn đại tộc trưởng đầu tiên xuống tới, trông thấy Thế Ngự Hoa liền hô, tham kiến Vũ Vương. Tham kiến Vũ Vương. Tham kiến Vũ Vương. Phượng Niên Mạc luôn cảm thấy Vũ Vương cùng hắn vợ con bảy ở giữa có vi diệu quan hệ, chẳng lẽ hắn lần này đến đây, là vì tiểu thất. Hắn nửa nghi ngờ hỏi, không biết Vũ Vương đến bốn tộc đặc chiến trận, là có chuyện quan trọng gì sao? Thế Ngự Hoa nói chuyện ngắn gọn, bình thản trả lời, chờ người. Phượng Niên Mạc có chút vi kinh, Vũ Vương đây là hồi phục lời của hắn. Nguyệt tộc trưởng nói, không biết Vũ Vương là đang chờ người nào. Thế Ngự Hoa khó được hảo tâm tình nói, một cái tiểu nữ nhân. Ti. Bốn vị tộc trưởng chấn kinh. Vũ Vương phi vị trí không biết là ai lợi hại như vậy vậy mà có thể ngồi lên. Nhưng Phượng Niên Mạc vẫn cảm thấy có chút buồn bực, nơi này là bốn tộc đặc chiến sân huấn luyện, Vũ Vương muốn tìm tiểu nữ nhân tại sao lại ở chỗ này đâu. Thế Ngự Hoa mi tâm hơi vặn, cái này Phượng Niên Mạc lời nói cũng thật nhiều, hỏi một cái không đủ còn phải hỏi cái thứ hai. Làm sao ngươi tới nơi này? Tuyết Loan Ca là cùng Phượng Loan Dương hai người sóng vai đi xuống phi thuyền, nàng nhìn thấy Thế Ngự Hoa đứng tại kia. Trong lòng hơi khác thường. Thế Ngự Hoa mi tâm giãn ra, thay đổi nhu hòa chi sắc, tới đây chờ ngươi. Phượng Loan Dương phi thường hài lòng mọi người vẻ khiếp sợ, phải biết lúc trước hắn cũng là như thế này tới. Phượng Niên Mạc ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem hai người các ngươi lúc nào thành loại quan hệ này. Cái này cũng là mọi người muốn hỏi, cũng bao quát Phượng Loan Dương. Tiểu Tuyết Nhi, có thể nói sao? Thế Ngự Hoa có chút nhíu mày, túi đầu hỏi thăm nàng ý tứ, mọi người lại bị hắn động tác này cho khiếp sợ đến. Tuyết Loan Ca bất đắc dĩ nâng chán, hắn là thật không quá ưa thích như thế làm người khác chú ý, nhưng bây giờ... Ai, được rồi, thôi. Người thích liền tốt. Tuyết Loan Ca hiện tại cũng chỉ có thể nói câu nói này, không phải nàng khác cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chương 202, có đúng không buồn cười? Tiểu Tuyết Nhi, có thể nói sao? Thế Ngự Hoa có chút nhíu mày, túi đầu hỏi thăm nàng ý tứ, tiềm ý tứ nói cho nàng, cái này là nên cho hắn một cái danh phận. Mọi người lại bị hắn động tác này cho khiếp sợ đến. Tuyết Loan Ca bất đắc dĩ nâng chán, hắn là thật không quá ưa thích như thế làm người khác chú ý, nhưng bây giờ... Ai, được rồi, thôi. Người thích liền tốt. Tuyết Loan Ca hiện tại cũng chỉ có thể nói câu nói này, không phải nàng khác cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thế Ngự Hoa biết được mình âm mưu dương mưu đạt được, trong mắt xẹt qua xấu bụng tiếu dung. Phượng tộc trưởng,
ta cùng Tuyết Nhi là tại Lạc Nhật Trấn quen biết, Đế Đô hiểu nhau. Lạc Nhật Trấn là hắn cùng nàng tình cảm nhận biết giai đoạn. Đế Đô Thành là hắn cùng nàng tình cảm hiểu nhau giai đoạn. Phượng Niên Mạc trong mắt xẹt qua đủ kiểu vẻ phức tạp, cuối cùng vẫn buông tiếng thở dài, trầm mặc không nói. Vũ Vương, ngươi là nghiêm túc. Phải biết chúng ta tiểu thất, không làm tiếp, ngươi đừng quên, ngươi còn có một cái tin đồn bên trong chính phi chi vị là lưu cho Giao Tiên Tử. Tuyết Noãn Ca có chút nhíu mày, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Thế Ngự Hoa, kéo dài thanh âm nga một tiếng, nguyên lai chúng ta Vũ Vương còn có cái trong truyền thuyết chính phi a. Thế Ngự Hoa bất đắc dĩ nhìn xem hắn cái này nhỏ bộ dáng, điểm một cái mũi của nàng, trong lòng ta có phải hay không chỉ có một mình ngươi sẽ không biết sao. Tuyết Noãn Ca trong mắt mang theo ý cười, ta không biết a. Kỳ thật, trong nội tâm nàng là tin hắn, mà hắn cũng biết. Nhưng là những người ngoài cuộc này nhưng không biết. Đặc biệt là Phượng Niên Mạc, đặt quyết tâm muốn đem Tuyết Noãn Ca đương nữ nhi đến sủng, làm cha làm sao có thể liền để nhà mình rau xanh cứ như vậy bị heo cho hủy rồi. Hắn nghiêm túc nói, tiểu thất, tới, theo ta về Phượng Tẩu. Tuyết Noãn Ca nghe lời nga một tiếng, hướng Thế Ngự Hoa nghịch ngợm trừng mắt nhìn. Hắn dự định tránh thoát tay của hắn, lại không nghĩ rằng hắn ngược lại cầm càng chặt. Phượng Niên Mạc tự nhiên là chú ý tới, lập tức giận dữ, Vũ Vương, ngươi đây là ý gì? Thế Ngự Hoa thanh âm không lạnh không nhạt, bản vương kỳ thật cũng muốn hỏi một chút Phượng tộc trưởng là có ý gì. Phượng Mũ không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn nói cho Vũ Vương một câu, đem Giao Tiên Tử làm xong lại đến truy chúng ta tiểu thất. Tuyết Noãn Ca sau khi nghe được len lén cười, cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Thế Ngự Hoa sắc mặt đen nhánh. Bất quá, Thế Ngự Hoa cũng là ý thức được một điểm, chính là, mặc dù hắn cùng nàng đều không để ý ngoại giới người khác thấy thế nào. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là bên người thân bằng hảo hữu sẽ không ngại. Mà Tuyết Noãn Ca đại bá để ý ngoại giới lời đồn đại là quan tâm hắn, điểm ấy Thế Ngự Hoa không lời nào để nói, cũng nhận. Cho nên, liền đột nhiên như vậy, hắn buông ra nắm chặt Tuyết Noãn Ca tay, bí mật truyền âm cho hắn, chờ ta giải quyết một chút không tồn tại phiền phức. Tuyết Noãn Ca trong mắt xẹt qua kinh ngạc, lúc nào ngươi cũng bắt đầu ở hồ những thứ này. Thế Ngự Hoa bất đắc dĩ quét mắt Phượng Niên Mạc, vương phi của ta, tương lai đại bá, ngươi bây giờ người giám hộ. Ta sao có thể mặc kệ đâu. Hắn nói vương phi thời điểm, Tuyết Noãn Ca mặt thật giống như hỏa thiêu mặt đồng dạng nóng. Phượng Niên Mạc lại phát ra tiếng, lần này nghe thật hết sức tức giận, tiểu thất. Tuyết Noãn Ca hướng hắn thẻ lưỡi, sau đó tranh thủ thời gian hướng Phượng Niên Mạc phương hướng chạy vội, tới rồi tới rồi. Phượng Noãn Dương ôm lấy chưa kịp phanh lại Tuyết Noãn Ca, đã là cái tiểu nữ nhân, làm sao còn lỗ mãng như vậy. Tiểu nữ nhân ba chữ này, rõ ràng liền là chế nhạo lấy Tuyết Noãn Ca. Cuối cùng. Thế Ngự Hoa chuyến này xem như đến không, nhưng lại không tính đến không. Tuyết Noãn Ca trở lại Phượng tộc, hướng Thu Liên các phương hướng đi, không đoán chúng đồ lại xuất hiện một cái nha hoàn chặn đường, thất tiểu thư, chúng ta phu nhân cho mời. Hắn nhíu mày, cũng không quá dự định để ý tới, tiếp tục nhanh chân đi lên phía trước. Tên kia nha hoàn cũng đi được nhanh chóng, Tuyết Noãn Ca một cái giẫm chân, nha hoàn liền đã đứng tại hắn trước mặt, hắn vẫn là câu nói kia, thất tiểu thư, chúng ta phu nhân cho mời. Ồ, đi nhưng có chuyện tốt gì sao? Tuyết Noãn Ca hỏi nàng, thanh âm lạnh lùng, đối với cản đường người cái gì ghét nhất? Tên kia nha hoàn trần chờ nói, phu nhân nói, thất tiểu thư không đi, sẽ hối hận. Cuối cùng, còn tăng thêm hai cái tử, nhất định. Tuyết Noãn Ca hừ tiếu, hắn không đi hắn nhất định sẽ hối hận. Cái này hắn còn thật có chút hứng thú đâu. Dẫn đường đi. Hắn cũng không tính khó xử cái này tên nha hoàn. Tên kia nha hoàn hơi khẽ nâng lên đầu, trong mắt xẹt qua một vòng cảm kích, hắn rốt cục không cần thụ ra thịt tổn thương. Thất tiểu thư, mời tới bên này. Thu Liên các cùng Phượng tộc chính viện cách có chút xa, trên đường đi đại khái đi 15 phút mới đến. Nha hoàn ngừng lại, hắn nói, thất tiểu thư, phu nhân để một mình ngươi đi vào, nô tỳ không có tư cách này đi vào, ta liền thủ tại bên ngoài chờ ngươi. Tuyết Noãn Ca gật đầu, hắn nhìn về phía môn này, có chút điều động linh lực, dùng sức gió mở cửa, vừa giơ chân lên lại trông thấy một cái thùng tắm lớn trên nước mưa như chút nước mà xuống. Hắn thần sắc có chút đùa cợt. Cái này Triệu Nam Vân thật đúng là cái có đầu óc người. Nhàm chán như vậy trò vặt, vậy mà tại phát sinh ở trên người nàng. Tuyết Noãn Ca bước chân vượt qua lớn một thùng, từng bước một không có âm thanh đi vào bên trong đi. Mà trong phòng Triệu Nam Vân chính thần sắc đắc ý, ưu nhã ăn hạt dưa, hắn hỏi Mama, cái này Tuyết Noãn Ca sẽ trúng chiêu sao? Mama xỉm cười híp mắt nói, ta đoán nhất định sẽ, dù sao chúng ta Lục tiểu thư thông minh như vậy, vậy mà có thể nghĩ ra loại này chiêu số, thật sự là cao. Mặt khác một đế. Cũng ngồi một vị phấn hoàng y váy nữ tử, chính là Phượng Loan Y Yê, hắn thần sắc vẻ lo lắng, nghe được Mama, chuyển tinh một lát. Triệu Nam Vân cũng cười a, hai mẹ con đã tại tưởng tượng lấy Tuyết Noãn Ca ướt sũng đồng dạng có thể thấy các nàng. Cái chàng diện này, hắn thật sự là muốn phá không kịp đem. Nha,
đại bá mẫu cùng tiểu lục tỷ là đang suy nghĩ gì nha, cười vui vẻ như vậy, nói ra thôi, để cho ta cũng vui vẻ thư sướng thế nào. Tuyết Noãn ca thanh thúy thanh âm ngọt ngào truyền vào trong thai của các nàng. Triệu Nam Vân ngay tại ảo tưởng không biết là Tuyết Noãn ca hỏi nàng, chỉ cảm thấy thanh âm có chút quen thuộc, hắn vô ý thức liền nói, chúng ta đang suy nghĩ Tuyết Noãn ca. A, các ngươi muốn ta làm gì? Tuyết Noãn ca mặt mỉm cười, chỉ là tiếu không thấy đáy, lộ ra thâm ý. A, ngươi là Tuyết Noãn ca. Phượng Noãn Y hét dầm lên, sau đó nhìn về phía váy áo trên người nàng, ngươi tại sao không có ẩm ướt? Tuyết Noãn ca cười tủm tỉm, tiểu lục tỷ ngươi đây là muốn nói cái gì? Lời này lượng tin tức có chút lớn a. Phượng Noãn Y há miệng liền muốn nói chuyện, lại bị Triệu Nam Vân cho ngăn lại, không có gì, không có gì. Tuyết Noãn ca vẫn như cũ cười, không có gì liền tốt, liền sợ các ngươi có cái gì. Đột nhiên, hắn a âm thanh, không biết vì cái gì, Triệu Nam Vân tâm đột nhiên liền nhấc lên, ngươi a cái gì? Tuyết Noãn ca nháy nháy mắt, đặc biệt vô tội nói, đại bá mẫu a, ngươi về sau nhưng phải thật tốt quản quản thủ hạ của ngươi a, thật sự là muốn dọa chết người. Sao rồi? Chương 203, chúng ta đi thôi. Tuyết Noãn ca nháy nháy mắt, đặc biệt vô tội nói, đại bá mẫu a, ngươi về sau nhưng phải thật tốt quản quản thủ hạ của ngươi a, thật sự là muốn dọa chết người. Sao rồi? Triệu Nam Vân đối đầu hắn thanh tịnh hai con ngươi, có lẽ là bởi vì làm việc trái với lương tâm, lực lượng không phải quá đủ. Phượng Đoan Y trông thấy mẫu thân bộ dáng này, trong lòng có chút tức không nhịn nổi, cái này Tuyết Noãn ca, dựa vào cái gì muốn mẫu thân như thế vẻ mặt ôn hòa đối nàng. Tuyết Noãn ca bất động thanh sắc đem Phượng Đoan Y thần sắc đập vào mắt ngọn nguồn, trên mặt vô tội mỉm cười, ngươi không biết sao. Vừa rồi ta tiến viện thời điểm, không biết là ai, vậy mà tại môn trên đỉnh thả một cây bồn nước, sau đó gió đem cửa cho thổi ra. Triệu Nam Vân biến sắc. Phượng Đoan Y ống tay áo hạ hai tay cũng chăm chú nắm. Tuyết Noãn ca đem sợi tóc vén đến sau tai. Chỉ nghe thấy hắn nói tiếp, ai, ngươi nói, cái này nếu là đại bá tới chủ viện, cái này một chậu nước dội đến đại bá trên đầu, hậu quả này, thật khó có thể tưởng tượng a. Cũng không biết là đại bá mâu phía dưới cái nào thị nữ nghịch ngợm như vậy lớn mật, vậy mà làm ra những thứ này đùa ác. Tuyết Noãn ca âm điệu có chút đề cao, đại bá mâu, loại người này, nhưng phải thật tốt quản cứu một phen a, không phải cái này về sau, không chừng còn muốn làm ra khác to gan hơn sự tình. Phượng Noãn Y cắn thật chặt môi. Nhiều lần nghị phát tác lại bị Triệu Nam Vân gắt gao chế trụ, cái này khiến trong nội tâm nàng rất là không phục, uất khí trong lòng càng để lâu càng nặng, càng để lâu càng nhiều, giống như quả cầu tuyết đồng dạng, càng lúc càng lớn. Triệu Nam Vân lộ ra ấm hiền tiếu dung, đứng lên, dự định đi qua thân mật lôi kéo Tuyết Noãn ca tay, nhưng không ngờ bị Tuyết Noãn ca không lộ ra dấu vết né tránh. Tiểu thất, trước kia a, ta cùng Y Nhi hai người cùng ngươi có thể là có một ít hiểu lầm, nhưng bây giờ cái này hiểu lầm nói ra. Chúng ta cũng không thể giống như trước đồng dạng, gặp mặt mạch mạch xinh xinh, tuyệt không giống toàn ra, dạng này hẳn là không tốt. Triệu Nam Vân nói, ra hiệu Phượng Đoan Y đứng lên, cái sau phi thường không tình nguyện, 10 vạn cái không tình nguyện lề mề đi tới, bất quá 2-3 bước khoảng cách, lại ngạnh xinh xinh bị hắn đi vài chục bước. Ai, đây mới là nương bén ngoan. Triệu Nam Vân một trái một phải cầm Tuyết Noãn ca cùng Phượng Đoan Y tay của hai người, đem tay của các nàng cường ngạnh nắm cùng một chỗ. Phượng Noãn Y một chạm đến Tuyết Noãn ca đầu ngón tay, cả người giống như đụng phải cái gì núi mánh dã thu đồng dạng, nhanh chóng đem mình tay cho rụt về lại, nhanh ngay cả Triệu Nam Vân cũng không có bắt lấy. Triệu Nam Vân lấy lại tinh thần, ánh mắt không ngừng ra hiệu Phượng Noãn Y, nhưng cái sau lần này lại vô luận như thế nào cũng không thỏa hiệp. Tuyết Noãn ca cảm thấy có chút mệt mỏi, cùng các nàng chơi thời điểm cũng không xê xích gì nhiều, hắn nói, như đại bá mẫu nếu không có chuyện gì khác, Noãn ca liền cáo lui trước, còn có a, đại bá mẫu. Ta cũng không phải khó mời người, không đáng dùng những thủ đoạn này. Triệu Nam Vân duy trì lâu như vậy ôn hòa sắc mặt cũng không nhịn được, cái này Tuyết Noãn ca nhưng thật là lớn gan, luôn luôn to gan như vậy cùng nàng đối nghịch, thật sự là quá khách khí rồi, lần này, hắn là vô luận như thế nào cũng phải cấp hắn một bài học. Đứng lại cho ta. Triệu Nam Vân hét lại hắn. Tuyết Noãn ca trong lòng lạnh a một câu, cái này liền không nhịn được nha, cái này hí cũng không có làm nguyên bộ a. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, hai tay ôm lấy ngực. Không biết đại bá mẫu còn có chuyện gì. Triệu Nam Vân sắc mặt vẻ lo lắng, vì cái gì ngươi luôn luôn rượu mời không uống uống rượu phạt, ta cái này đại bá mẫu như thế nào đợi ngươi tốt, ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Bây giờ trở về tới phượng tộc, lại còn đến cùng ý nhi của chúng ta giật đồ. Tuyết Noãn ca cảm thấy hắn lời này thật là tốt yếu, hơn nữa còn không có chút nào căn cứ, không lo gì. Không biết thứ này, đại bá mẫu chỉ là cái gì đây? Phượng Noãn Y đoạt mở miệng trước, cực kỳ ưu hoa nói. Đương nhiên là phụ thân cùng tỷ tỷ các ca ca đối ta yêu thương cùng quan tâm. Ngươi tại sao muốn trở về? Vì cái gì?
ngươi luôn luôn liền không ở tại thuộc về ngươi kia rách dưới trong tiểu trấn.
Tuyết Loan ca lắc đầu, cái này Phượng Loan y quả nhiên là không có thuốc nào cứu được, hắn dùng một loại không thể tưởng tượng nổi ngữ khí hỏi nàng, theo ý của ngươi, những thứ này liền là đồ vật.
Phượng Loan y cảm thấy lời này là lạ, nhưng lại nói không nên lời cảm giác, chỉ có lớn tiếng phản bác, đúng, những thứ này liền là đồ vật.
Tuyết Loan ca, vậy ta thật là vì đại bá tam tỷ tứ ca ngũ ca bọn hắn thương tâm, mình nỗ lực nhiều năm như vậy tình cảm, kết quả là lại bị người nói thành là đồ vật, cái này đại bá bọn hắn ở đây, cái này cần có bao nhiêu xấu hổ a?
Phượng Loan y thẹn quá hóa giận, ngươi có ý tứ gì?
Ta mới không nói bọn hắn nỗ lực tình cảm là đồ vật, ngươi nhưng không nên ngậm máu phun người.
Tuyết Loan ca có chút nhíu mày,
ồ,
vậy ngươi ý tứ nói đúng là bọn hắn nỗ lực tình cảm là đồ vật.
Phượng Loan y còn muốn lấy đi phản bác, lại bị một thanh âm dọa cho gần chết, thần cũng chưa có trở về tới. Phượng Loan y, ngươi cái này lương tâm bị chó ăn bạch nhãn lang, vậy mà nói chúng ta nỗ lực nhiều năm như vậy tình cảm là đồ vật, ngươi thật sự là quá làm chúng ta thất vọng.
Triệu Nam Vân cũng giật cả mình, trông thấy cổng xuất hiện ba người, theo thứ tự là Phượng Niên Mạc, Phượng Thế Hạo cùng Phượng Loan Dương.
Phượng Loan Dương đầu tiên đứng ở phía trước, trong tay nàng bưng một chút bánh ngọt, vốn là dự định cầm đi cho Phượng Loan y, chậm rãi quan hệ, dù sao, nói lại nhiều nhẫn tâm. Nhưng trời vừa tối chỉ muốn nhớ tới hắn vẫn không thay đổi xấu hoặc là không có phát hiện hắn xấu đi thời điểm, tâm không thân mềm. Thế là liền cầm Phượng Loan y yêu nhất bánh ngọt đi tìm nàng, ai biết không tại chính nàng trong viện, sau đó hỏi người khác, trên đường liền gặp muốn đi chủ viện Phượng Niên Mạc cùng Phượng Thế Hạo. Sau đó liền có tình cảnh vừa nãy, mà Tuyết Loan ca cũng không nghĩ tới, bọn hắn sẽ trùng hợp như vậy nghe được một hai điểm.
Triệu Nam Vân vội vàng khuôn mặt tươi cười đón lấy, lao ra, hôm nay làm sao như thế có rảnh đến chủ viện.
Phượng Niên Mạc trùng điệp khàn khàn hừ một tiếng, cũng không có trả lời chắc chắn, mà là đem ánh mắt ném đến Phượng Loan Ý trên thân, những năm này ngươi vẫn luôn là nghĩ như vậy phụ mẫu cùng trong tộc ca ca cùng tỷ tỷ sao.
Phượng Loan Ý cả người trực đánh râu dài, run run rẩy rẩy không dám nói câu nào.
Mà Phượng Niên Mạc trong mắt cũng chầm chậm ngưng tụ cũng một loại cảm xúc, thất lạc, ảm đạm cô đơn.
Thật là thời điểm, ngay cả từ bỏ người con gái này.
Phượng Loan Ý cuối cùng mở miệng, hắn đứt quãng nói, cha.
Ta cũng không có nói các ngươi nỗ lực cho tình cảm của ta
là đồ vật.
Tuyết Loan ca lại chen vào nói, vậy ta có thể hay không cho rằng như vậy, ý của ngươi chính là nói đại bá cùng tam tỷ tứ ca nỗ lực chính là tình cảm không phải thứ gì đâu.
Đúng, hắn chính là muốn đem Phượng Loan ý cho tuần hoàn chết.
Dạng này, vô luận hắn nói cái gì, đều là sai, chỉ sẽ làm các nàng càng thêm thương tâm.
Mục tiêu của nàng cũng liền đạt đến.
Phượng Loan Dương từ bắt đầu nghe được giữa bọn hắn nói chuyện, liền đã đối Phượng Loan Ý tràn đầy thất vọng cùng bất đắc dĩ.
Hắn đang yêu nhu thuận tiểu lục, thật không tồn tại nữa à, hiện tại cái này tiểu lục, là bị lợi ích che đôi mắt người.
Phượng Loan Dương nói với Tuyết Loan ca, tiểu thất, chúng ta đi thôi.
Chương 204, ta quá đẹp rồi.
Phượng Loan Ý cuối cùng mở miệng, hắn đứt quãng nói, cha.
Ta cũng không có nói các ngươi nỗ lực cho tình cảm của ta.
Là đồ vật.
Tuyết Loan ca lại chen vào nói, vậy ta có thể hay không cho rằng như vậy. Ý của ngươi chính là nói đại bá cùng tam tỷ tứ ca nỗ lực chính là tình cảm không phải thứ gì đâu.
Đúng, hắn chính là muốn đem Phượng Loan ý cho tuần hoàn chết.
Dạng này, vô luận hắn nói cái gì, đều là sai, chỉ sẽ làm các nàng càng thêm thương tâm.
Mục tiêu của nàng cũng liền đạt đến.
Phượng Loan Dương từ bắt đầu nghe được giữa bọn hắn nói chuyện, liền đã đối Phượng Loan ý tràn đầy thất vọng cùng bất đắc dĩ.
Hắn đang yêu nhu thuận tiểu lục, thật không tồn tại nữa à, hiện tại cái này tiểu lục, là bị lợi ích che đôi mắt người.
Phượng Loan Dương nói với Tuyết Loan ca, tiểu thất, chúng ta đi thôi.
Có Phượng Loan Dương các nàng tại, Tuyết Loan ca muốn đi là chuyện quá đơn giản tình, dù sao bên cạnh có cái Phượng Niên Mạc tại.
Nhìn xem các nàng rời đi, Triệu Nam Vân bởi vì Phượng Niên Mạc mà triển khai hiền lành tiếu dung lại âm trầm xuống.
Cái này Tuyết Loan ca,
nhìn không thể có chưa trừ diện.
Tuyết Loan ca lúc này cũng không biết Triệu Nam Vân đã đối nàng lên sắc ý, hắn trở lại Thu Liên Các, chuyện thứ nhất liền là tìm Phượng Ảnh, hỏi nàng mọi người chỗ ở đã giải quyết chưa.
Phượng Ảnh cung kính nói, tiểu thư, tại cái này gần nửa tháng bên trong, mọi người ăn, ngủ, dùng đã hoàn toàn giải quyết.
Ngươi có thể yên tâm.
Tuyết Loan ca gật đầu, ý bảo hiểu rõ, nhớ tới Thính Vũ, hắn hỏi, Thính Vũ cái nha đầu kia đâu?
Làm sao không thấy hắn?
Phượng Ảnh đang muốn báo cáo chuyện này cho nàng, tiểu thư, là như vậy, hai ngày trước Tiêu Giao Y tiên tới Phượng Tộc, trong lúc rảnh rỗi liền đi tới Thu Liên Các tìm kiếm ngươi, hắn phát giác được Thính Vũ thân thể hao tổn đặc biệt lợi hại. Liền đem Thính Vũ mang theo trở về trị liệu dưỡng tốt thân thể.
Tuyết Loan ca liền giật mình, Tiêu Giao Y tiên đối nàng tốt như vậy, hắn thật không biết nên làm những gì, thật giống như hắn làm, vĩnh viễn cũng thưởng còn không cho hắn.
Thiếu ân tình quá nhiều,
đây đại khái là Tuyết Noãn ca buồn rầu một trong. Phượng Ảnh không biết nghĩ đến cái gì, tiếp tục chi tiết báo đến, còn có A tiểu thư, Tiêu Giao Y tiên nói đã tại Thiên Nhãn ghi chép nói cho ngươi, không biết ngươi có hay không thu được tin tức. Hắn lời còn chưa nói hết, Tuyết Noãn ca liền lấy ra Thiên Nhãn lục, mới phát giác có một đầu chưa nhìn tin tức đã thả mấy ngày, phía trên chỉ có một câu bình thản mà nói, Noãn ca, người của ngươi Thính Vũ ta mang đi đi an dưỡng một phen, không nên hỏi vì cái gì, bởi vì ngươi nói chúng ta là bằng hữu ta, giữa bằng hữu chính là muốn tín nhiệm lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau, thật sao? Tuyết Noãn ca chỉ cảm thấy trong lòng có chút nặng nề, đây là rất cảm giác kỳ quái, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng có. Hắn cầm lấy Thiên Nhãn lục mở ra đưa vào khung bên trong, đánh một chữ xóa một chữ, tới tới lui lui dạng này xóa bỏ nhiều lần, cuối cùng hắn chỉ biên tập một cái tin tức, cảm ơn ngươi, Phong Yên. Tin tức rất nhanh liền hồi phục lại, hắn nói, giữa bằng hữu không cần nói lời cảm tạ. Giản Phong Yên cầm lấy Thiên Nhãn lục, nhìn xem cái này năm chữ, trong lòng có chua xót, nhưng lại bởi vì hắn hồi phục tin tức của hắn, cười giống như một cái kẻ ngu, hoàn toàn không có đích tiên khí chất, trở nên rất tiếp địa khí. Ừm, Thính Vũ sự tình liền làm phiền ngươi, hôm nào mời ngươi ăn cơm nha. Tuyết Noãn ca hồi phục tin tức của hắn về sau, liền đem Thiên Nhãn lục thả lại Nhật Nguyệt Linh giới. Hắn lần thứ nhất để An Âm An Nhạc hai người tiến đến hầu hạ tắm rửa thay quần áo tắm rửa, bởi vì hắn cảm thấy mình hơi mệt chút khoa trương. Khế ước Chu Tức thần thú về sau, còn không có nghỉ ngơi bao lâu, lấp đầy bụng liền lên phi thuyền bay trở về, cả người lộ ra tinh thần không phân chấn. An Âm An Nhạc hai người vì nàng xoa bóp, trong lòng thầm than, tiểu thư cái này làn da thật sự là quá tốt rồi, vừa trắng vừa mềm lại trượt, cực phẩm bên trong trắng non sữa bò cơ. Đại khái qua 10 phút đồng hồ, An Nhạc nhẹ nói, tiểu thư, có thể mặc áo. Hồi phục An Âm An Nhạc chỉ có nhàn nhạt hô hấp giấc ngủ âm thanh. An Âm ánh mắt lóe lên vẻ đau lòng, tiểu thư thật là mệt muốn chết rồi. An Âm thở dài một tiếng, chúng ta trước dùng linh lực đem tiểu thư thân thể bảo vệ, không cho hắn thụ phong hàn trước đi, nước này bắt đầu ô lương. An Nhạc cảm thấy đây là một biện pháp tốt, hắn đầu ngón tay hiện ra linh quang, đang chuẩn bị cho Tuyết Noãn ca hộ bên trên bình chướng, hắn liền tỉnh lại, trong mắt nháy lanh quang. Tiểu thư, ngươi rốt cục tỉnh lại, ta cùng An Âm sợ ngươi cảm lạnh, còn nói chuẩn bị cho ngươi hộ cái bình chướng đâu. An Nhạc nhẹ nhàng thở ra, hạnh hảo tiểu thư tỉnh lại, không phải cái này thiền kim thân thể, các nàng những thứ này nô tỳ, thật đúng là không có ý tứ nhịn. Nguyên lai là các ngươi, An Âm, đem ta vò hạ xong chán. Tuyết Noãn ca trong mắt cảnh giác thư giãn xuống tới, đầu nàng có chút đau, giấc ngủ có chút không đủ. Được. An Âm ứng thanh. Ngoài cửa truyền đến Phượng Ảnh bái kiến Tam tiểu thư thanh âm. Tuyết Noãn ca nói, Tam tỷ sao? Phượng Noãn dương dạ, đúng vậy a, tiểu thất, ngươi đang tám. Đúng vậy, ta hiện tại liền ra. Tuyết Noãn ca ra hiệu các nàng ra ngoài, hắn muốn mặc quần áo. An Âm An Nhạc nghe lệnh lui ra. Phượng Noãn Dương nói, không cần phiền toái như vậy, tiểu thất, ta đến là để cho ngươi biết, đêm nay đừng quên chúng ta đích chữ lót muốn liên hoan. Tuyết Noãn ca gật đầu, được rồi, mấy điểm. Phượng Noãn Dương nói, buổi tối 7 giờ. Nói xong, liền nghe Phượng Ảnh để Phượng Noãn Dương đi thong thả thanh âm. Tuyết Noãn ca tiến vào Nhật Nguyệt không gian, xuất ra Thiên Nhãn lục, phát hiện Thế Ngự Hoa chính đang tìm nàng. Ngươi ở đâu? Đây là Thế Ngự Hoa phát cho nàng tin tức, đại khái nửa canh giờ trước. Ta tại Nhật Nguyệt không gian. Tuyết Noãn ca không thấy được thời gian, hồi phục tin tức cho nàng. Thế Ngự Hoa ngay tại thư phòng làm việc, thấy được nàng nói tại Nhật Nguyệt không gian, hắn ánh mắt lóe lên không rõ ý vị. Hiện tại quan hệ của hắn và nàng đã bị bốn tộc người biết, liền mang ý nghĩa hắn Tiểu Tuyết Nhi sẽ bị người quản đến xít sao, phượng tộc có gác cổng, ban ngày lại khó gặp đến người. Hiện tại hắn phát cái tin này, Thế Ngự Hoa đột nhiên nhớ tới trước đó tại Nhật Nguyệt Linh giới thời điểm. Không khỏi dưới bụng khẩn trương. Thế Ngự Hoa nhanh chóng cho hắn hồi phục hai chữ, chờ ta. Tuyết Noãn ca nhìn thấy tin tức này, cũng nhớ tới trước đó tại Lạc Nhật trấn thời điểm. Mặt của nàng đột nhiên bạo đỏ. Hắn mới vừa rồi là không phải giống như nói sai. Đúng vậy, không sai, ngươi nói lời này sai nhưng không chỉ một sao nửa điểm A3. Bất quá, hắn đột nhiên nhớ tới, mình trước đó giống như thiết trí tiến vào Nhật Nguyệt không gian quyền hạn, phía trên đã thiết trí Thế Ngự Hoa không thể tiến vào Nhật Nguyệt không gian, nghĩ như vậy, trong nội tâm nàng tảng đá buông xuống. Tiểu Tuyết Nhi, lâu như vậy không thấy ta, có muốn hay không ta? Thế Ngự Hoa mặc màu đỏ huyền văn bào áo, tóc bị vũ quán tóc xanh buộc chặt lên, càng thêm tuấn mỹ tôn quý. Tuyết Noãn ca giống như gặp quỷ đồng dạng biểu lộ nhìn hắn, có chút im lặng nói, ta nhớ được ta thiết trí qua ngươi không thể vào tới, nhưng cái này vì cái gì, ngươi có thể tiến đến đâu? Thế Ngự Hoa trong mắt xẹt qua một vòng mềm mại ý cười, đoán chừng là dáng dấp đẹp trai đi, cho nên hệ thống hắn liền thả ta tới. Chương 205, ngược chó tinh tiết. Tuyết Noãn ca liếc mắt, hắn mới sẽ không tin hắn nói chuyện ma quỷ.
Thế Ngự Hoa từng bước một ép sát ôm lấy hắn, khiu giác bén nhạy Tuyết Đoán Ca ngửi thấy một tia yêu ớt mùi máu tươi, hắn mi tâm cau lại. Đột nhiên nghĩ đến một cái to gan suy đoán, đột nhiên đem hắn đẩy ra, ngươi không phải là nhỏ tâm đầu huyết tại Long Minh giới bên trên mới tiến vào a? Thế Ngự Hoa ánh mắt lóe lên một tia thần sắc không tự nhiên, ống tay áo hạ thủ ma sát giới chỉ, hắn lúc đầu muốn sử dụng sạch sẽ thuật, nhưng sẽ có linh lực ba động, trước mắt hắn sẽ phát giác. Tuyết Đoán Ca bắt được hắn mất tự nhiên, trong lòng muốn phát giác hắn có thể đi vào Nhật Nguyệt không gian liền là nhỏ tâm đầu huyết, trong lòng có chút khí, hắn lạnh lấy thanh âm nói với hắn, đưa tay cho ta vươn ra. Thế Ngự Hoa chớp chớp thâm thúy đôi mắt, nhu thuận vươn bàn tay, chỉ là phía trên cũng không có đeo bất luận kẻ nào đồ vật. Hắn biết rõ hắn nói là có ý gì, nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn như vậy làm. Tuyết Đoán Ca sắc mặt trầm hơn, một cái khác. Thế Ngự Hoa ủy khuất nga một tiếng, rồi ra một cái tay khác, ngón tay thon dài phía trên đeo Long Minh giới. Tuyết Đoán Ca vẫn là mắt sắc phát giác, phía trên có một ít tơ máu vết tích. Hắn lập tức đè lại lòng bàn tay của hắn, phát giác ngón tay cùng giữa ngón tay khe hở có chút tơ máu. Thế Ngự Hoa. Tuyết Đoán Ca lạnh lùng hô tên hắn. Tại. Thế Ngự Hoa phi thường tích cấp trả lời. Tại sao phải làm như vậy? Ngươi là người tập võ, ngươi phải biết tâm đầu huyết đối cho các ngươi tới nói là chuyện rất trọng yếu. Lại tu luyện cũng được, không muốn nhíu mày. Thế Ngự Hoa đưa tay, vì nàng vuốt lên giữa lông mày nhăn. Tuyết Đoán Ca bất đắc dĩ, tại sao có thể có dạng người này? Tốt, ta tới tìm ngươi, nhưng không phải là vì cùng ngươi cãi nhau. Vậy ngươi tới là có chuyện gì không? Tuyết Đoán Ca buông tiếng thở dài, cái nam nhân này như cố chấp hắn cũng không cách nào. Ta tới tìm ngươi, tự nhiên là có chuyện rất trọng yếu. Thế Ngự Hoa có chút nghiêm túc nói, giống như thật sự có kia chuyện đồng dạng, bất quá, Tuyết Đoán Ca tin thế là được. Tuyết Đoán Ca nghi hoặc, gần nhất giống như không có phát sinh cái gì đại kiện sự tình đi, ngoại trừ ly hoàng sinh nhật sắp xảy ra, là có chuyện gì bối rối đến ngươi rồi. Thế Ngự Hoa dạ, quả nhiên chuyện gì cũng lừa không được ngươi a. Tuyết Đoán Ca âm thầm mừng thầm hắn, nói đi, chuyện gì, vậy mà để ngươi như thế sầu mi khổ kiểm. Thế Ngự Hoa như có như không thở dài nói, ai, có một cái tiểu nữ nhân, cả ngày tại trong đầu của ta đảo quanh, ta thiên thiên đều đang nghĩ hắn, cái này khiến ta rất là buồn rầu, bởi vì quá tưởng niệm, cho nên lần này không có trải qua cái này tiểu nữ nhân đồng ý, nhỏ một giọt tâm đầu huyết chính là vì liếc nhìn nàng một cái, không nghĩ tới á lại còn muốn bị mắng. Tuyết Đoán Ca biểu lộ ngốc ngây ngốc nhìn xem hắn, đột nhiên không biết nói cái gì mới tốt. Cảm động, luống cuống. Còn có khác cảm xúc. Thế nào? Bị ta cảm động đến rối tinh rối mù rồi. Thế Ngự Hoa đưa nàng cái này ít có bộ dáng thu vào đáy mắt. Mới không có, ít tự luyến. Tuyết Đoán Ca quay mặt qua chỗ khác, Thủy Linh thanh tịnh đôi mắt lóe một tia lệ quang. Trước ngươi có phải hay không giấu giếm ta chuyện khác? Thế Ngự Hoa đột nhiên hỏi như vậy hắn. Tuyết Đoán Ca có chút chột dạ, nhiều chuyện như vậy giấu giếm hắn, cái này muốn hắn nói thứ nào? Không có đi Tuyết Đoán Ca lập lờ nước đôi trả lời, lại khiến Thế Ngự Hoa không vui. Ngươi tại Hoa Trấn bị người đuổi giết, ta đã biết là người nào. Ngươi vì cái gì còn phải ẩn giấu chuyện này? Thế Ngự Hoa rất không vui hỏi nàng. Tuyết Đoán Ca bừng tỉnh đại ngộ, à, nguyên lai hắn là hỏi hắn cái này, hắn nói thực ra, ta đây không phải tới đế đô sau có rất nhiều chuyện phải làm, cho nên không để ý đến một hai điểm rất bình thường rồi. Thế Ngự Hoa tức giận điểm một cái nàng tú mũi, về sau mặc kệ phát sinh, vô luận sự tình lớn nhỏ, ngươi đều phải từng cái đàng hoàng nói cho ta. Tuyết Đoán Ca cười hát hát nói, đúng vậy, trưởng quan. Bởi vì là thời gian kém quan hệ, Thế Ngự Hoa tại Nhật Nguyệt không gian bên trong đã dẫn dụ Tuyết Đoán Ca cùng hắn làm một chút xấu hổ sự tình. Bởi vì vấn đề thời gian, bên ngoài truyền đến Phượng Đoán Dương thanh âm, hai người chỉ có thể thu tay lại. Cũng không biết Thế Ngự Hoa là thế nào tiến vào nàng Nhật Nguyệt linh giới, lại tới vô ảnh đi vô tung. Tuyết Đoán Ca mặc hoàn tất về sau, ra gian phòng đã nhìn thấy Phượng Đoán Dương đang ngồi ở kia, nhàn nhã phẩm cái trà đang chờ nàng. Tam tỷ, để cho ngươi chờ lâu, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Tuyết Đoán Ca hỏi. Phượng Đoán Dương liếc mắt, không có chuyện thì không thể tìm người chơi. Bất quá lần này, đúng là có vấn đề. Tuyết Đoán Ca bất động thanh sắc rắt khỏe miệng, hắn liền biết. Phượng Đoán Dương nói, Ly Hoàng Thọ thần sinh nhật lần này tới tương đối đột nhiên, để người ấy cắt tú nương tới cửa làm quần áo đã không còn kịp rồi, cho nên hôm nay ta và người đi một chuyến người ấy cắt, chọn lựa thành phẩm quần áo, vừa vặn hôm nay người ấy cắt tiến một nhóm quần áo mới. Tuyết Đoán Ca ứng tiếng, được rồi, ta hiện tại đi thay quần áo. Về đến phòng phát quần áo, lại phát hiện tại Thế Ngự Hoa ở bên trong ngồi. Hắn có chút giật mình, ngươi không phải mới vừa đã đi rồi sao? Làm sao còn ở nơi này? Thế Ngự Hoa bưng lên một cái chén trà, thảnh thơi hít hớp trà, ngươi cũng còn không có cho ta một cái ly biệt hôn. Tuyết Đoán Ca một mặt mộng bức, cái này đều cái quỷ gì? Bất quá,
nhìn hắn một bộ không thân hắn liền thể không bỏ qua không đi dáng vẻ, Tuyết Đoán Ca vẫn là nhận mệnh hôn hắn, lúc đầu thân gương mặt của hắn, nhưng không ngờ thế Ngự Hoa mặt nghiêng một cái, hắn duỗi bàn tay đè lại sau gáy nàng, môi thêm môi. Hai người toàn thân run lên. Thế Ngự Hoa trong mắt lóe lên được như ý thần sắc, mi tâm ôn nhu giãn ra, dần dần sâu hơn nụ hôn này. Tiểu Thất, ngươi tốt chưa? Có gì cần ta hỗ trợ sao? Tại sao lâu như thế đây này? Phượng Đoán Dương ở ngoài cửa hô, Tuyết Đoán Ca toàn thân giật cả mình, lúc này mới nhớ tới, Tam tỷ còn ở ngoài cửa. 3. Tuyết Đoán Ca nộ trừng lấy Thế Ngự Hoa, ánh mắt ra hiệu, ngươi đủ. Thế Ngự Hoa vẫn là lấy đại cục làm trọng ăn chi chưa tùy buông ra nàng, tại hắn bên thai nhẹ nhàng phun ấm áp khí tức, mập mờ tính. Cảm giác nói, lần sau, cũng không có đơn giản như vậy buông tha ngươi. Tuyết Đoán Ca bị vẩy một mặt. Phượng Đoán Dương thổi gấp rút, Tuyết Đoán Ca cúi đầu xuống nhìn xem một bộ xiêm y màu trắng, trắng thuần thanh nhã, vẫn có thể xuyên ra ngoài, cũng liền định không đổi, cứ như vậy đi. Hắn đẩy cửa ra, đối đầu Phượng Đoán Dương nghi ngờ hai mắt, Tiểu Thất, ngươi đi vào lâu như vậy, không phải đã nói thay quần áo sao? Làm sao không đổi? Tuyết Đoán Ca có chút xấu hổ. Ta đây không phải sợ ngươi chờ càng lâu, ta lựa chọn khó khăn chứng nha, ngươi cũng không phải không biết. Phượng Đoán Dương vẫn cảm thấy hôm nay Tiểu Thất có chút kỳ quái. Hắn dư quang hướng trên mặt nàng đảo qua, quái âm thanh, Tiểu Thất, môi của ngươi thế nào? Có chút sưng thấy, bất quá nhìn còn rất đẹp. Tuyết Đoán Ca chỉ cảm thấy vành thai ấm áp, hận đến nghiến răng, cái này Thế Ngự Hoa lưu lại cái này một đống vấn đề phiền toái để hắn trả lời. Chương 206. Thế Ngự Hoa trong mắt lóe lên được như ý thần sắc, mi tâm ôn nhu giãn ra, dần dần sâu hơn nụ hôn này. Tiểu Thất, ngươi tốt chưa? Có gì cần ta hỗ trợ sao? Tại sao lâu như thế đây này? Phượng Đoán Dương ở ngoài cửa hô, Tuyết Đoán Ca toàn thân giật cả mình, lúc này mới nhớ tới, Tam tỷ còn ở ngoài cửa. 3. Tuyết Đoán Ca nộ trừng lấy Thế Ngự Hoa, ánh mắt ra hiệu, ngươi đủ. Thế Ngự Hoa vẫn là lấy đại cục làm trọng ăn chi chưa tùy buông ra nàng, tại hắn bên thai nhẹ nhàng phun ấm áp khí tức, mập mờ tính. Cảm giác nói, lần sau, cũng không có đơn giản như vậy buông tha ngươi. Tuyết Đoán Ca bị vẩy một mặt. Phượng Đoán Dương thổi gấp rút, Tuyết Đoán Ca cúi đầu xuống nhìn xem một bộ xiêm y màu trắng. Trắng thuần thanh nhã, vẫn có thể xuyên ra ngoài, cũng liền định không đổi, cứ như vậy đi. Hắn đẩy cửa ra, đối đầu Phượng Đoán Dương nghi ngờ hai mắt, Tiểu Thất, ngươi đi vào lâu như vậy, không phải đã nói thay quần áo sao? Làm sao không đổi? Tuyết Đoán Ca có chút xấu hổ. Ta đây không phải sợ ngươi chờ càng lâu, ta lựa chọn khó khăn chứng nha, ngươi cũng không phải không biết. Phượng Đoán Dương vẫn cảm thấy hôm nay Tiểu Thất có chút kỳ quái, hắn dư quang hướng trên mặt nàng đảo qua, quái âm thanh, Tiểu Thất, môi của ngươi thế nào? Có chút sưng thấy, bất quá nhìn còn rất đẹp. Tuyết Đoán Ca chỉ cảm thấy vành thai ấm áp, hận đến nghiến răng, cái này Thế Ngự Hoa lưu lại cái này một đống vấn đề phiền toái để hắn trả lời. Gặp nàng mặt có chút từng đỏ, lại trầm mặc dáng vẻ, Phượng Đoán Dương mi tâm nhíu càng ngày càng gấp, Tiểu Thất, ngươi làm sao? Thất thần sao rồi? Ngươi là thân thể khó chịu chỗ đó không thoải mái vẫn là có người khi dễ ngươi rồi. Đằng sau cái suy đoán này, Phượng Đoán Dương cái thứ nhất nghĩ tới người liền là mâu thân Triệu Nam Vân cùng Tiểu Lục Phượng Đoán Ý. Tuyết Đoán Ca chỉ muốn tìm động đem mình cho vùi vào đi, thật sự là quá ngượng ngùng. Tam tỷ ngươi có muốn hay không đoán chuẩn như vậy, bất quá cái này chuẩn tính chất không giống, Phượng Đoán Dương nghĩ là hắn thật khi dễ, mà Tuyết Đoán Ca. Hát xỉ, Tuyết Đoán Ca hát hơi một cái. Phượng Đoán Dương lập tức bị rời đi ánh mắt, hắn nhìn một chút thời tiết này tốt như vậy, không có lý do sẽ làm bị thương gió những thứ này à. Nhưng là nghĩ đến Tiểu Thất thân thể vốn cũng không phải là tốt như vậy, mà lại trước đó không lâu còn vô duyên vô cớ hôn mê bất tỉnh. Hắn ánh mắt lóe lên lo lắng, Tiểu Thất, nếu không ngươi liền chớ đi a. Tại Thu Liên Các nghỉ ngơi thật tốt, ta đến liền tốt, ngươi đưa ngươi yêu thích tiểu dáng phát cho ta, ta quay đầu để người ấy các người cầm quần áo đưa tới cửa. Tuyết Đoán Ca nghe xong, trong lòng có chút ấm áy cùng áy náy, hắn vừa mới bất quá là cái mũi có chút ngứa, Phượng Đoán Dương liền quan tâm như vậy hắn, hắn lắc đầu nói, không cần như thế, chúng ta bây giờ đi thôi. Đi tại Lâm An trên đường, phát giác đường đi người so ngày xưa còn phải hơn rất nhiều, đông như chảy hội. Người đông nghìn nghịt. Phượng Đoán Dương cùng Tuyết Đoán Ca cũng không có mang nha hoàn, lựa chọn điệu thấp đi ra ngoài, cái sau còn không có hảo hảo đi dạo qua đầu này xưng là đế đô chi thành náo nhiệt nhất đường đi, hắn tương đối hiếu kỳ. Phượng Đoán Dương kéo qua Tuyết Đoán Ca, nhìn xem phía trước một cái tiểu phiến bán lấy mức quả, hắn có chút hưng phấn nói, ngươi thích ăn mức quả sao? Liên mắt lúc trước cái loại này. Tuyết Đoán Ca đối với mấy cái này quả vặt hiếu kỳ qua, nhưng rất ít đụng, bây giờ bị Phượng Đoán Dương thẳng như vậy ngoắc ngoắc dẫn xuất muốn ăn. Không bình tĩnh gật đầu, đi mua. Tiểu phiến có lẽ là đã nhận ra Phượng Đoán Dương cùng Tuyết Đoán Ca nhìn chăm chú, hắn cười cầm mức quả tới, hai vị cô nương là muốn mua mức quả sao?
bởi vì ly hoàng đại thọ sắp đến, ta cái này tiểu bản sinh ý cũng làm lên ưu đãi, mua một chuỗi đường hồ lô đưa một chuỗi đường hồ lô nha. Hai vị cô nương muốn hay không đến một chuỗi? Tuyết Đoan Ca mỉm cười tiếp nhận hai chuỗi đường hồ lô, tốt, ta muốn một chuỗi đường hồ lô, đây là hai cái tử kim tệ, đủ chưa? Tiểu phiến thụ sủng nhược kinh, hai cái tử kim tệ giống như khoai lang bỏng tay đồng dạng nhận lấy, hắn kích động có chút cả lăm, đủ, đủ. Tuyết Đoan Ca cho một chuỗi đường hồ lô Phượng Đoan Dương, hai nữ tử cười cười nói dự định vòng qua tiểu phiến rời đi, tiểu phiến uống câu, Tuyết Đoan Ca cùng Phượng Đoan Dương liếc nhau xoay người, hỏi, còn có chuyện gì khác sao? Tiểu phiến cảm thấy rất không có ý tứ. Hắn gãi gãi cái óc, có thể là bởi vì quá kích động, hắn nói chuyện có chút mất tự nhiên, đứt quãng không ăn khớp, hai vị cô nương. Cái này một cái tử kim tệ liền đã đủ. Tuyết Noãn Ca còn tưởng rằng hắn muốn nói gì sự tình, hắn cười một tiếng, tiểu bản sinh ý. Tiểu phiến tại nguyên châu ngốc lăng, thật lâu về sau, hắn cùng Vũ Vương đại hôn, tiểu phiến trên đường địa phương không đáng chú ý nhìn thấy, hắn yên lặng nhìn chăm chú lên, ở trong lòng dâng lên chân thành nhất chúc phúc. Đương nhiên, đây là nói sau. Hai người đi vào người ấy các cổng, liền phát giác trong tiệm đã có rất nhiều người. Tuyết Đoan Ca đối với như thế ẩm ý địa phương, mi tâm cau lại. Mắt sắc tiểu nhị trông thấy Phượng Đoan Dương cùng Tuyết Đoan Ca, tranh thủ thời gian ra đón, hai vị tiểu thư nhanh mau vào. Tuyết Đoan Ca giọng thương lượng nói với Phượng Đoan Dương, chúng ta có thể hay không tối nay lại đến. Quá nhiều người. Phượng Đoan Dương hỏi nàng, thế nào? Tuyết Đoan Ca, nơi này quá nhiều người, ta đối với mấy cái này. Phượng Đoan Dương nhẹ nhàng thở ra, cười cười. Còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu, hắn lấy ra một tấm thẻ cho tiểu nhị. Tiểu nhị tiếp nhận từ kim tạp, thái độ lại tôn kính không ít, hai vị tiểu thư, đi theo ta, chúng ta nơi này có chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị khách quý thông đạo. Tuyết Đoan Ca mi tâm mới giãn ra. Hai người tiến một cái ghế lô, tiểu nhị cầm một chồng giấy hình ảnh tới, hai vị tiểu thư, đây là chúng ta người ấy các hôm nay mới đến một nhóm y phục. Tuyết Đoan Ca tiếp nhận hình ảnh, nhìn lại. Nô, những cảm giác này cũng không quá tốt, còn có hay không khác? Phượng Đoan Dương không hài lòng lắm mà nói. Tiểu nhị vội vàng nói, đương nhiên là có, đương nhiên là có, hai vị tiểu thư có thể theo ta bên trên tam lâu nhìn một chút. Phượng Đoan Dương nói với Tuyết Đoan Ca, đi thôi. Tuyết Đoan Ca ứng tiếng, được. Ra bao xương, đối diện đã nhìn thấy Phượng Đoan Ý cùng Nguyệt Chi Viện. Tam tỷ, ngươi không phải nói ngươi buổi chiều không rảnh sao? Làm sao hiện tại lại ở chỗ này? Phượng Đoan Ý sắc mặt biến hóa, hắn tại Phượng tộc thời điểm liền tìm tới Phượng Đoan Dương. Để hắn theo nàng đến người ấy cát, ai biết hắn nói không rảnh, hắn chỉ có mình ra, sau đó liền gặp được tới đây Nguyệt Chi Viện, cho nên hai người liền tự nhiên mà vậy đi tại vừa đi lên nhìn y phục. Phượng Đoan Dương trông thấy bị người phơi bày hoang luôn cũng không đỏ mặt tâm cũng không nhảy, vừa rồi không rảnh, buổi chiều liền có rảnh rỗi. Phượng Ái theo thẹn quá hóa giận, hắn rất muốn cùng Phượng Đoan Dương đem quan hệ hòa hoãn một chút, nhưng làm sao thái độ của nàng. Cái này khiến hắn rất nổi nóng. Đoan Dương tỷ tỷ, cái này chính là của ngươi không đúng. Nói thế nào ấm theo cùng ngươi cũng là vài chục năm cùng nhau tỉ muội, hiện tại làm sao lại có thể vì. Nguyệt Chi Viện nói chuyện điểm đến là rừng, nhưng là tất cả mọi người không đốc, đều biết hắn nói là Tuyết Đoan Ca. Đột nhiên thành trọng điểm chú ý người, hắn sờ lên cái mũi, dự định xem nhẹ trước mắt hai đống phân, đối một bên tiểu nhị nói, tranh thủ thời gian dẫn đường đi xem y phục đi, chúng ta thời gian đang gấp. Chương 207, là lỗi của ta. Hai người tiến một cái ghế lô, tiểu nhị cầm một chồng giấy hình ảnh tới. Hai vị tiểu thư, đây là chúng ta người ấy các hôm nay mới đến một nhóm y phục. Tuyết Đoan Ca tiếp nhận hình ảnh, nhìn lại. Nô, những cảm giác này cũng không quá tốt, còn có hay không khác? Phượng Đoan Dương không hài lòng lắm mà nói. Tiểu nhị vội vàng nói, đương nhiên là có, đương nhiên là có, hai vị tiểu thư có thể theo ta bên trên tam lâu nhìn một chút. Phượng Đoan Dương nói với Tuyết Đoan Ca, đi thôi. Tuyết Đoan Ca ứng tiếng, tốt hơn bao xương, đối diện đã nhìn thấy Phượng Đoan Ý cùng Nguyệt Chi Viện. Tam tỷ. Ngươi không phải nói ngươi buổi chiều không rảnh sao? Làm sao hiện tại lại ở chỗ này? Phượng Đoan Y sắc mặt biến hóa, hắn tại Phượng tộc thời điểm liền tìm tới Phượng Đoan Dương, để hắn theo nàng đến người ấy cát, ai biết hắn nói không rảnh, hắn chỉ có mình ra, sau đó liền gặp được tới đây Nguyệt Chi Viện, cho nên hai người liền tự nhiên mà vậy đi tại vừa đi lên nhìn y phục. Phượng Đoan Dương trông thấy bị người phơi bày hoang luôn cũng không đỏ mặt tâm cũng không nhảy, vừa rồi không rảnh, buổi chiều liền có rảnh rỗi. Phượng Ái theo thẹn quá hóa giận. Hắn rất muốn cùng Phượng Đoan Dương đem quan hệ hòa hoãn một chút, nhưng làm sao thái độ của nàng. Cái này khiến hắn rất nổi nóng. Đoan Dương tỷ tỷ, cái này chính là của ngươi không đúng, nói thế nào Đoan Y cùng ngươi cũng là vài chục năm cùng nhau tỉ muội, hiện tại làm sao lại có thể vì. Nguyệt Chi Viện nói chuyện điểm đến là rừng, nhưng là tất cả mọi người không đốc, đều biết hắn nói là Tuyết Đoan Ca.
đột nhiên thành trọng điểm chú ý người, hắn sờ lên cái mũi, dự định xem nhẹ trước mắt hai đống phân, đối một bên tiểu nhị nói, tranh thủ thời gian dẫn đường đi xem y phục đi, chúng ta thời gian đang gấp. Tiểu nhị nhìn một chút Tuyết Đoan Ca, lại nhìn một chút Phượng Đoan Y một nhóm người, những thứ này danh môn tộc sau tiểu thư cũng không phải bọn hắn những người này trêu chọc được, thế nhưng là thượng đế là khách hàng cái này tôn chỉ, hắn cũng chỉ có thể kiên trì vì Tuyết Đoan Ca dẫn đường, hai vị tiểu thư, mời tới bên này. Phượng Đoan Y thân hình khẽ động, ngăn tại tiểu nhị trước mặt, chậm rãi. Tuyết Đoan Ca ngước mắt, gặp tiểu nhị một mặt khó xử. Phượng Đoan Dương chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, tràn đầy thất vọng chiếm cứ nội tâm, ngươi làm sao lại biến thành bộ dạng này? Ngươi trước kia tiểu nữ hài ngang ngược chúng ta đều sẽ một mắt nhắm một mắt mở, nhưng bây giờ ngươi, lại là dã man chiếm lấy. Nguyệt Chi Viện tận mắt nhìn thấy cái này phượng tộc hai tỷ muội thật nội đấu, hắn đôi mắt chớp lên, dự định lẳng lặng thưởng thức, không làm bất luận cái gì phát biểu. Phượng Đoan Y bị hắn nói trong lòng máy động. Hắn lớn tiếng kháng nghị, ta mới không có biến. Biến chính là bọn ngươi. Phượng Đoan Dương bất đắc dĩ ngẩng đầu, con mắt có chút chát chát ý. Các nàng những năm này đến cùng làm cái gì mới có thể đưa nàng sủng thành tính tình như thế. Tuyết Đoan Ca nắm chặt Phượng Đoan Dương tay, truyền vận một chút ấm áp cho nàng, thẳng tới đáy lòng của nàng, tay đứt ruột sót. Phượng Đoan Dương thanh âm có chút lăng lệ đối tiểu nhị nói, bản tiểu thư thời gian đang gấp, hiện tại lập tức mang ta đi nhìn y phục, không phải hậu quả này, không phải ngươi có thể tiếp nhận. Tiểu nhị đáy lòng run lên, túi đầu xuống tích cực dẫn đường. Chậm rãi. Nguyệt Chi Viện đột nhiên mở miệng nói chuyện. Nhu nhu tiếng nói làm lòng người tỉnh cũng hơi chuyển tinh. Phượng Đoan Dương có chút lanh ý dừng lại bước chân, thân thể lại chưa quay tới, đưa lưng về phía các nàng nói, không biết Nguyệt tiểu thư còn có chuyện gì. Nguyệt Chi Viện thanh âm một chút là bởi vì nàng lãnh đạm mà cảm thấy có chút thất lạc, đối Phượng Đoan Dương có chút nhỏ ưu và nói, Đoan Dương tỷ tỷ, ngươi giọng điệu này là có ý gì đâu. Ta đây không phải cũng không vừa ý đẹp mắt kiểu dáng, nghĩ tìm người dẫn đường à. Phượng Đoan Dương cười nhạo, dạng này không còn gì tốt hơn. Nói xong, đối Tuyết Đoan Ca thái độ ôn hòa nói, đi thôi, không cần để ý một chút không cần thiết hiểu người. Tuyết Đoan Ca trong lòng cười thầm Phượng Đoan Dương xấu bụng, trên mặt bình thản tiếp lời, ừm, tam tỷ, ta biết, đối loại người này ta bình thường đều là không nhịn. Phượng Đoan Dương thiếu, vừa vặn, ta cũng thế. Nguyệt Chi Viện cùng Phượng Đoan Dương hai người muốn bị tức chết, sắc mặt trầm không phải bình thường hắc. Ngươi làm sao lại cùng Phượng Đoan Dương các nàng náo thành hiện tại bộ dáng này? Ta nhớ được trước kia bọn hắn đều rất sủng ngươi. Phượng Đoan Dương rời đi về sau, Nguyệt Chi Viện cũng lười duy trì sắc mặt tốt miệng xảo hô Đoan Dương tỷ tỷ. Nói đến đây sự kiện, Phượng Đoan Y là vừa hận lại oán lại ủy khuất, rõ ràng cũng không phải là lỗi của nàng, nhưng hết lần này tới lần khác, tam tỷ tứ ca ngũ ca thậm chí ngay cả phụ thân đều trách cứ hắn. Phượng Đoan Y đem đây hết thảy tất cả đều đẩy lên Tuyết Đoan Ca trên đầu, phẫn hận nói, đây hết thảy đều là bởi vì Tuyết Đoan Ca, nếu như không phải hắn trở về phượng tộc, tam tỷ bọn hắn cũng sẽ không đối với ta như vậy. Đều là lỗi của nàng. Phượng Đoan Y đang bị oán hận che đôi mắt, không có chút nào phát giác được bên cạnh Nguyệt Chi Viện trong mắt lóe lên khinh thường cùng lạnh lùng chế giễu.